Chương 287, kết thúc ngày đông thí luyện. Chương 287, kết thúc ngày đông thí luyện. Hạ Vân vừa ăn nướng xong nhân diện hùng thịt đùi, một bên uống vào canh hôi màu rắn, cau mày đối với bên cạnh Vu Công hỏi, ta có thể sử dụng còn lại nhân diện hùng ra làm túi da thú, mang chút phía ngoài tuyết tiền đến, chờ nó hòa tan sau uống tuyết thủy sao? Cái này viêm xà máu thật sự là quá khó uống. Nhìn Hạ Vân cau mày dáng vẻ, Vu Công một mặt thản nhiên nói, đương nhiên không được. Ta mang ngươi tới đây chính là vì để cho ngươi thân thể thích ứng nơi này hoạt động, để mà tăng cường cường độ thân thể của ngươi, để cho ngươi tại tấn cấp tứ cấp lúc dung hợp man thú mệnh nguyên sau sẽ không dễ dàng sinh ra hóa thú. Hảo hảo đợi ở chỗ này, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta đi tìm một chút nhìn phụ cận có hay không dung nham tích dịch, máu của nó dễ uống điểm. Nghe chút Vu Công muốn vì chính mình đi tìm dung nham tích dịch, Hạ Vân vội vàng nói, những con rắn này máu cũng có thể thích hợp uống, các loại uống xong sau chúng ta lại đi tìm dung nham tích dịch không mượn. Dù sao nóng bức như vậy hoàn cảnh bên dưới, cho dù có sinh vật cũng sẽ không có quá nhiều số lượng. Nghe Hạ Vân nói như vậy, Vu Công cũng liền tắt ra ngoài tìm kiếm dung nham tích dịch tâm tư. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân vừa tới lúc lấy được những con rắn kia máu sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Trong lúc này, lúc mới tới mang cái kia nhân diện hùng thi thể sớm đã thành thịt khô, liền ngay cả những con rắn kia thì không đợi Hạ Vân ăn xong cũng thành thịt khô. Nhìn xem đống kia dưới bóp một cái đều có thể trở thành bột phấn thịt khô, Hạ Vân mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, chính suy tư như thế nào mới có thể sử dụng những này đã làm tấu thịt khô đi dẫn dụ viêm xà cùng dung nham tích dịch. Lúc liền nghe bên cạnh Vu Công thuận miệng nói, chính ngươi không phải là tốt nhất mùi như sao? Thật sự là một câu đánh thức người trong ngộng. Nghe được Vu Công lời nói, Hạ Vân vội vàng đứng dậy, hướng nham tương hà bờ trên một tảng đá lớn chạy tới. Tại trên đá lớn nằm xong, đem hô hấp của mình điều chỉnh đến yếu nhất trạng thái sau, Hạ Vân lúc này mới dùng cốt đao coi chừng bạch phá cổ tay của mình, tùy ý máu tươi chậm rãi chảy ra. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân liếc mắt đã nhìn thấy nơi xa đang có hai đầu viêm xà cùng một cái đầy người tất cả đều là màu đỏ gai nhọn thằn lằn, chính hướng chính mình cái này phương hướng nhanh chóng bỏ đến. Bởi vì lần này Vu Công không có ra tay giúp đỡ, Hạ Vân chỉ có thể mặc cho cái kia ba cái rắn cùng thằn lằn hướng mình không ngừng tới gần, chờ chúng nó đi vào dưới tảng đá lớn, lập tức từ trên đá lớn nhảy lên. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc độc thủ, đột nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Hạ Vân biết đây là đổ máu chảy nhiều hơn, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống cảm giác mê man, hướng cách mình gần nhất cái kia thằn lằn đánh tới. Gặp con mồi đứng dậy hướng mình đánh tới, cái kia dung nham tích dịch chấn kinh phía dưới quay người liền muốn trốn, có thể nó vẫn như cũ chậm một bước, bị Hạ Vân níu lại cái đuôi, kéo tới bên cạnh sau, trực tiếp một đao đâm xuyên đầu lâu. Giết chết dung nham tích dịch, Hạ Vân vội vàng đứng dậy, hướng đã trốn xa cái kia hai đầu viêm xà đuổi theo. Tuy nói Hạ Vân đã hết sức đuổi theo, vẫn như trước bị một đầu viêm xà chạy mất. Bắt lấy đầu kia viêm xà, Hạ Vân cũng không trước tiên đưa nó giết chết, mà là đưa nó lện choáng sau treo ở trên vai, dự định mang về làm thức ăn dự trữ. Vội vàng trở lại trước đó giết chết cái kia dung nham tích dịch bên cạnh, Hạ Vân vội vàng đem miệng áp sát tới, uống hết cái kia dung nham tích dịch trên thân chảy ra máu tươi. Đợi cho dung nham tích dịch trên người máu chảy tận đằng sau, Hạ Vân lại vội vàng trở lại trên đá lớn, đem chính mình trước đó chảy ra những cái kia máu cũng uống về trong bụng. Nơi xa trong sơn động Vu Công, nhìn Hạ Vân ngay cả chính hắn máu đều uống vào trong bụng, trên mặt không khỏi toát ra một tia không hiểu biểu lộ. Đem trên đá lớn cuối cùng một tia máu tươi liếm về trong bụng sau, Hạ Vân vội vàng nhảy xuống, đào lên cái kia dung nham cự tích ra. Hạ Vân một bên đào lấy ra, một bên gặm thịt tươi, không phải hắn không muốn ăn nướng chín, mà là không muốn để cho thịt sói mòn quá nhiều trình độ. Đợi cho dung nham cự tích trên thân, cuối cùng một miếng thịt cũng bị Hạ Vân nuốt vào trong bụng sau, hắn mới thỏa mãn đứng dậy vô vô cái bụng, đem nó khung xương ném vào nham tương hà bên trong. Mang theo dung nham tích dịch ra, cùng đầu kia lâm vào hôn mê viêm xà, Hạ Vân trở về sơn động. Cứ như vậy, Hạ Vân mỗi lần đem đồ ăn sau khi ăn xong, đều sẽ lấy chính mình làm mồi nhử, đi dẫn dụ sinh hoạt tại nham tương hà bờ viêm xà cùng dung nham tích dịch. Xui xẻo nhất một lần, Hạ Vân thế mà đưa tới hai cái điệu tâm viêm trùng, nếu không phải Vu Công kịp thời xuất thủ, dẫn hắn thoát đi nguyên địa, khả năng hắn liền sẽ chết tại cái kia hai cái điệu tâm viêm trùng trong miệng hỏa động bên dưới. Tuy nói kịp thời thoát đi, có thể Hạ Vân vẫn như cũng bị cái kia hai cái điệu tâm viêm trùng cắn hơn 10 lần sau lâm vào hôn mê. Các loại Hạ Vân lần nữa thanh tỉnh lúc, liền thấy Vu Công trong tay chính mang theo một đầu không lớn viêm xà, chính hướng trong miệng mình không ngừng chạy xuống máu rắn. Gặp Hạ Vân tỉnh lại, Vu Công trực tiếp đem trong tay sắc rắn ném tới trong ngực của hắn, để chính hắn độc thủ. Uống qua máu rắn, ăn thịt rắn sau, Hạ Vân lúc này mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Lúc này Hạ Vân cùng Vu Công hai người, vị trí sơn động so với bọn hắn trước đó đợi sơn động kia phải lớn rất nhiều, trong đó càng là mọc ra một chút chưa từng thấy quá cỏ. Nhìn Hạ Vân trạng thái không sai, Vu Công lập tức giải thích nói, từ khi ngươi lần trước bị cái kia hai cái địa tâm viêm trùng cắn bị thương sau, đến bây giờ hẳn là có hơn 10 ngày. Hiện tại ngươi nếu tỉnh, chúng ta cũng kém không nhiều, là thời điểm rời đi. Nghe chút Vu Công nói có thể rời đi, Hạ Vân hưng phấn trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, không thể tin hỏi, thật sao? Vậy thì nhanh lên đi a. Không trách Hạ Vân hưng phấn, thật sự là vây ở cái này chỗ không thấy mặt trời, thực sự quá khó chịu. Nhìn Hạ Vân một mặt dáng vẻ hưng phấn, Vu Công một mặt bình tĩnh nói, ta vừa rồi đã dùng ta cùng Tiểu Bạch ở giữa cái kia vô lực giảng buộc thông chi nó, chờ nó tới sau, chúng ta liền có thể rời đi. Nghe vậy, Hạ Vân có chút không hiểu hỏi, chúng ta có thể trực tiếp đi cùng Tiểu Bạch tụ hợp à? Tại sao muốn ở chỗ này chờ? Ta hiện tại cũng không xác định, cái kia hai cái điệu tâm viêm trùng còn có hay không rời đi, để Tiểu Bạch trước dò xét một chút đường đi. Vu Công lập tức giải thích nói. Nghe xong Vu Công sau khi giải thích, Hạ Vân trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Ngay tại Hạ Vân đã đợi đến hơi không kiên nhẫn lúc, nơi xa truyền đến mị mị hai tiếng dê gọi. Giờ khắc này, Hạ Vân biết, bọn hắn có thể đi về. Theo Sơn Dương Tiểu Bạch đến, Vu Công cùng Hạ Vân hai người đi theo nó, rất nhanh liền đến lúc trước tiến vào cửa hàng kia. Lúc đến tuyết trắng mênh mang, bây giờ đi ra lúc, cỏ cây đều là đã nảy mầm. Ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu xạ tại cái kia xanh nhạt trên đồng cỏ, Hạ Vân thật muốn nằm trên mặt đất hảo hảo lăn một cái, lại tìm cái có nước địa phương tắm rửa. Ngay tại Hạ Vân tưởng tượng lấy, sau đó làm như thế nào quá hạn, Vu Công thúc giục nói, đừng ở cái kia ngốc đứng, lên mau, chúng ta cần phải trở về theo Sơn Dương Tiểu Bạch lần nữa cất cánh. Vu Công cùng Hạ Vân hai người, ba ngày sau rốt cục đã tới bộ lạc. Chương 288, biết hung hiểm chương 288, biết hung hiểm hạ bộ lạc trên không, Vu Công cùng Hạ Vân hai người, ngồi tại Sơn Dương Tiểu Bạch trên lưng, còn không có từ không trung hạ xuống, chỉ thấy bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, thủ lĩnh Mặc Giác đang cùng Lôi Long đánh nhau ở cùng một chỗ, hai người thỉnh thoảng sẽ còn bạo một câu chửi bậy. Bị nhà mình A Phụ, một cước gạt ngã trên mặt đất Lôi Long, nhìn xem trước người A Phụ, mắng to, A Phụ, ta nhịn ngươi rất lâu. Năm ngoái mùa đông A Mẫu như vậy cha tấn ta, ngươi cũng không giúp ta một chút, hôm nay nói cái gì, ta cũng phải ở trên thân thể ngươi bù trở về nói. Lôi Long đứng dậy liền hướng nhà mình A Phụ đánh tới. Trái lại thủ lĩnh Mặc Giác, một tay bưng bít lấy hốc mắt, một tay ngăn cản Lôi Long tiến công, đồng thời tức miệng mắng to, ngươi A Mẫu tính tình, ngươi cũng không phải không biết, lại thêm toàn giáp cũng không biết chạy đi đâu rồi, nàng tâm tình không tốt, đánh ngươi thời điểm, tự nhiên ra tay nặng một chút, ta nếu là thật không quan tâm ngươi, lúc đó làm sao lại vì ngươi đi cầu Vu Công đâu. Đi, lập tức dừng tay, ngươi nếu là dám động thủ nữa, ta cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó coi như ngươi A Mẫu tới, ta cũng chiếu đánh không lầm. Ngay tại hai cha con vừa chuẩn bị bắt đầu lúc động thủ, bên cạnh vây xem những bộ lạc khác người, không biết hai hô một tiếng, mau nhìn, Vu Công trở về. Đang chuẩn bị hoàn thủ thủ lĩnh Mặc Giác, nghe được tiếng la sau, vội vàng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Mắt thấy nhà mình A Phụ lộ ra sơ hở, Lôi Long căn bản không muốn để ý tới Vu Công có hay không trở về, trực tiếp huy quyền mà lên. Lôi Long một quyền này, rắn rắn chắc chắc đánh vào nhà mình A Phụ trên cằm, cũng không có chờ hắn cao hứng, đã bị chọc giận thủ lĩnh Mặc Giác, cũng không còn bận tâm Vu Công còn ở đó hay không trận, lập tức bắt đầu đánh trả. Nghiêm túc thủ lĩnh Mặc Giác, dĩ nhiên không phải Lôi Long, cái này vừa mới tấn cấp tam cấp chiến sĩ không bao lâu người, có thể so sánh. Không đến 5 cái hô hấp, Lôi Long liền bị nhà mình A Phụ đánh ngã trên mặt đất, thẳng đến hắn bắt đầu kêu khóc cầu xin tha thứ lúc, thủ lĩnh Mặc Giác mới dừng lại không ngừng huy động nắm đấm. Thúc đẩy Sơn Dương Tiểu Bạch từ không trung hạ xuống, Vu Công mang theo Hạ Vân, đi hướng trên quảng trường Lôi Long hai cha con. Gặp Vu Công đến đây, thủ lĩnh Mặc Giác đội vàng quay đầu cười nói, "Vu Công, để ngài chế giễu." Lôi Long tiểu tử này gần nhất không thế nào nghe lời, ba ngày hai đầu liền muốn tìm ta đánh một chầu. Không đợi thủ lĩnh Mặc Giác nói xong, Vu Công liền một mặt bình tĩnh trả lời, "Nếu muốn đánh, liền chăm chú điểm. Chỉ có chân chính thực chiến, mới có thể rèn luyện ra càng mạnh chiến sĩ." Vừa dứt lời, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức gật đầu nói, "Là lần sau ta nhất định chăm chú một chút." Đây không phải, Lôi Long năm ngoái mùa đông lúc, bị hắn A Mẫu dạy vỏ có chút thảm, ta cái này khi A Phụ, thật sự là không đành lòng tại thân thể của hắn vừa vặn sau, liền đối với hắn hạ nặng tay. Về sau ta nhất định chú ý. Ngay tại Vu Công cùng thủ lĩnh Mặc Giác hai người lúc nói chuyện, Lôi Long chẳng biết lúc nào tiến tới Hạ Vân bên cạnh, nhìn xem hắn nhỏ giọng hỏi, "Vu Công lão nhân gia ông ta, năm ngoái mùa đông dẫn ngươi đi chỗ nào? Trở về thời điểm, có hay không mang vật gì tốt, cho ta phân điểm thôi." Nhìn xem Lôi Long mặt mũi bầm dập, toàn thân vết bẩn dáng vẻ, Hạ Vân trong lòng không khỏi nổi lên một chút thương hại. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Lôi Long trên mặt cái kia một mặt cười bị ổi lúc, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Gặp Hạ Vân thật lâu không lên tiếng, Lôi Long lại thúc giục nói, "Mau nói a." Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể hạ giọng nói, "Các loại có thời gian rảnh, ta lại nói cho ngươi nghe đi." Hạ Vân vừa nói xong, liền nghe Vu Công hô, "Hạ Vân, trước cùng ta trở về, có chút việc ta cần nói cho ngươi." Nghe được Vu Công lời nói, Hạ Vân chỉ có thể nhấc chân đi theo hắn lao nhân ra, hướng hắn sơn động đi đến. Tiến sơn động, Hạ Vân chỉ thấy Vu Công đi hướng hắn ngủ dưới giường, tiện tay lôi ra một cái không lớn thạch tường, bắt đầu lục lọi lên. Không bao lâu, một quyển màu sắc hơi vàng cốt thư liền bị Vu Công cầm trong tay, đưa cho Hạ Vân nói, "Lấy về xem thật kỹ một chút, buổi sáng ngày mai tới tìm ta." Mặc dù còn không có nhìn cốt thư bên trong ghi lại cái gì, nhưng nhìn Vu Công sắc mặt, Hạ Vân biết quyển này cốt thư bên trong nội dung phải cùng chính mình có quan hệ. Mang theo cốt thư cùng Vu Công cáo từ sau, Hạ Vân trở về chính mình sân động, bằng tốc độ nhanh nhất đem quét dọn vệ sinh một chút, liền coi chừng mở ra quyển kia cốt thư. Vừa mở ra cái thứ nhất cốt phiến, Hạ Vân liền thấy phía trên có bốn chữ lớn, "Mệnh nguyên dung hợp." Đem cốt thư nội dung đọc hiểu một lần, Hạ Vân giờ mới hiểu được, tự động giác tỉnh giả dung hợp man thú mệnh nguyên lúc sẽ có cỡ nào hung hiểm. Nếu như tự động giác tỉnh giả tại dung hợp man thú mệnh nguyên lúc, thân thể cùng thần hồn không có đạt tới tam cấp đỉnh phong trạng thái, nhẹ thì tấn cấp thất bại, nặng thì bỏ mình tại chỗ. Thậm chí, tại dung hợp man thú mệnh nguyên lúc, thần hồn của hắn sẽ bị man thú thần hồn áp chế sinh ra hóa thú, biến thành nửa người nửa thú quái vật. Đến lúc đó, hắn liền sẽ triệt để mất lý trí, biến thành bị man thú thần hồn khống chế khối lỗi, trở thành người người đều có thể giết quái vật. Vừa cẩn thận đọc cơm nặng một lần, Hạ Vân cũng không tại cốt thư bên trong tìm tới bất luận cái gì tăng cường thần hồn biện pháp, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, cầm cốt thư liền hướng Vu Công sơn động chạy tới. Gặp Hạ Vân nhanh như vậy liền đến, Vu Công thả ra trong tay ngay tại tìm đọc cốt thư, nhìn xem hắn hơi kinh ngạc mà hỏi, "Quyển kia cốt thư, ngươi xem hết?" Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng gật đầu nói, "Cốt thư, ta xem xong. Nhưng ta cũng không ở trong đó, tìm tới bất luận cái gì tăng cường thần hồn biện pháp." Nghe xong Hạ Vân giảng thuật sau, Vu Công chỉ vừa mới bị hắn đặt ở trên bàn đá cốt thư, đối với Hạ Vân nói ra, biện pháp ta là có, nhưng ngươi đến thụ điểm tội. Nghe chút Vu Công có biện pháp, Hạ Vân căng cứng thần kinh, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, thuận miệng trả lời, có biện pháp là được, về phần chịu hay không chịu tội, không quan trọng. Nhìn Hạ Vân một mặt thoải mái dáng vẻ, Vu Công cười nói, hay là ta trước đó nói, ngươi buổi sáng ngày mai tới là được, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc đi. Cùng Vu Công lên tiếng chào hỏi sau, Hạ Vân vui vẻ trở về chính mình sân động, không đợi hắn tọa hạ, chỉ thấy Lôi Long mang theo một cái to lớn như giác ngư đầu đi tới. Thế nào? Đầu cá này không sai đi. Ta biết ngươi thích ăn cái đồ chơi này, ta cố ý đi ta a phụ nơi đó lấy ra. Nói đi, Lôi Long căn bản không cho Hạ Vân cơ hội mở miệng, tự mình bắt đầu công việc lu đủ lên, nhóm lửa nấu nước cá hầm đầu. Thằng đến đầu cá vào nồi sau, Lôi Long lúc này mới hướng Hạ Vân hỏi tới, hắn năm ngoái cùng Vu Công rời đi bộ lạc sau kinh lịch. Nhìn Lôi Long một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng, Hạ Vân biết, nếu như chính mình không nói, gia hỏa này hôm nay sợ rằng sẽ không rời đi. Lập tức, Hạ Vân hướng Lôi Long giảng thuật, chính mình năm ngoái mùa đông, cùng Vu Công hai người tại trong núi rừng trải qua sự tình. Nghe chút Hạ Vân cũng đang không ngừng bị tội, Lôi Long tâm lý trong nháy mắt cân bằng không ít, trong lòng không khỏi nghĩ đến, xem ra, Vu Công lão gia hỏa kia, tra tấn người thủ đoạn, hay là như thường ngày, gian nan vừa thống khổ. Chương 289, Dĩ Thống Cường Hồn chương 289, Dĩ Thống Cường Hồn nương theo lấy trong nồi canh cá quay cuồng, Lôi Long cùng Hạ Vân hai người, lại làm một phen lẫn nhau tố tâm sự, thẳng đến trong nồi canh cá biến thành màu trắng sữa, hai người mới dừng lại lời nói, vươn lên hoàng kim đại bản bắt đầu ăn uống. Nưu giác ngư đầu cái kia đã lâu thơm ngon, không ngừng bổ khuyết lấy Hạ Vân vị giác, để hắn ngừng suy nghĩ cũng không dừng được. Không ngừng từ trong nồi thịnh lên canh cá cùng thịt cá, rót vào trong bụng. Nhìn xem Hạ Vân sói kia nuốt hổ nuốt dáng vẻ, Lôi Long sợ ngây người, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Hạ Vân là như thế này ăn cái gì? Nhìn qua trong nồi không ngừng biến mất canh cá thịt cá, Lôi Long vỗ nhẹ Hạ Vân bả vai, nhẹ nhàng nói ra, "Ăn từ từ, ta không đoạt ngươi. Ngươi nhìn đủ ăn không?" "Không đủ, ta phụ nơi đó, còn có trước đó vài ngày, ngoài ý muốn phía dưới làm được một đầu thôn cậu ngư, nó đầu cá còn tại, ta đi cấp ngươi lấy tới." Hạ Vân nghe chút, Lôi Long còn muốn đi hắn phụ nơi đó trộm đầu cá, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, có viên này đầu cá là đủ rồi. Nói đi, Hạ Vân không nói nữa, bắt đầu chăm chú vùi đầu cơm khô, thẳng đến trong nồi canh cá thịt cá, toàn bộ bị hắn ăn xong. Thả ra trong tay chén lớn, Hạ Vân ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời phương xa, nhìn xem sắp ẩn vào trong dãy núi Thái Dương, đối với Lôi Long nói ra, ta ngày mai còn muốn đi Vu Công nơi đó, đến tranh thủ thời gian đi ngủ. Nghe Hạ Vân ngày mai muốn đi Vu Công nơi đó, Lôi Long lập tức tò mò hỏi, thật vất vả trở về, ngươi không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, ngày mai liền đi tìm lão gia hỏa kia làm gì? Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, ngươi cũng biết, ta là tự động giác tỉnh giả. Hiện tại, khoảng cách ta tấn cấp tứ cấp cũng không có nhiều thời gian, ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi nghe nói qua hóa thú sao? Nhìn xem Lôi Long, Hạ Vân hỏi ngược lại. Hóa thú? Hóa thú? Hóa thú là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đem người biến thành dã thú sao? Nghe được Hạ Vân lời nói, Lôi Long đi lòng vòng tự lẩm bẩm. Thấy thế, Hạ Vân chỉ có thể đem hắn hôm qua hiểu rõ đến đồ vật, đối với Lôi Long giảng thuật một lần. Trải qua Hạ Vân sau khi giải thích, Lôi Long cuối cùng minh bạch hóa thú đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật nói ra, chỉ cần ngươi biến thành dã thú sau không cắn ta, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi thả đi nói. Lôi Long còn vô vô bộ ngực, ra hiệu chính mình cũng không phải là thuận miệng nói. Các loại Lôi Long sau khi rời đi, Hạ Vân sạc lập ngựa đóng lại cửa đá, nằm dài trên giường bắt đầu đi ngủ. Đương dương quang lần nữa chiếu vào hạ bộ là lúc, Hạ Vân mở ra cửa đá đi ra sơn động, dỗi cái thật to lưng mỏi, lại đi chứa đựng thịt khô trong sơn động tìm hai khối thịt làm, nhét đầy cái bao từ sau, liền hướng Vu Công sơn động đi đến. Vừa tới Vu Công sơn động cửa ra vào, Hạ Vân chỉ thấy Vu Công đã ngồi trong sơn động bên cạnh đống lửa, dù bận ung dung cùng đợi. Tại bên cạnh đống lửa tòa hạ, Hạ Vân nhìn xem Vu Công hỏi, ngài rốt cuộc muốn dùng cái gì biện pháp đến tăng cường ta thần hồn lực lượng? Vu Công nhìn xem Hạ Vân, cũng không đội vã trả lời vấn đề của hắn, mà là nói đến, có thể tăng cường thần hồn vật phẩm khác. Ta đêm qua, trong đêm lật nhìn trong bộ lạc, lịch đại Vu lưu lại điện tịch. Trong đó ghi lại, có 3 loại đồ vật có thể khiến người ta bằng tốc độ nhanh nhất tăng cường thần hồn lực lượng. Trong đó chọn lựa đầu tiên là tinh linh chi sâm, cây kia trên mẫu thụ tinh linh chi hoa. Loại hoa này trăm năm vừa mở, ăn vào có thể để một người bình thường trong nháy mắt có được nhân vu đỉnh phong lực lượng thần hồn. Thứ yếu là mê vụ triều trạch chỗ sâu giữa hồn cỏ. Nó dấu vết khó tìm, mặc dù chợt có xuất hiện, nhưng nó bên cạnh đều sẽ có bảo vệ thuần huyết hung thú tồn tại. Một khi phát hiện có người hoặc những giống loài khác tới gần, bảo vệ thuần huyết hung thú chỉ cần phát hiện chính mình không địch lại, liền sẽ trước tiên điều dưỡng hồn thảo ăn hết. Cuối cùng chính là quỷ một thị tộc cây kia quỷ một tâm, chỉ cần rất nhỏ một đoạn, quanh năm mang ở trên người, liền có thể chậm rãi lớn mạnh thần hồn lực lượng. Cái này ba loại đồ vật tuy tốt, nhưng chúng ta không có, ta có thể giúp ngươi chuyển tin cho vị kia yêu yêu điện hạ, lấy vị điện hạ kia thủ đoạn nghe chút Vu Công chuẩn bị để cho mình đi cầu người. Hạ Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến, các loại vị kia yêu yêu điện hạ đem đồ vật đưa tới, cũng không biết là lúc nào. Lại nói, vị kia yêu yêu điện hạ muốn thật muốn giúp mình làm chút tăng cường thần hồn vật phẩm, liền sẽ cùng mình trên cổ hiện tại mang khối này quy tắc cốt bài cùng một chỗ đưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia yêu yêu điện hạ cũng không hy vọng chính mình thông qua vật phẩm khác đến tăng cường thần hồn. Không muốn trì hoãn thời gian, Hạ Vân trực tiếp làm đối với Vu Công nói ra, chính ngài có biện pháp nào, nói thẳng đi. Nghe vậy, Vu Công nhếch miệng lên một vòng cười tà, nhìn xem Hạ Vân âm thanh lạnh lùng nói, đau đớn có thể khiến người ta nổi điên, loại kia đau đớn cũng là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Đồng thời, loại phương pháp này cũng là những cường giả chân chính kia thích nhất nghe vui mừng. Loại đau đớn này chẳng những có thể tăng cường người thần hồn lực lượng, càng có thể rèn luyện ý chí của một người gặp vu công còn muốn tiếp tục chậm rãi mà nói. Hạ Vân tùy ý khoát tay nói, ngài cứ việc buông tay hành động, ta tuyệt đối sẽ không kêu ra tiếng. Nghe thấy lời ấy, vu công phất tay lấy vu lực hóa thành bốn cái mọc gai, hướng phía Hạ Vân bên hai chán cùng cái hót chậm rãi đâm xuống. Theo những cái kia vu lực hình thành gai nhọn không ngừng xâm nhập, Hạ Vân vi phạm với lúc trước hắn nói qua những lời kia, trực tiếp kêu lên tiếng. Loại này khác đau đớn, chẳng những có đau còn có tê dại, càng có một ít nói không rõ, không nói rõ cảm giác ở bên trong. Ngay tại Hạ Vân nhịn không được sắp ngất đi lúc, vu công thanh âm tại hắn bên tai vang lên, tuyệt đối đừng choáng, choáng trước đó ngươi chịu những cái kia đau đớn, liền nhận không. Ngay tại Hạ Vân cưỡng ép chịu đựng, loại kia quái dị đâm nói lúc, Lôi Long lặng lẽ từ hắn trong sơn động thò đầu ra, nhìn qua vu công sơn động phương hướng, tự lẩm bẩm, xem ra, lao ra hỏa này đã bắt đầu độc thủ. Ta coi là, ta năm ngoái bị nện đứt xương cốt toàn thân, đều đã rất đau, có thể nghe Hạ Vân hiện tại tiếng thế này, hắn hẳn là so ta càng khó chịu hơn. Ngay tại Lôi Long không ngừng cảm thán Hạ Vân gặp phải lúc, phía sau hắn trên ông, bị buồn buồn dùng như giác đỉnh một chút, chờ hắn quay đầu lúc, liền nghe buồn buồn ngao ô kêu hai tiếng. Nghe buồn buồn tiếng kêu, lại liếc mắt nhìn, còn nằm tại góc tường như ma vương cùng đàn đàn, Lôi Long biết, ba tên này muốn đi ra ngoài chơi. Đóng lại cửa đá, Lôi Long vội vàng đối với buồn buồn cùng còn lại cái kia hai cái an ủi, hiện tại đừng đi ra, vu công lão gia hỏa kia chính chỉnh người đâu, vạn nhất quấy rầy đến hắn, các ngươi cũng muốn gặp nạn. Một trận củ cải thêm đại đồng, đối với ba cái còn chưa lớn lên con non, đe dọa thêm an ủi sau, Lôi Long lúc này mới yên tâm lần nữa thò đầu ra, nghe lên Hạ Vân tiếng kêu thảm thiết. Thẳng đến trong bộ lạc, rốt cuộc nghe không được Hạ Vân tiếng kêu thảm thiết, Lôi Long lúc này mới yên tâm mang theo ba cái con non, sau khi đi núi Quả Thụ Lâm. Chương 290, Ma Hoa tái hiện chương 290, Ma Hoa tái hiện từ khi Hạ Vân mỗi ngày đi vụ công nơi đó, để lão nhân ra ông ta lấy vũ lực, rèn luyện thần hồn bắt đầu, Lôi Long tại trong bộ lạc liền thu liễm rất nhiều. Lôi Long không chỉ có không có, bởi vì chính mình tấn thăng tam cấp chiến sĩ, mà đi tìm những năm kia dáng dấp nhị cấp chiến sĩ phiền phức, đồng thời sẽ còn tận hắn có khả năng cho những năm kia dáng dấp nhị cấp chiến sĩ cung cấp nhất định trợ giúp. Nhìn thấy Lôi Long cải biến, thủ lĩnh Mặc Giác khiếp sợ không thôi, trong lòng không khỏi nghĩ đến, thằng danh con này rốt cục trưởng thành. Sau này bộ lạc sớm muộn đến giao cho trong tay của hắn, hôm nay sáng sớm, Lôi Long giống như ngày thường, một mực chờ đến Hạ Vân tiếng kêu thảm thiết biến mất sau, mới mang theo buồn đản đản cùng Như Ma Vương ba cái con non, đi bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó. Buồn, ngươi mang đản đản cùng Như Ma Vương qua bên kia ăn cỏ đi. Ta đi xem một chút Ly Nguyên bọn hắn, có hay không câu được cá. Vừa tới bờ sông rừng cây nhỏ, Lôi Long liền đối với buồn phân phó nói. Đợi đến ba cái con non đi xa sau, Lôi Long huýt sáo, ước lượng từ Hạ Vân nơi đó mượn tới dây ra, quay người liền hướng dòng sông hạ du, hạ bộ lạc đám người thường xuyên câu cá địa phương, bước nhanh tới. Không đợi Lôi Long đi đến bờ sông, liền thấy trên mặt sông, bởi vì trong nước cự thú kịch liệt dãy rủa, dâng lên trận trận bọt nước. Nhìn xem trên mặt sông, không ngừng dâng lên những cái kia bọt nước, Lôi Long biết, Ly Nguyên bọn hắn câu được đại gia hỏa, vội vàng nhấc chân hướng bờ sông chạy tới. Vừa tới gần bờ sông, Lôi Long liền thấy hơn 10 nhất cấp chiến sĩ, cùng hai cái nhị cấp chiến sĩ, chính dắt lấy trong tay dây ra, muốn đem trong sông cự vật kéo lên bờ đến. Không biết là ai, quay đầu gặp Lôi Long tới, đội vàng hô, Lôi Long, mau tới đây hỗ trợ a. Nghe được tiếng la những người khác, nhao nhao quay đầu nhìn xem sắp tới Lôi Long. Thấy thế, Lôi Long ba bước cũng làm hai bước, cực tốc hướng bên bờ tới gần, vừa tới địa phương một phen hỏi thăm sau, lập tức đem chính mình mang tới dây ra, cột lưỡi câu phía kia ném trong sông. Theo Lôi Long gia nhập, trong sông cái kia cự vật rốt cục lộ ra mặt nước, đó là một đầu chiều dài vượt qua 50 bước cự ngạc. Lôi Long ném ra cái kia tam chảo câu, vừa vặn kẹt tại nó phần đuôi xoang thiết thực phụ cận, tại hắn đại lực lôi kéo bên dưới, trực tiếp đem nó phần bụng xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Theo vết thương xuất hiện, cự ngạc trên người máu tươi, lập tức giống như cột nước giống như, hướng trong nước sông không ngừng phun ra. Những bộ lạc khác người thấy cảnh này, trong nháy mắt có chút nản lòng phách trí, cũng không có gì tâm tư, lại tiếp tục lôi kéo trong tay dây ra. Bởi vì tất cả mọi người biết, trong sông những con mồi kia trên thân, một khi có miệng vết thương xuất hiện, trong sông những cái kia thích ăn máu tươi thủy thú cùng thực nhân ngư, tuyệt đối sẽ trước tiên đuổi tới hiện trường, tiến hành phân thây. Lúc này Lôi Long cũng nghĩ từ bỏ, nhưng bây giờ trong tay nắm dây ra, không phải chính hắn, mà là mượn Hạ Vân. Đồng thời, Lôi Long còn biết, trên tay mình bây giờ đang cầm căn này dây ra, là do tứ dực phi mãng bị chế thành, nếu như bây giờ từ bỏ, tùy ý viên kia tam chảo câu mang theo dây ra chìm vào đáy sông, sau khi trở về hắn thực sự không biết như thế nào hướng Hạ Vân bằng dao. Không muốn từ bỏ Lôi Long, chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân, lôi kéo trong tay dây ra, cũng đối với bên cạnh những người khác la lên, giúp một chút, mau chóng đem cái kia cự ngạc kéo đến bờ sông. Tại tất cả mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, cái kia cự ngạc không đến 10 phút đồng hồ, liền bị đám người kéo đến trên bãi sông. Nhìn xem cái kia rách mướp cự ngạc thi thể, đám người nhao nhao đi ra phía trước, đem ra của mình dây thừng, từ trên người nó nhanh chóng cởi xuống. Mọi người ở đây vội vàng giải dây ra lúc, ai cũng không có chú ý tới, trong nước sông đang có một cái cự đại bóng đen, hướng phía bọn hắn nhanh chóng tới gần. Lôi Long cởi xuống dây ra còn chưa đi xa, liền nghe xa xa trong nước sông chuyển đến một tiếng trầm thấp hết ê. Hết ột vang lên một khắc này, Lôi Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được trắng bệnh, vội vàng quay đầu hướng phía còn chưa rời đi hạ bộ lạc đám người, khàn cả giọng hô, chạy mau, Tam Nhãn Ma Hoa tới. Trên thực tế, không đợi Lôi Long hướng đám người hô to, tại hết ột vang lên một khắc này, lập tức liền có lớn tuổi chiến sĩ thả ra trong tay dây ra, mang theo bên cạnh đồng bạn, cực tốc hướng bên bờ rừng cây tới gần. Cứ việc hạ bộ lạc đám người động tác đã rất nhanh, vẫn như trước không nhanh bằng, sắp đến Tam Nhãn Ma Hoa. Tam Nhãn Ma Hoa từ trong nước thoát ra sau, lập tức đưa nó cái kia rất có co giãn, đồng thời tính bền dẻo cực cao đầu lưỡi, đạn hướng còn chưa tới kịp rời đi một cái chiến sĩ. Cách đó không xa Lôi Long thấy thế, vội vàng quay đầu trở về, chạy đến cái kia bị tam nhãn ma hoa đầu lưỡi, cuốn lấy chân chiến sĩ bên cạnh, trực tiếp giơ tay chém xuống, đem chiến sĩ kia chân chém đứt. Không dám có bất kỳ do dự, Lôi Long nâng lên cái kia, bị chính mình chém đứt chân chiến sĩ, lập tức liền hướng có xa hay không chỗ rừng cây chạy tới. Lôi Long một bên chạy, vừa hướng trên lưng chiến sĩ, không ngừng an ủi, yên tâm, ta Lôi Long, hôm nay tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết tại cái này. Cũng may đám người chạy đến rừng cây sau, cái kia tam nhãn ma hoa cũng không đối với đám người tiến hành truy kích, chỉ là tại tới gần bờ sông địa phương, bắn ra đầu lưỡi của nó, đem cái kia cự ngạc thi thể lôi vào trong nước sông. Lôi Long mang theo cái kia thụ thương chiến sĩ, tiến vào rừng cây sau cũng không dừng lại, mà là đối với những khác chiến sĩ phân phó nói, chờ chút, nếu như cái kia tam nhãn ma hoa náo ra động tĩnh gì, các ngươi hỗ trợ chia sẻ một chút, ta trước dẫn hắn trở về. Lúc mới bắt đầu, Lôi Long mang theo cái kia thụ thương chiến sĩ, còn cần cẩn thận trên mặt đất phủ phục tiến lên, thẳng đến cảm giác thoát khỏi nguy hiểm khu vực sau, lúc này mới đứng thẳng người, con hắn hướng bộ lạc chạy như điên. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lôi Long sau khi rời đi, bên bờ trong rừng cây hạ bộ lạc đám người, nhìn xem cự ngạc thi thể cùng cái kia tam nhãn ma hoa từ trong nước biến mất, thật lâu cũng không sau khi xuất hiện, đều kìm lòng không được thở dài một hơi. Vừa mới tiến bộ lạc, Lôi Long liền con cái kia bị hắn chém đứt chân chiến sĩ, vội vàng hướng Vu Công Sơn động chạy tới. Đem cái kia thiếu một cái chân chiến sĩ, phóng tới Vu Công trên giường sau, Lôi Long vội vàng hỏi nói Vu Công, hắn còn có thể hay không sống sót. Nghe vậy, Vu Công liếc qua, trên đuổi chỗ đức, còn tại không ngừng đổ máu chiến sĩ kia, thuận miệng nói ra, sống sót khẳng định là không có vấn đề, nhưng hắn về sau liền không thể đi bộ, ngươi xác định muốn để hắn về sau qua loại kia ngày tháng sống không bằng chết. Để cho ngươi a phụ cùng người nhà của hắn đến đây đi. Đến cùng muốn hay không cứu hắn, chỉ có thể do bọn hắn đến quyết định. Nghe thấy lời ấy, Lôi Long trầm mặc đi ra Vu Công Sơn động, đứng dậy hướng nhà mình a phụ sơn động bước nhanh tới. Biết được sự tình ngọn nguồn thủ lĩnh Mặc Giác, lập tức thả ra trong tay đang đánh mài cốt đao, cùng Lôi Long cùng đi thông chi chiến sĩ kia người nhà. Không bao lâu, Lôi Long, thủ lĩnh Mặc Giác cùng chiến sĩ kia người nhà, ngay tại Vu Công trong sơn động hội hợp, mấy người một phen sau khi thương nghị nhất trí quyết định, đối với cái kia chân gãy chiến sĩ tiến hành cứu chữa. Chương 291, mệt mỏi Vu Công. Chương 291, mệt mỏi Vu Công. Từ khi phát sinh tam nhãn ma hoa tập kích sự kiện sau, thủ lĩnh Mặc Giác tại sáng sớm hôm sau, ngay tại bộ lạc trên quảng trường thổi lên cái lệnh, đem toàn bộ bộ lạc người triệu tập lại. Đợi cho toàn bộ bộ lạc người toàn bộ đến sau, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đám người, trầm giọng hô, ta biết, mọi người trong khoảng thời gian này ăn thịt làm cũng ăn tiền, đều muốn làm điểm tươi mới thịt cá ăn. Nhưng là, hiện tại bộ lạc trước dòng sông kia bên trong, biến mất đã lâu cái kia tam nhãn ma hoa lại trở về. Muốn người câu cá, cũng có thể tiếp lấy đi câu, nhưng nhất định phải phân tán ra đến, để phòng bị cái kia ba đêm ma hoa tận diệt. Bộ lạc người bình thường, tại không có trải qua ta cho phép bên dưới, tuyệt đối không thể tới gần bên bờ sông rừng cây. Còn có một chút phải chú ý, chăn nuôi con non người, tuyệt đối không thể đem bọn ngươi chỗ chăn nuôi con non đưa đến bờ sông đi đi, ta hôm nay liền nói những này, mọi người về sau chú ý một chút, tản đi đi. Đợi đến đám người tán đi sau, Lôi Long đi đến nhà mình a phụ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, a phụ, mấy ngày nữa chính là tham gia cuồng hoan hội thời gian, ta có thể đi đối diện Thiên Tinh bộ lạc tìm Mục Linh sao? Ta đã lâu lắm chưa từng gặp qua nàng. Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác cái chán gân xanh hẳn lên, nhìn xem nhà mình tiểu nhi tử, bất đắc dĩ nói ra, ngươi xác định không muốn để ý cái kia tam nhãn ma hoa nguy hiểm, mạo hiểm qua sông đi tìm nữ hải kia? Vừa dứt lời, Lôi Long lập tức gật đầu trả lời, a phụ, ngươi liền không cần vì ta an toàn lo lắng, ta sẽ hướng thượng du đi nửa ngày lộ trình, thoát ly cái kia tam nhãn ma hoa phạm vi săn thú sau mới có thể qua sông. Nghe đến đó, thủ lĩnh Mặc Giác đâu còn không rõ chính mình tiểu nhi tử đây là quyết tâm muốn đi tìm nữ hải kia. Gặp ngăn cản vô vọng, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức vỗ vỗ nhi tử Lôi Long bà bay, không thể làm gì nói, đã như vậy, vậy ngươi liền chú ý một chút an toàn, có gì cần ta và ngươi a mẫu hỗ trợ cứ việc nói. Nghe được nhà mình a phụ không ngăn cản nữa sau, Lôi Long lập tức vui vẻ cười to nói, ngài trước mau lên, ta trở về chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai liền đi tìm Mục Linh. Lôi Long trở lại chính mình sơn động sau, một bên thu dọn đồ đạc, một bên hồi tưởng đến Mục Linh dáng vẻ, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. So với Lôi Long, Hạ Vân gần đoạn thời gian liền trải qua tương đối thê thảm. Mỗi ngày tại Vu Công nơi đó, tiếp nhận xong lão nhân gia ông ta đâm nhói liệu pháp sau, Hạ Vân mới có thể ngơ ngơ ngác ngác đến trở lại chính mình sơn động, đi nghỉ ngơi. Giữa trưa, Hạ Vân đang lúc ăn người khác đưa tới thịt cá, chỉ thấy Lôi Long dò xét cái đầu xuất hiện. Hạ Vân, ngày mai ta liền muốn đi tìm Mục Linh. Ngươi nói, ta lần này đi qua thời điểm, muốn hay không cho nàng mang một ít lễ vật gì? Nghe vậy, Hạ Vân mệt mỏi ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn xem Lôi Long nói muốn hay không mang lễ vật, chính ngươi quyết định đi. Ngươi cùng nàng thời gian chung đụng cũng không tính ngắn, nàng có gì vui tốt, chẳng lẽ ngươi tuyệt không biết? Mục Linh thích gì, ngươi liền cho hắn mang một ít cái gì. Không đợi Hạ Vân nói xong, Lôi Long lập tức cười to nói, ngươi trước mau lên, ta biết nên cho Mục Linh chuẩn bị thứ gì. Nói đi, Lôi Long liền vội vã trở về chính mình sân động, tại chính mình cất giữ vật phẩm bên trong, bắt đầu lục lọi lên. Trái lại Hạ Vân, tại Lôi Long sau khi rời đi, ăn xong thịt cá lại ăn một khối Vu Công cho hắn thịt khô, liền trực tiếp nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Không phải Hạ Vân quá lười nhác, mà là Vu Công loại kia nhói nhói liệu pháp, di chứng thật sự là quá mạnh. Thời gian trôi qua từng ngày, theo xuân liệp bắt đầu, Lôi Long cũng từ đối diện Thiên Tinh bộ lạc hài lòng trở về. Mà Hạ Vân, mỗi ngày vẫn tại Vu Công loại kia nhói nhói liệu pháp bên dưới, gian nan sống qua ngày. Hạ Vân mỗi ngày mặc dù trải qua rất là thống khổ, nhưng nhìn lấy Vũ Công, bởi vì mỗi ngày vì giúp hắn mà lần nữa tóc hoa râm, trong lòng càng không phải là tư vị. Hôm nay sáng sớm, Hạ Vân giống nhau thường ngày đi Vũ Công nơi đó, tiếp nhận hắn nhói nhói liệu pháp, tại nhói nhói liệu pháp sau khi làm xong, nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi Vũ Công, coi chừng hỏi, thân thể của ngài còn tốt chứ? Thực sự không được, liền đem cái này dùng vô lực kích thích thần hồn biện pháp ngừng một chút đi. Nghe chút Hạ Vân ngừng suy nghĩ bên dưới, Vũ Công lập tức mặt đen lại nói, thân thể của ta ngươi liền không cần quan tâm. Nhìn ngươi đoạn thời gian này biểu hiện, đợi đến xuân liệp sau khi kết thúc, hẳn là liền có thể ngừng, đến lúc đó ta có nhiều thời gian đi tĩnh dưỡng. Nhìn vẻ mặt quật cường Vũ Công, Hạ Vân cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng nhìn xem lão nhân gia ông ta, so với chính mình còn muốn dáng vẻ mệt mỏi, cũng có chút không đành lòng nói, nếu không, ta chuyển tin cho Yêu Yêu điện hạ, để nàng làm chút để ngài có thể khôi phục đồ vật tới. Nói xong, Vũ Công nhìn xem Hạ Vân, một mặt trịnh trọng hỏi, ngươi có biện pháp liên hệ đến Yêu Yêu điện hạ? Vũ Công tiếng nói vừa dứt, Hạ Vân vội vàng gật đầu trả lời, đương nhiên. Lúc trước cùng Yêu Yêu điện hạ ký kết huyết khế lúc, nàng liền cho ta một cái ẩn trùng. Yêu Yêu điện hạ lúc đó nói, nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức, chỉ cần lấy ẩn trùng truyền tin cho nàng, nàng liền sẽ trước tiên tới cứu ta. Không đợi Hạ Vân nói xong, Vũ Công lập tức mặt mày hớn hở ngắt lời nói, chúng ta chút chuyện nhỏ này, hay là không nên quấy rầy Yêu Yêu điện hạ. Vị điện hạ kia, nếu cho ngươi cầu cứu dùng ẩn trùng, ngươi đương nhiên phải dùng tại thời khắc mấu chốt nhất mới được. Lúc đầu, ta còn muốn đem cái kia mấy thứ đồ, giữ lại tương lai ngươi tiến về mê vụ triều trách lúc, cho ngươi dùng làm vật bảo mệnh. Nhưng bây giờ, đã ngươi đã có bảo hộ, vậy ta liền có thể yên tâm dùng hết. Đi, trở về đi, ngày mai ta liền sẽ khôi phục lại các loại Hạ Vân sau khi rời đi. Vũ Công nhìn xem cửa hàng nói lẩm bẩm, thật sự là hảo vận tiểu tử a. Lấy bị điện hạ kia năng lực, hộ ngươi một cái nho nhỏ tứ cấp chiến sĩ, còn không phải tùy tiện. Cùng lúc đó, thú liệp địa bên trong thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ bọn người hoàn thành đi săn sau, lại đang phát hiện Hoàng Kim Sơn Nghe Khanh địa bên trong bắt đầu đào móc. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem ngay tại bận rộn đám người, sốt ruột hô lớn, lần này chúng ta cần phải nhiều đào một chút, năm ngoài mới như vậy ít đồ, liền đổi 10 cái lục cấp hung thú. Năm nay chúng ta làm nhiều một chút, vạn nhất đồ sơn thị tộc người lại đến trao đổi lúc, chúng ta cũng tốt nhiều đổi điểm. Đẳng cấp cao hung thú huyết đục lời còn chưa dứt, trong đám người ngay tại đào móc lôi long liền hất lên tương phản, vạn nhất năm nay đồ sơn thị tộc người không đến trao đổi lời nói, chúng ta chẳng phải là trắng đào sao? Trắng đào? Làm sao lại trắng đào? Cùng lắm thì lấy về, chính chúng ta làm thành nồi cùng bạc nước dùng, tranh thủ thời gian làm việc. Lại nói nhảm, hiện tại ta liền đánh ngươi một chầu, nhìn xem chính mình tiểu nhi tử. Thủ lĩnh Mặc Giác mặt đen lên mắng. Chương 292, sắp đột phá. Chương 292, sắp đột phá. Khi Hạ Vân lần nữa đi vào Vu Công Sơn động lúc, chỉ thấy lão nhân gia ông ta hôm qua hay là tóc hoa râm, hôm nay đã lần nữa biến thành đen, liền ngay cả trên mặt vẻ mệt mỏi cũng quét qua hết sạch. Gặp Hạ Vân tới, Vu Công một mặt tự đắc nói, thế nào, ta khôi phục tạm được. Nhìn Vu Công một mặt thần thái sáng láng dáng vẻ, Hạ Vân sắc lập ngựa trả lời, xác thực rất không tệ, đã khôi phục lại, ngài giúp ta dùng vũ lực tăng cường thần hồn lực lượng trước đó dáng vẻ. Không chờ Hạ Vân nói xong, Vu Công liền một mặt nghiêm túc nói, đi, nói nhảm cũng đừng nói, nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Nói, Vu Công liền ra hiệu Hạ Vân ngồi vào trước người hắn. Theo loại kia quen thuộc nhói nhói cảm giác lần nữa đánh tới, Hạ Vân không khỏi cắn chặt hàm răng, yên lặng kiên trì. Hắn biết lúc này Vu Công so với chính mình còn khó hơn chịu, hắn nhất định phải xứng đáng sau lưng lão nhân này bỏ ra. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, rất nhanh Vu Công liền thở hổn hển, tan hết trong tay vu lực hình thành gai nhọn, nhìn xem Hạ Vân một mặt bất đắc dĩ nói, lấy ngươi trước mắt thần hồn lực lượng, ta vu lực nhiều nhất lại kiên trì chừng 10 ngày sẽ chấm dứt. Đi, ngươi đi về trước đi, ta muốn đi khôi phục lại, tiêu hao hết vu lực. Nhìn Vu Công trên mặt lần nữa lộ ra mọi mệt, Hạ Vân chỉ có thể nghe theo lão nhân gia ông ta lời nói, trở về chính mình sân động. Lúc này Hạ Vân, bởi vì thời gian dài tiếp nhận Vu Công đâm nhói liệu pháp, đã đối với loại đau đớn kia có nhất định miễn dịch, nằm ở trên giường hơi nghỉ ngơi sau, liền đứng dậy bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Nhét đầy cái bao từ sau, Hạ Vân trong lúc rảnh rỗi, liền chuẩn bị đến phía sau núi mảnh kia hoa sinh địa nhìn xem. Dù sao, nơi đó hắn cũng đầu nhập vào rất lớn tâm lực. Không đợi Hạ Vân đi đến hoa sinh địa, liền có thể mơ hồ nghe được những cái kia trên tiết tháp không ngừng có thủ vệ chiến sĩ hướng hoa sinh địa bên trong hô, "Tiểu Đặc, đến đó, nơi đó có giá thử các loại." Hạ Vân đến cách cô nhi động gần nhất tòa kia trên tiết tháp, liền nghe thủ vệ Ba Thạch nói lắp bắp, "Hạ Vân, ngươi không phải tại Vu Công nơi đó sao? Làm sao hôm nay có rảnh tới đây?" Dứt lời, Hạ Vân thuận miệng trả lời, "Trong lúc rảnh rỗi tới xem một chút." "Đúng rồi, các ngươi vừa rồi để Tiểu Đặc đi hoa sinh địa bên trong bắt giá thử." "Ba Thạch, ngươi khoan hay nói, Tiểu Đặc tên kia nắm lên giá thử đến, so với chúng ta những chiến sĩ này đáng tin cậy nhiều, một chảo một cái chuẩn. Hiện tại, trong đất những cái kia đậu phộng mầm còn chưa nảy nở, thực sự quá non, không cẩn thận đụng phải, liền sẽ đứt gãy chết mất. Cho nên, hiện tại hoa sinh địa bên trong, chúng ta những này phụ trách thủ vệ chiến sĩ cũng sẽ không tùy tiện đi vào, chỉ có thể do Tiểu Đặc hỗ trợ tiêu diệt những cái kia đến ăn bụng đậu phộng mầm giá thử. Ta nghe người ta nói, Tiểu Đặc đến hoa sinh địa hỗ trợ bắt giá thử, thủ lĩnh là cho thù lao, nghe nói còn không ít." Nghe xong Ba Thạch giản thuật, Hạ Vân nhìn xem Tiểu Đặc tại hoa sinh địa bên trong không ngừng lại dưới cái kia đạo đạo tàn ảnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật đúng là một cái chịu mệt nhọc lại không biết mệt mỏi làm công rồng. Từ Ba Thạch chỗ trên tiến tháp sau khi rời đi, Hạ Vân lại vòng quanh hoa sinh địa dạo qua một vòng, phát hiện trong đất đậu phộng mọc không sai, lúc này mới yên tâm trở về chính mình sân động. Trên đường trở về, Hạ Vân lại cố ý đi một chuyến cô nhi động, nhìn xem đầy đất bụi bặm cùng mấy khối tán loạn gia thú, trong lòng không khỏi nhớ tới đã từng quá khứ. Thời gian trôi qua từng ngày, theo Hạ Vân năng lực chịu đựng không ngừng tăng cường, Vu Công thân thể cũng là ngày càng sa sút. Thẳng đến một ngày sáng sớm, làm xong nhói nhói liệu pháp sau, Vu Công nhìn xem mặt không thay đổi Hạ Vân, vịn cái chán bất đắc dĩ nói, ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Còn lại, chỉ có thể giao cho thời gian. Trong lúc này, ngươi cũng đừng có rời đi bộ lạc, cũng đừng đi bờ sông câu cá, để phòng xảy ra bất trắc. Cứ như vậy, tại Vu Công bất đắc dĩ âm thanh bên trong, Hạ Vân cái kia thống khổ gian nan thời gian, cuối cùng kết thúc. Không chờ Hạ Vân chúc mừng, nói nói liệu pháp kết thúc cùng ngày buổi chiều, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ bọn người, liền mang theo Xuân Liệp con mồi, cùng Hoàng Kim trở về. Lần này, Xuân Liệp mang về con mồi, chỉ có một số nhỏ nhất cấp hung thú, cùng nhị cấp hung thú thú huyết, bị Vu Công dùng để luyện chế huyết nguyên đan, mặt khác thú huyết cùng nội tạng, toàn bộ bị chuyển đến Hoa Sinh Địa, làm phân bón. Nhìn xem trong bộ là người, đều lay hoay khí thế ngất trời, Hạ Vân cũng muốn đi hỗ trợ, còn không chờ hắn tới gần, liền bị Lôi Long ngăn lại, cũng kéo đến một bên nhỏ giọng nói, ta A Phụ nói, để cho ngươi hảo hảo tinh dưỡng. Hiện tại, khoảng cách hạ sơ cũng không có thời gian dài bao lâu, ngươi nhất định phải đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ứng đối sắp đến tấn cấp. Đi, ta gấp đi trước, chờ ta giúp xong trên tay sự tình, cho ngươi đưa đầu chân thú tới nhìn xem Lôi Long vội vàng bóng lưng rời đi, Hạ Vân chỉ có thể quay người trở về chính mình sân động. Chờ đợi, luôn luôn gian nan. Mãi cho đến ngày thứ hai rạng sáng lúc, đã rất là mệt mỏi Lôi Long, gõ Hạ Vân sơn động cửa đá, cầm trong tay mang tới cự lộc chân, đưa cho hắn nói, đây chính là một cái cấp 3 lộc vương chân trước, ngươi sớm đi ăn hết đi, bằng không thời gian dài, trong máu thịt năng lượng tan hoặc rơi. Hạ Vân vừa định lên tiếng nói cảm ơn, ai ngờ Lôi Long trực tiếp đem chân thú ném tới trong ngực của hắn, liền xoay người trở về chính mình sơn động, chỉ lưu hắn tại nguyên chỗ một mặt mở mịt. Đem chân thú cầm tiến chính mình sơn động, Hạ Vân tùy ý dùng cốt đao ở phía trên cắt mấy khối, ném vào trong nồi liền bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Nhét đầy cái bao tử, Hạ Vân liền bắt đầu ngẩn người, hắn hiện tại giống như một tên phế nhân mở dạng, mọi người cái gì đều không cho hắn làm. Nhìn lên trời bên cạnh sắp dâng lên thái dương, Hạ Vân thực sự cảm giác nhàm chán đến cực điểm, liền chuẩn bị đi tìm Vu Công, nhìn xem có biện pháp nào có thể đổi một ít thời gian. Biết được Hạ Vân ý đồ đến, Vu Công trầm tư thật lâu, mới chậm rãi nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền đi hậu sơn cấm địa khu vách núi kia đi. Nơi đó cự thạch rất nhiều, ngươi có thể dùng bọn chúng rèn luyện một chút tự thân khí lực. Thực sự không được, cũng có thể đập bên dưới khu vách núi kia, đi phát tiết đạt được Vu Công cho phép, Hạ Vân cầm lão nhân ra ông ta tín vật, trực tiếp sau khi đi núi cấm địa. Trong những ngày kế tiếp, chỉ cần Hạ Vân một cảm giác nhàm chán, liền sẽ mang theo Vu Công tín vật đến phía sau núi cấm địa khu vách núi kia phát xuống tiết. Hôm nay sáng sớm, Hạ Vân giống như ngày thường, đi vào hậu sơn cấm địa vách núi này bên dưới, không tốn sức chút nào từ dưới đất ôm lấy một tảng đá lớn, đứng tại một khối khắc càng lớn trên đá lớn, bắt đầu bước chơi. Có thể bước bước, Hạ Vân cũng cảm giác trên người có chút không thích hợp, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lồng ngực của mình cùng phía sau lưng trên cổ sống, không ngừng có cố nhiệt lưu, tại thể nội bắt đầu tán loạn. Nghĩ đến Vu Công đã từng cho hắn cốt thư bên trong, ghi lại nội dung, Hạ Vân biết, hắn sắp đột phá. Không dám có bất kỳ do dự, Hạ Vân trực tiếp ném trong tay cự thạch, vội vàng hướng cấm địa lối vào chạy tới. Có thể chạy trước, Hạ Vân liền bị trong cơ thể hắn những cái kia nhiệt lưu, trực tiếp chống đỡ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 293, đồ đằng sẽ cứu mạng. Chương 293, đồ đằng sẽ cứu mạng. Cảm giác thể nội những cái kia cực tốc lưu thoán nhiệt lưu, Hạ Vân biết hắn không có khả năng trì hoãn thời gian, vội vàng đối với cấm địa lối vào đầu kia sơn cốc hô, nhanh, nhanh đi thông chi Vu Công, liền nói ta muốn đột phá. Nghe được Hạ Vân la lên, hai cái tuổi già thủ vệ nhìn nhau sau, một người trong đó lập tức hướng về bộ lạc chạy tới, một người khác trực tiếp hướng trong cấm địa Hạ Vân bước nhanh mà đến. Không chờ cái kia tuổi già thủ vệ đi vào Hạ Vân trước người, hắn liền chịu không nổi thể nội cái kia cấp tốc lưu thoán nhiệt lưu, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Nhìn xem nằm trên mặt đất, toàn thân đỏ lên Hạ Vân, chạy tới cái kia tuổi già thủ vệ, lập tức rút ra bên hông cốt đao, đem hắn trên người áo da thú toàn bộ cắt lấy, để có thể mau chóng tán đi trên người hắn nhiệt lượng. Nhìn thấy trừ bỏ trên người quần áo, còn không thể giảm bớt Hạ Vân trên người khô nóng sau, tuổi già thủ vệ trực tiếp móc ra trên người túi nước, đem trong túi nước toàn bộ vẩy hướng Hạ Vân. Bên này tuổi già thủ vệ đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp, giảm xuống Hạ Vân nhiệt độ cơ thể. Chạy về bộ lạc cái kia tuổi già thủ vệ, đi vào Vu Công trước sân động, căn bản không để ý bên trong đang cùng Vu Công thương nghị chuyện thủ lĩnh Mặc Giác, bay thẳng đi vào đối với Vu Công nói Hạ Vân tin tức. Biết được Hạ Vân liền muốn đột phá, Vu Công vội vàng dừng lại cùng thủ lĩnh Mặc Giác chính đang thương nghị sự tình, lách mình đến sơn động tận cùng bên trong nhất. Vu Công cẩn thận từ một cái thạch hạt bên trong, lấy ra thanh kia, bị bao da thú sỉ hổ cốt đao, đưa cho thủ lĩnh Mặc Giác, trầm giọng nói, chờ chút, nếu như Hạ Vân sinh ra hóa thú, ngươi đến giải quyết hắn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vu Công, thủ lĩnh Mặc Giác mặt lộ vẻ khó xử trả lời, Hạ Vân A Phụ dù sao đã cứu ta, lại thêm hắn hiện tại đã là ngũ cấp chiến sĩ, nếu là biết được con của hắn chết tại dưới đao của ta, ngài để cho ta về sau thấy hắn làm như thế nào đối mặt. Vu Công cũng không để ý tới thủ lĩnh Mặc Giác phàn nàn, mà là âm thanh lạnh lùng nói, ta đi trước một bước, ngươi lập tức mang theo Lôi Long cùng Ly Hổ hai người bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hậu sơn cấm địa. Đừng quên, ngươi là hạ bộ lạc thủ lĩnh, đến lượt ngươi làm ngươi liền phải làm. Nói đi, Vu Công không tiếp tục để ý thủ lĩnh Mặc Giác, trực tiếp đi ra sơn động đối với không trung hồ. Tiểu Bạch theo Vu Công la lên, sơn dương tiểu bạch kích động cánh từ xa không bắn nhanh mà đến, vừa hạ xuống, Vu Công liền đối với nó phân phó nói, nhanh, đến phía sau núi cấm địa. Một bên khác, cái kia tuổi già thủ vệ thấy mình biện pháp không có khả năng hạ xuống Hạ Vân nhiệt độ cơ thể, chỉ có thể đem hắn từ dưới đất ôm lấy, bước nhanh đi đến đồ đằng chi thụ bên dưới, cẩn thận hơn buông xuống. Ai ngờ, tuổi già thủ vệ vừa đem Hạ Vân phóng tới đồ đằng chi thụ bên dưới, chỉ thấy hai mắt mũi miệng của hắn bên trong có từng tia vết máu chảy ra, cả kinh hắn vội vàng nhắm mắt cầu khẩn, Đồ Đằng à, Đồ Đằng, ngươi là hạ bộ lạc thủ hộ, nhưng phải phù hộ hài tử này, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Tuổi già thủ vệ không có chút nào lưu ý đến, tại tiếng thỉnh cầu của hắn vừa mới vang lên lúc, Đồ Đằng chi thụ bên trên liền có từng sợi quang mang màu xanh nhạt từ trên ngọn cây không ngừng rơi xuống, xông vào Hạ Vân trong thân thể. Theo Đồ Đằng chi lực chậm chạp tham gia, lâm vào trạng thái hôn mê Hạ Vân bắt đầu ung dung tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, Hạ Vân liền thấy trước người hắn, ngay tại nhắm mắt cầu nguyện niên kỷ lao thủ vệ, vừa định lên tiếng đem hắn đánh thức, chỉ thấy ở phía trời xa Vu Công cưỡi Sơn Dương Tiểu Bạch, ngay tại nhanh chóng bay tới. Đi vào Đồ Đằng chi thụ trên không sau, Vu Công chờ không nổi Sơn Dương Tiểu Bạch hạ xuống, trực tiếp theo nó trên lưng nhảy xuống. Vu Công từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất âm thanh, trong nháy mắt đánh thức cái kia ngay tại nhắm mắt cầu nguyện niên kỷ lao thủ vệ, nhìn thấy Vu Công tới sau, trực tiếp tiến ra đón, đem Hạ Vân trên thân trước đó phát sinh tình huống, từng cái giảng thuật một lần. Theo cái kia tuổi già thủ vệ giảng thuật, Vu Công sắc mặt lúc đỏ lúc đen. Đợi cho sau khi nói xong, Vu Công nhìn xem hắn, sắc mặt nặng nề nói, ngươi bây giờ ngay lập tức đi hẻm núi lối vào trông coi, trừ Mặc Giác, Ly Hổ cùng Lôi Long ba người, những người khác hết thảy không được đi vào. Người vi phạm, giết. Đã thanh tỉnh Hạ Vân, nghe được Vu Công cuối cùng cái kia giết chữ lúc, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lao nhân gia ông ta không phải đang nói đùa, mà là thật sẽ giết người. Tuổi già thủ vệ nghe được Vu Công cuối cùng cái kia giết chữ, lập tức mặt lộ không hiểu hỏi, Thanh Mục, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá? Thanh Sơn, ta làm như vậy một chút không đủ, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nhìn xem lão nhân trước mặt, Vu Công một mặt bình thản trả lời. Nam tại Đồ Đằng chi thụ dưới Hạ Vân, nghe hai người đối với lẫn nhau xưng hô, trong nháy mắt minh bạch nguyên lai hai người là cùng thế hệ. Ngay tại Hạ Vân suy tư, Vu Công đến cùng lớn bao nhiêu niên kỷ lúc, theo cái kia gọi Thanh Sơn niên kỷ lao thủ vệ rời đi, liền nghe Vu Công hô, nếu tỉnh, liền mau dậy ngồi xuống đi. Nghe vậy, Hạ Vân giống như bị vạch trần tâm tư tiểu hài mở dạng, lúng túng lập tức đứng dậy, tại Đồ Đằng chi thụ bên dưới vội vàng ngồi xuống. Các loại Hạ Vân ngồi xuống sau, Vu Công trực tiếp đi lên phía trước, đem hắn đeo tại trên cổ quy tắc cốt bài gỡ xuống, đồng thời ngữ tốc cực nhanh nói ra, nắm chặt thời gian, thích ứng một chút ngươi bây giờ thân thể. Các loại Mặc Giác mấy người tới, ta liền sẽ mở ra hạ bộ lạc nội tình chân chính. Đến lúc đó, ta sẽ từ bên trong chọn lựa ra, thích hợp nhất người man thú tinh huyết cùng mệnh nguyên. Hiện tại, đưa ngươi máu, nhỏ một giọt đến cái này trên thạch bài, nói, Vu Công liền từ trong ngực xuất ra một khối đen như mực thạch bài, đưa tới Hạ Vân trước mắt. Biết chuyện kế tiếp cùng mình tương lai có quan hệ, Hạ Vân không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp đem ngón trỏ ngã vào trong miệng, vừa định hung hăng cắn xuống, liền nghe Vu Công hô, trên người ngươi không mang cốt đao sao? Dứt lời, Hạ Vân xấu hổ cười một tiếng, liền đem bàn tay hướng về phía chính mình ra thú trong giày. Không đợi Hạ Vân đem bạch hạt đưa hắn thanh kia đoạn đao lấy ra, chỉ thấy Vu Công cao mày nói, chớ lấy, đưa tay đưa qua tới đi. Nghe được Vu Công nói như vậy, Hạ Vân vội vàng đưa tay ngã vào thạch bài trước, liền chờ lao nhân ra ông ta độc thủ. Theo Vu Công trên tay màu xanh nhạt vu lực hiện lên, Hạ Vân trên ngón tay, trong nháy mắt liền có một đạo vết đỏ xuất hiện, máu vừa nhỏ xuống tại trên thạch bài, ngẩng đầu chỉ thấy thủ lĩnh Mặc Giác một nhà, thở hồng hộc từ đằng xa chạy tới. Gặp người đến đông đủ, Vu Công lập tức từ trong ngực móc ra một cái màu đen thạch bình, đưa cho Ly Hổ nói chờ chút, ta cùng Mặc Giác đi lấy Hạ Vân tấn cấp vật cần thiết, ngươi cùng Lôi Long ở chỗ này nhìn xem, vạn nhất Hạ Vân xuất hiện cái gì không tưởng tượng được tình huống, liền đem đồ vật bên trong cho hắn an bảo. Nói đi, Vu Công lại niệm lên cái kia âm điệu quái dị vu ngữ, theo những cái kia ngữ điệu từ trong miệng hắn truyền ra, Đồ Đằng chi thụ dưới phía trước không địa bên trên, cái kia đạo quen thuộc vết nứt xuất hiện lần nữa. Chương 294, bắt đầu tấn cấp. Chương 294, bắt đầu tấn cấp. Nhìn Vu Công cùng thủ lĩnh Mặc Giác hai người đi vào cái khe kia sau, Lôi Long lấy tay nhẹ nhàng thọc tại bên cạnh hắn Hạ Vân, nhỏ giọng hỏi, lấy thực lực ngươi bây giờ, có phải hay không có thể đem ta a phụ đè xuống đất hung hăng đánh một trận? Cứ việc Lôi Long thanh âm đã ép tới đầy đủ thấp, vẫn như trước xa rời hai người không xa, Ly Hổ nghe thấy, nàng lập tức mặt đen lại nói, đến lúc nào rồi, đem ngươi tính tình kia cho ta kiềm chế một chút, nếu không ta không để ý đem ngươi trên người xương cốt gõ lại đoạn một lần. Gặp nhà mình A Mâu giận thật à? Lôi Long lập tức cười đùa tí từng nói, ta chính là chỉ đùa một chút, nhìn ngài cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Ngay tại mẹ con hai người đang khi nói chuyện, đi vào vết nứt, Vu Công cùng thủ lĩnh Mặc Giác hai người đã đến một cái bị Đồ Đằng chi thụ dễ cây bao trùm một gian thạch thất cửa ra vào trước. Nhìn trước mắt những này lít nha lít nhít Đồ Đằng chi thụ dễ cây, thủ lĩnh Mặc Giác lấy tay đẩy ra một lùn dễ cây, nhìn xem trên cửa đá vu văn ấn ký, đối với Vu Công nói, đã bao nhiêu năm không nghĩ tới ta còn sẽ tới nơi này, nhớ kỹ lần trước ta tới đây lúc, hay là đợi trước thủ lĩnh cùng Vu mang ta cùng đi. Nói đi, thủ lĩnh Mặc Giác từ bên hông rút ra cốt đao, vạch phá bàn tay của mình, đem trên tay máu tươi nhỏ xuống tại trên cửa đá vu văn ấn ký trong lỗ khảm. Một bên Vu Công gặp thủ lĩnh Mặc Giác đã bắt đầu hành động, trong miệng lập tức niệm tụng lên một loại âm điệu cực kỳ trầm thấp vu ngữ. Tại Vu Công vu ngữ cùng thủ lĩnh Mặc Giác máu tươi tác dụng dưới, phủ bụi nhiều năm cửa đá phát ra tiếng vang trầm nặng, hướng phía hai bên bức tường bên trong chậm rãi lùi về, liền ngay cả bao trùm ở phía trên Đồ Đằng chi thụ dễ cây cũng bắt đầu hướng hai bên tán đi. Theo cửa đá mở ra, ánh vào Vu Công cùng thủ lĩnh Mặc Giác hai người tầm mắt, là một cái không lớn thạch thất, đồ vật bên trong cũng không nhiều, chỉ có 7-8 cái không lớn thạch tường chỉnh tề bày ra tại trên một tòa bệ đá. Nhìn xem cái kia còn sót lại mấy cái thạch tường, Vu Công tự lẩm bẩm, là chúng ta hậu nhân thẹn với tiên tổ, đã nhiều năm như vậy thế mà không có một cái nào mới thạch tường đưa đến nơi này đến. Nói xong, Vu Công trực tiếp đối với mấy cái kia thạch tường quỳ xuống, nói ra, bây giờ ta hạ bộ lạc xuất hiện một vị tự động giác tỉnh giả, cần các vị tổ tiên lưu lại man thú tinh huyết cùng mệnh nguyên đến giúp hắn một tay. Vừa dứt lời, một bên thủ lĩnh Mặc Giác lập tức thúc giục nói, Vũ Công, không có khả năng lại trì hoãn thời gian, chúng ta nhất định phải lập tức tìm ra Thích Phối Hạ Vân man thú tinh huyết cùng mệnh nguyên. Nghe thấy lời ấy, Vũ Công cũng không nói nữa, từ trong ngực móc ra cái kia gánh chịu Hạ Vân máu tươi cái kia thạch bài, đem nó lấy vô lực nâng lên, tại những cái kia thạch tương bên trên không ngừng vừa đi vừa về du đãng. Khối kia gánh chịu Hạ Vân máu tươi thạch bài tại tất cả thạch tương bên trên lượn quanh vài vòng sau, trực tiếp hướng một cái nhỏ nhất thạch tương rơi xuống. Thạch bài vừa dứt đến phủ bụi đã lâu thạch tương bên trên, lập tức bắt đầu dung nhập, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Vũ Công đội vàng đi ra phía trước, ôm thạch tương bắt đầu kiểm tra, một bên không tự chủ được thầm nghĩ, lại là Hạ Vân tự chọn. Có thể một phen kiểm tra sau, Vũ Công nhìn xem thạch tương bên trên vu văn ấn ký, nguyên bản thần sắc mong đợi, trong nháy mắt trở nên âm u đứng lên. Một bên một mực chú ý quan sát thủ lĩnh Mặc Giác, gặp Vũ Công thần sắc không đối, đội vàng đi ra phía trước, cúi đầu nhìn xem bị Vũ Công nâng ở trong tay thạch tương. Theo thạch tương bên trên vu văn ấn ký hiện hiện, thủ lĩnh Mặc Giác cũng cùng Vũ Công mở dạng, nguyên bản thần sắc mong đợi, dần dần bị tuyệt vọng thay thế. Nhìn xem thạch tương bên trên vu văn ấn ký, thủ lĩnh Mặc Giác một mặt sầu thảm nói, thế nào lại là cấp 3 man thú thanh viêm tà hổ? Lấy Hạ Vân hiện tại thần hồn lực lượng, nếu là đi dung hợp thanh viêm tà hổ mệnh nguyên, tuyệt đối sẽ hóa thú. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thủ lĩnh Mặc Giác, Vũ Công một mặt bình tĩnh nói, thôi, nếu là Hạ Vân lựa chọn của mình, liền theo hắn đi. Mặc Giác, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Sau đó, các loại Hạ Vân dung hợp man thú tinh huyết, bắt đầu dung hợp mệnh nguyên lúc, một khi xuất hiện bất kỳ hóa thú dấu hiệu, ngươi muốn trước tiên giết hắn. Đi, mang theo thạch tương, chúng ta nhanh lên đi. Các loại Vũ Công cùng thủ lĩnh Mặc Giác hai người mang theo thạch tương lần nữa trở về đồ đằng chi thụ bên dưới, chỉ thấy Hạ Vân cùng Lôi Long, Ly Hổ ba người hào chỉnh lấy hà ngồi dưới tầng cây. Phản ứng nhanh nhất chính là Lôi Long, nhìn thấy nhà mình A Phụ đã trở về, lập tức co lại đến đồ đằng chi thụ phía sau. Ly Hổ cũng không để ý tới nhi tử phản ứng, xuất ra Vũ Công trước đó giao cho nàng cái kia màu đen thạch bình, còn cho hắn nói may mà, ngài mới vừa rồi cùng Mặc Giác sau khi rời đi, Hạ Vân cũng không phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì. Nghe vậy, Vũ Công từ Ly Hổ trong tay tiếp nhận thạch bình, lập tức đi đến Hạ Vân trước người, bắt đầu kiểm tra. Xác định Hạ Vân thân thể không có bất cứ vấn đề gì sau, Vũ Công liền để thủ lĩnh Mặc Giác đem thạch tương lấy tới, cũng bắt đầu lấy vũ lực giải khai thạch tương bên trên phong ấn. Theo Vũ Công trong tay vũ lực chậm rãi rót vào, nguyên bản phong cách cổ xưa thạch tương đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu xanh sẫm quang mang. Tại đoàn kia màu xanh sẫm quang mang biến mất sau, nguyên địa đâu còn có thạch tương bằng dáng, chỉ có một giọt lớn chừng ngón cái huyết đoàn, cùng một cái do đầu gỗ điêu thành cái bình. Nhìn xem đoàn kia yêu diễm huyết dịch, Hạ Vân biết, đó chính là chờ chút chính mình muốn nuốt man thú tinh huyết. Nhìn thấy man thú tinh huyết cùng nở rộ mệnh nguyên một bình xuất hiện, Vũ Công lập tức ra hiệu Hạ Vân há mồm. Hạ Vân miệng vừa mở ra, Vũ Công liền lấy vũ lực kéo lên đoàn kia man thú tinh huyết, đem nó đưa vào trong miệng của hắn. Tinh huyết vừa bị Hạ Vân nuốt vào trong bụng, trong đó ẩn chứa năng lượng, trong nháy mắt tán phát ra, tràn ngập toàn thân của hắn. Man thú tinh huyết mang tới loại bạo tạc này tính lực lượng, để Hạ Vân trong nháy mắt cảm giác lòng tin bạo dạn, lúc này coi như trước mặt hắn xuất hiện một cái bạo long thú, hắn cũng có nắm chắc đấm một nhát chết tươi. Còn không chờ Hạ Vân cao hứng bao lâu, toàn thân của hắn trên dưới lập tức truyền đến như tê liệt đau đớn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nội tạng của chính mình cùng xương cốt đều tại lấy cực nhanh tốc độ chấn động mạnh lên. Loại thực lực này nhanh chóng đột phá cảm giác, để Hạ Vân cảm giác cực kỳ khó chịu, còn không chờ hắn nắm giữ tự thân lực lượng, Vũ Công thanh âm ngay tại bên tai của hắn vang lên, lợi dụng ngươi tự thân thế, để man thú tinh huyết đầy đủ dung nhập vào trong máu thịt của ngươi, ta sẽ giúp ngươi một tay. Dứt lời, Vũ Công trong lòng bàn tay liền đã tuôn ra từng cỗ màu xanh nhạt vũ lực, hướng Hạ Vân thân thể phủ tới. Có thể theo thời gian trôi qua, Vũ Công cũng cảm giác tự thân vũ lực đã không đủ để duy trì, Hạ Vân triệt để hấp thu cái kia thanh viêm tà hổ tinh huyết. Rơi vào đường cùng, Vũ Công chỉ có thể lần nữa đọc lên vũ ngữ, dẫn đồ đằng chi thụ đồ đằng chi lực tiến vào Hạ Vân thân thể, để mà áp chế thanh viêm tà hổ tinh huyết, cái kia nổ tung lực lượng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Vũ Công nguyên bản lần nữa tóc đen nhánh, lại một lần biến thành hoa dâm, liền ngay cả đồ đằng chi thụ bên trên lá cây cũng có phát vàng dấu hiệu. Chương 295, thanh viêm tà hổ quá khứ. Chương 295, thanh viêm tà hổ quá khứ. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đồ đằng chi thụ bên dưới trạng thái rất kém cỏi Vũ Công, lập tức cảm giác tâm loạn như ma. Thủ lĩnh Mặc Giác rõ ràng, nếu như lại như thế mang xuống, khả năng không đợi Hạ Vân dung hợp thanh viêm tà hổ tinh huyết, Vũ Công lão nhân gia ông ta liền muốn dẫn đầu ngã xuống. Ngay tại thủ lĩnh Mặc Giác nghĩ đến muốn hay không đem Vũ Công cùng Hạ Vân hai người tách ra lúc, Lôi Long chẳng biết lúc nào lẻn đến nhà mình A Phụ sau lưng, nhỏ giọng hỏi: "A Phụ, Hạ Vân tấn cấp có phải hay không muốn thất bại?" Vũ Công lão gia hỏa kia giống như không kiên trì nổi: "Hắn có hay không cho ngài thứ gì, tranh thủ thời gian dùng a?" Thủ lĩnh Mặc Giác quay đầu nhìn xem nhà mình nhi tử, khó thở phía dưới, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Chịu một cước Lôi Long sau khi hạ xuống, trong miệng bất mãn nói lẩm bẩm: "Không nói thì không nói thôi, làm gì đạp ta xử lý xong nhà mình nhi tử?" Cầm đầu lĩnh Mặc Giác lần nữa quay đầu, nhìn về phía đồ đằng chi thụ dưới Vũ Công cùng Hạ Vân lúc, chỉ thấy gặp Vũ Công bàn tay đã từ Hạ Vân trên thân rời đi. Chẳng lẽ lại đúng như Lôi Long nói tới, Hạ Vân tấn cấp thất bại? Thủ lĩnh Mặc Giác không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Ngay tại thủ lĩnh Mặc Giác một nhà ba người riêng phần mình huyễn tưởng lúc, Vũ Công thanh âm đột nhiên vang lên: "Mặc Giác, ta có thể làm đều đã làm, sau đó liền giao cho ngươi." Nói, Vũ Công trực tiếp bóp nát vừa rồi thạch tương biến mất sau xuất hiện cái kia một bình. Theo một bình vỡ vụn, một tiếng rung thiên hổ khiếu liền từ một bình vỡ vụn sau xuất hiện một cái khối không khí bên trong phát ra. Thấy cảnh này thủ lĩnh Mặc Giác, mặt soát một chút liền trắng, hắn biết, chính mình nên làm chuẩn bị. Ngay sau đó, liền nghe Vu Công hét lớn một tiếng, dùng hết toàn thân vũ lực, hình thành một cái không lớn màu xanh nhạt lồng ánh sáng, đem cái kia khối không khí bao phủ lại, lôi cuốn lấy nó, hướng Hạ Vân thân thể chậm rãi hạ xuống. Làm xong đây hết thảy, Vu Công không thể kiên trì được nữa, thân thể trực tiếp ngã về phía sau. Thấy thế, thủ lĩnh Mặc Giác không nói hai lời, trực tiếp xông lên tiền đến, đem Vu Công thân thể từ Hạ Vân bên cạnh ôm cách. Sau đó, thủ lĩnh Mặc Giác ngẩng đầu chỉ thấy, đoàn kia thanh viêm tà hổ mệnh nguyên đã bị Vu Công dùng sau cùng vũ lực ép hướng về phía Hạ Vân đỉnh đầu. Theo thanh viêm tà hổ mệnh nguyên không ngừng dung nhập Hạ Vân thân thể, trên da rẻ của hắn thoáng chốc liền có từng đạo thanh bạch giao nhau hoa văn bắt đầu hiện hiện. Nhìn đến đây, thủ lĩnh Mặc Giác giữ im lặng từ trên lưng mình, cởi xuống Vu Công trước đó giao cho trong tay mình xỉ hổ cốt đao, chậm rãi hướng Hạ Vân đi đến. Cách đó không xa Lôi Long nhìn thấy nhà mình a phụ thế mà tay cầm cốt đao đi hướng Hạ Vân, lập tức đoán được hắn muốn làm gì, dọa đến hắn chuyển từ dưới đất ngồi dậy, lập tức hướng phía nhà mình a phụ hô: Hạ Vân bây giờ còn không có có sinh ra chân chính hóa thú, ngài không có khả năng cứ như vậy lô mãng đi giết hắn. Quay đầu lướt qua, ngay tại lo lắng la lên nhi tử Lôi Long, thủ lĩnh Mặc Giác một mặt nghiêm túc nói: Ta khuyên ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Vân tấn cấp dùng chính là cấp 3 man thú thanh viêm tà hổ, lấy mạng của nó nguyên cường độ, hắn hóa thú chỉ là vấn đề thời gian. Thú hổ, Vu Công đã bởi vì giúp hắn lâm vào trạng thái trọng thương. Chờ chút, nếu như Hạ Vân thân thể phát sinh hóa thú, ta liền sẽ không chút do dự động thủ, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Không rõ nội tình Lôi Long, nghe xong nhà mình a phụ giảng thuật sau, mặt bá một chút liền trắng, hắn không rõ, nhà mình a phụ cùng Vu Công hai người, tại sao muốn tuyển một cái cấp 3 man thú mệnh nguyên cùng tinh huyết, làm Hạ Vân tấn cấp lúc sử dụng đồ vật. Ngay tại Lôi Long suy nghĩ lung tung lúc, thủ lĩnh Mặc Giác lại liếc mắt nhìn bạn lữ của mình Ly Hổ. Nhìn thấy chính mình bạn lữ ánh mắt sau, Ly Hổ không chút do dự đến rút ra phía sau cốt đao, cũng hướng Hạ Vân chậm rãi đi đến. Thời khắc này Hạ Vân, ý thức hoàn toàn dung nhập thanh viêm tà hổ mệnh nguyên, chính nhìn cái này cấp 3 man thú quá khứ. Đi theo thanh viêm tà hổ mệnh nguyên, Hạ Vân thấy được nó trước khi chết sau cùng dãy rủa, cùng nó đối mặt địch nhân. Tại thanh viêm tà hổ sau cùng trong trí nhớ, xuất hiện một cái vẻ mặt giàn mua chiến sĩ, hắn nhìn xem sắp chết đi thanh viêm tà hổ, trong miệng lẩm bẩm: "Vật nhỏ, đừng ngoan ta. Tính mạng của ta sắp đi đến cuối cùng, bây giờ không có quá nhiều thời gian, đi tìm thích hợp con mồi. Gặp được ta cũng coi như ngươi không may, chỉ có thể đưa ngươi tinh huyết cùng mệnh nguyên mang về, cho những cái kia còn chưa trưởng thành hải tử, một tia hy vọng." Nói đi, cái kia vẻ mặt giàn mua chiến sĩ, trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh lục quang lượn lờ cốt đao, trực tiếp đem thanh viêm tà hổ đầu chém xuống. Có lẽ là Hạ Vân ý thức cùng thanh viêm tà hổ mệnh nguyên đan vào một chỗ, cái kia lấy pháp tắc chi lực lôi cuốn lấy sắc hổ, chuẩn bị rời đi giàn mua chiến sĩ, đột nhiên ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm, không khác mình là mấy lớn nhỏ mắt hổ nói kẻ đến sau: "Nhớ kỹ, giúp ngươi người chính là Nguyên Thanh." Một câu mang theo pháp tắc chi lực lời nói, đem Hạ Vân ý thức chấn động đến chóng mặt, ngay tại hắn xuất thần thời khắc, hình ảnh lại đổi. Lúc này, một cái so dê rừng lớn hơn không được bao nhiêu hổ tử, nằm nhoài một cái như núi lớn lớn nhỏ cự hổ dưới bụng, say sưa ngon lành ăn sữa. Theo hình ảnh không ngừng chớp động, cái này thanh viêm tà hổ một đời, liền như là phim giống như, tại Hạ Vân trong óc không ngừng phát ra. Nó bại qua, cũng thắng qua. Cuối cùng dựa vào tự thân thiên phú, đi lên man thú chi trình, trưởng thành là thực lực cường hãn bá chủ một phương. Nó hướng ăn bạo lòng, muốn ăn cự viên, tại cái kia bắt ngát trong rừng, cuộc sống tự do tự tại lấy, thẳng đến một cái vẻ mặt giàn mua nam nhân xuất hiện. Ngay tại Hạ Vân cảm thán, cái này man thú quá khứ lúc, hắn chợt phát hiện, cái này man thú mệnh nguyên, ngay tại từng bước xâm chiếm ý thức của hắn. Cùng lúc đó, đồ đằng chi thụ bên dưới, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ hai người, nhìn xem Hạ Vân trên thân không ngừng thoáng hiện màu xanh trắng hoa văn, trên mặt đều nhiều một chút tái nhợt. Ly Hổ đã giơ lên cốt đao, thủ lĩnh Mặc Giác cũng đã bắt đầu cởi xuống quấn ở xỉ hổ cốt đao bên trên da thú. Ngay tại vợ chồng hai người chuẩn bị lúc độc thủ, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp Hạ Vân ngực đồ đằng văn vị trí bên trên, đột nhiên thanh quang đại thịnh, một vòng bóng cây bắt đầu từ trên người hắn hiện hiện, trên đó càng là chiếm cứ một đầu đại xà. Ngay tại vợ chồng hai người nghi hoặc, Hạ Vân đồ đằng bên trên tại sao có thể có một đầu đại xà lúc, xa xa Vu Công ung dung tỉnh lại nhìn xem đồ đằng chi thụ bên dưới, về kia bóng cây bên trên xà ảnh sau, một mặt ngạc nhiên lẩm bẩm, đến cùng là đồ đằng chọn chúng người, nhưng nhìn lấy đã chuẩn bị động thủ thủ lĩnh Mặc Giác cùng Ly Hổ, Vu Công lập tức gấp hô lớn: "Nhanh, mau đưa cốt đao để xuống cho ta!" Vu Công một bên hô to, một bên đi lại tập tễnh, hướng đồ đằng chi thụ dưới ba người đi đến. Xa xa Lôi Long nhìn Vu Công đi chậm như vậy, lập tức chạy lên tiền đến, đem hắn trực tiếp gánh tại trên vai, bước nhanh chạy hướng về phía nhà mình á phụ. Chương 296, thành công tấn cấp. Chương 296, thành công tấn cấp. Không đợi Lôi Long khiêng Vu Công tới, thủ lĩnh Mặc Giác vợ chồng hai người sớm đã thả ra trong tay cốt đao, đứng tại Hạ Vân bên cạnh coi chừng bắt đầu đánh giá. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, đối với hai người thật sự mà nói quá xa lạ. Hạ Vân trên người đồ đằng hư ảnh, cùng con rắn kia ảnh ngay tại không ngừng mở rộng, trong cơ thể của hắn, thậm chí còn có trận trận hổ khiếu từ đó truyền ra. Ngay tại thủ lĩnh Mặc Giác vợ chồng hai người, nhìn qua Hạ Vân ngay tại sững sờ xuất thần lúc, Lôi Long con Vu Công đến đây. Vừa bị Lôi Long để dưới đất, Vu Công liền nhìn xem Hạ Vân trên thân, cái kia đồ đằng hư ảnh cùng xà ảnh, trong miệng tự lẩm bẩm: "Thật đúng là đồ đằng làm bạn mà thành đồ đằng chi linh." Không chờ Vu Công tự nói xong, nhìn trước mắt cảnh tượng xuất thần Lôi Long, vô ý thức nói ra: "Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua, chúng ta hạ bộ lạc đồ đằng chi thụ bên trên, còn có một đầu đại xà tại." Lời nói mới từ trong miệng nói ra, thủ lĩnh Mặc Giác liền cho mình nhi tử Lôi Long, trên đầu tới một bàn tay, cú mắng: "Im miệng, hảo hảo nghe Vu Công nói xong. Ăn đòn lôi long, lập tức trung thực xuống tới, không còn dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Vu Công nhìn thoáng qua xếp bằng ngồi dưới đất Hạ Vân, lại quét mắt một vòng, trước mắt một nhà ba người, trầm giọng nói ra, nếu đồ đằng chi linh đã lộ ra, cái kia Hạ Vân liền sẽ không có chút nào ngoài ý muốn, vượt qua lần này tấn cấp. Các ngươi đi bên cạnh chờ xem, không nên ở chỗ này quấy rầy hắn. Ta sau đó liền sẽ tới ngay vậy. Lôi Long cùng nhà mình A Phụ còn có A Mẫu, riêng phần mình liếc nhau sau, giữ im lặng hướng bên cạnh bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, Hạ Vân ý thức sớm đã lâm vào hỗn độn trạng thái, đối với phát sinh ở bên cạnh mình sự tình đã mất đi cảm giác. Hạ Vân bây giờ ý thức bị Thanh Viêm Tà Hổ cái kia chỉ có nóng nảy cùng bạo ngược mệnh nguyên áp chế gắt gao, không hề đứt đoạn từng bước xâm chiếm. Ngay tại trong lòng hắn cuối cùng một vòng linh quang cũng sắp tiêu tan lúc, một tiếng than nhẹ từ lồng ngực của hắn truyền ra. Tại cái kia âm thanh than nhẹ vang lên trong nháy mắt, Hạ Vân ý thức tựa như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Tại mảnh này hỗn độn bên trong, thời gian cùng không gian tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa, hết thảy đều là như vậy mơ hồ không rõ. Đột nhiên, một đạo yếu ớt thanh quang từ hỗn độn chỗ sâu hiện lên, dần dần mở rộng cũng chiếu sáng chung quanh u ám. Theo thanh quang kia không ngừng lập lòe, một mảnh to lớn mà thần bí cảnh tượng xuất hiện tại Hạ Vân trước mắt. Một gốc tre khuất bầu trời đại thụ, đi theo đạo thanh quang kia, xuất hiện tại cái này hỗn độn bên trong, nó thân cây cao không biết mấy phần, nhánh cây càng là che khuất bầu trời. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, tại trên cây to này, chiếm cứ một đầu to lớn xà hình sinh vật. Con rắn này, bộ dáng cùng lúc trước đem hắn đưa đến cái này nguyên thủy thế giới con rắn kia giống nhau như lúc, chỉ là nó hình thể, cùng đem chính mình đưa đến nguyên thủy thế giới con rắn kia, liền không thể giống nhau mà nói. Nó, thực sự quá lớn. Nó cái kia phảng phất rắn một dạng đầu, trên mặt đất chậm rãi nâng lên, nó thân thể từng vòng quấn quanh ở trên cành cây, không biết nó chiều dài. Hạ Vân trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Hắn không rõ, tại sao phải ở chỗ này nhìn thấy con rắn này hình sinh vật, cũng không biết điều này có ý vị gì. Nhưng mà, đúng lúc này, xà hình sinh vật tựa hồ đã nhận ra Hạ Vân tồn tại, đem đầu chậm rãi chuyển hướng hắn. Tại xà hình sinh vật đầu, quay tới một chớp mắt kia, một đạo bá đạo đến cực điểm thanh âm, tại Hạ Vân ý thức chỗ sâu vang lên. Con kiến hôi đồ vật, cũng dám mưu toan xâm chiếm ý thức của hắn, thay thế hắn sống sót, quả thực là muốn chết. Âm thanh kia vang lên sau, chiếc cứ tại trên cây đại thụ kia cự xà, dưới cây đầu rắn đột nhiên nâng lên, đột nhiên mở ra miệng rộng, một cỗ nồng đậm đến cực điểm cổ sáng màu xanh, bắn về phía hỗn độn bên trong Hạ Vân thân thể. Ngay sau đó, một đạo bạo ngược đến cực điểm tiếng hổ gầm, liền từ Hạ Vân thể nội truyền ra. Sau đó, chỉ thấy Hạ Vân trong thân thể, từng đạo thanh bạch tương giao sương mù, từ trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, bắt đầu hội tụ. Mà lúc này trong thế giới hiện thực, thủ lĩnh Mặc Giác cùng bạn lữ của hắn Ly Hổ, cùng Lôi Long ba người, còn có đến Trầm Vũ Công, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn, bao phủ tại Hạ Vân trên thân thể đồ đằng hư ảnh cùng cái kia đạo xà ảnh, miệng há to. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời đồ đằng chi thụ hư ảnh cùng xà ảnh, Lôi Long cẩn thận nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem ngồi tại trước người hắn Vũ Công, nhỏ giọng hỏi, cái kia cái gì, Vũ Công, chúng ta hạ bộ lạc đồ đằng chi thụ, thật sự có lớn như vậy sao? Không chờ Lôi Long nói xong, hắn A phụ thủ lĩnh Mặc Giác cũng xen vào hỏi, con rắn kia ảnh là chuyện gì xảy ra? Là ngài nói đồ đằng chi linh sao? Nghe được hai cha con vấn đề, Vũ Công há to miệng muốn nói gì, có thể lại lần nữa ngậm miệng lại. Một lát sau, mới lên tiếng, hôm nay các ngươi ở chỗ này nhìn thấy hết thảy, đều không cần chuyển đi. Có một số việc, đến các ngươi nên biết thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Gặp Lôi Long muốn mở miệng phản bác, Vũ Công tiếp tục nói, yên tâm đi, nơi này có đồ đằng chi thụ tại, trừ chúng ta ở đây mấy người, những người khác, không có bất kỳ khả năng gì, nhìn đến đây cảnh tượng. Nếu là ngay cả đồ đằng chi thụ vị trí, cũng không thể bảo mật nói, vậy chúng ta hạ bộ lạc, cũng liền đi đến cuối cùng ngay tại mấy người đối thoại ở giữa, Hạ Vân ý thức chỗ sâu. Cái kia rộng lớn hỗn độn bên trong, bên cạnh hắn, những cái kia từ trong cơ thể hắn tràn ra màu xanh trắng sương mù, dần dần hội tụ thành cả người dài trăm mét, cao gần 10 mét, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh cự hổ. Cự hổ kia sau khi xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực kỳ bạo ngược hổ khiếu, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vân, lại trực tiếp bước chân, hướng phía xa xa cự xà chạy như điên. Nhìn xem dưới tảng cây nâng lên đầu rắn cự xà, lại liếc mắt nhìn, ngay tại chạy như điên cự hổ, tại Hạ Vân xem ra, cái kia hoàn toàn chính là tại đưa đồ ăn. Quả nhiên như Hạ Vân sở liệu, cự hổ kia vừa bọn tới đầu rắn phụ cận, liền trực tiếp bị nó há miệng nuốt mất. Ngay tại Hạ Vân nhìn qua cự xà ngây người thời khắc, cái kia đạo bá đạo đến cực điểm thanh âm lần nữa tại trong ý thức của hắn vang lên. Trở về đi, hải tử, nơi này không phải ngươi nên đợi địa phương. Vừa dứt lời, xa xa con cự xà kia lại một lần há miệng ra, lần này không phải trước đó cổ sáng màu xanh, mà là thanh bạch giao nhau điểm điểm quang mang, theo nó trong miệng chậm rãi trôi hướng Hạ Vân thân thể. Theo những cái kia thanh bạch giao nhau điểm sáng không ngừng dung nhập Hạ Vân thân thể, hắn trong nháy mắt cảm giác không gì sánh được thanh tỉnh, vừa định mở miệng nói chút cảm tạ ngữ điệu, đồng nhiên liền bị lực lượng nào đó nắm kéo, cưỡng ép rời đi. Ngay tại Hạ Vân ý thức rời đi hỗn độn lúc, trong thế giới hiện thực, bao phủ tại trên thân thể của hắn đồ đằng hư ảnh cùng con rắn kia ảnh, lập tức phi tốc hướng bộ ngực hắn hội tụ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Xa xa Lôi Long nhìn qua một màn này, ngay tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, đồ đằng chi thụ dưới Hạ Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 297, lấy thế ngưng đao. Chương 297, lấy thế ngưng đao. Xa xa Lôi Long mấy người gặp Hạ Vân đã mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy hướng hắn chạy tới, nguyên địa chỉ lưu Vu Công ngồi dưới đất. Vừa tới Hạ Vân trước người, Lôi Long liền xoa xoa hai tay, mặt mày hớn hở mà hỏi, "Hạ Vân, thế nào, thành công không?" Vừa dứt lời, Lôi Long A Phụ A Mẫu hai người cũng đem đầu tìm được Hạ Vân trước người, chính một mặt hiếu kỳ theo dõi hắn. Nhìn xem ba người bộ dáng, Hạ Vân mở mịt nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, cười khổ mở miệng nói ra, ta cũng không biết, đến cùng có thành công hay không tấn cấp. Sau cùng trong đoạn thời gian đó, đầu óc của ta hỗn loạn tương bừng, thậm chí đã mất đi đối với chung quanh cảm giác, thẳng đến ý thức của ta chỗ sâu, xuất hiện một gốc đại thụ che trời, cùng một con cự xà, ý thức của ta mới lần nữa trở về. Lập tức, Hạ Vân đem chính mình ý thức chỗ sâu phát sinh những sự tình kia, đối trước mắt ba người, kỹ càng miêu tả một lần. Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, lôi long vòng quanh hắn đi một vòng, trong miệng không khỏi lẩm bẩm, ngươi thân thể này, đến cùng là thế nào lớn lên? Làm sao mỗi lần gặp nạn sau, đều sẽ có đồ đằng tương trợ? Hay là nói, ngươi là tự động giác tỉnh giả, đồ đằng mới có thể như thế giúp ngươi? Nhưng ta cũng chưa nghe nói qua, thuộc bộ lạc nào đồ đằng sẽ có thể kình chiếu cố một người. Một bên thủ lĩnh mặc giác, nhìn mình nhi tử lôi long, tại cái kia lời nói điên cuồng, tức giận đến cái trán gân xanh nổi lên, lập tức cho hắn trên mông tới một cước. Lôi long hét to, bị nhà mình a phụ đã bay. Xử lý xong nhà mình nhi tử lôi long, thủ lĩnh mặc giác lúc này mới nhìn xem Hạ Vân, một mặt nghiêm túc nói, ngươi thử trước một chút, đưa ngươi trên người thế, hội tụ đến trong lòng bàn tay, tưởng tượng thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đao tại thủ lĩnh mặc giác không ngừng chỉ dẫn bên dưới, Hạ Vân đem tự thân thế, không kiên nhẫn kỳ phiền, lần lượt đem nó dẫn hướng trong bàn tay mình. Theo không ngừng thất bại, tại lần thứ 26 lúc, Hạ Vân trong lòng bàn tay rốt cục hiện lên một thanh thanh bạch giao nhau trường đao, thương phấn hắn lúc này hồ lớn, thành. Lần này, cũng không tiếp tục sợ tại đi săn lúc, đem vũ khí làm mất rồi lôi long chẳng biết lúc nào đã lần nữa trở về, nhìn xem Hạ Vân sau khi đứng dậy, trong tay tựa như nắm thứ gì, không ngừng lung tung vung vẩy dáng vẻ, thuận miệng tới một câu, cái gì thành? Trong tay ngươi cầm thứ gì, ta thấy thế nào không thấy? Không đợi Hạ Vân mở miệng trả lời, lôi long lại một lần bị hắn á phụ đập bay. Lần này sau khi đứng dậy, lôi long khí trực tiếp lớn tiếng kêu ầm lên, lão gia hỏa, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta ngày nào thực lực vượt qua ngươi, nhất định phải đem ngươi nhấn trên mặt đất, hảo hảo đánh một trận. Tiếp xuống hình ảnh, đương nhiên là rõ ràng, lôi long căn bản không có ngăn cản bao lâu, lại bị hắn á phụ nhấn trên mặt đất, hung hăng đánh tơi bời một trận. Bất quá, lôi long lần này đánh cũng tính không có uổng phí chịu, tối thiểu nhất biết, Hạ Vân vừa rồi hô lên âm thanh nguyên nhân. Biết được nguyên nhân lôi long, lập tức quên đi trên thân đau đớn, vuốt vuốt khuôn mặt, lại lần nữa tiến đến Hạ Vân trước người, nhỏ giọng nói ra, trên tay ngươi cây đao kia vẫn còn chứ? Ta sờ một cái xem ngay vậy, Hạ Vân vừa định sẽ lấy thế ngưng tụ thành đao, đưa cho lôi long, liền nghe thủ lĩnh mặc giác nói đừng, cây đao kia một khi rời đi tay của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa biến mất. Những cái kia tứ cấp hoặc tứ cấp trở lên chiến sĩ, tại đi săn lúc, đều sẽ đem tự thân thế, kèm theo đến trên vũ khí, dùng để kéo dài vũ khí sử dụng tuổi thọ. Dù sao, tứ cấp hoặc tứ cấp trở lên chiến sĩ, bọn hắn muốn đối phó hung thú, đại bộ phận đều ra dày thịt béo, nếu là không đem tự thân thế, kèm theo đến trên vũ khí, những cái kia do cao giai thú cốt, rèn luyện thành cốt đao hoặc cốt mâu, căn bản không bao lâu, liền sẽ mất đi nó vốn có sắc bén. Ngươi về sau đi săn lúc, nếu như muốn đem tự thân thế, kèm theo đến cốt đao hoặc trên cốt mâu, chỉ cần tại mũi mâu hoặc trên lưỡi đao kèm theo một chút là được. Bằng không, đối mặt đánh lâu dài, tiêu hao quá nhiều thế, ngươi sẽ bị tươi sống kéo chết. Nghe xong thủ lĩnh mặc giác sau khi giải thích, Hạ Vân chỉ có thể một tay cầm đao, đưa nó đưa tới lôi long trước người, cũng lôi kéo tay của hắn, sờ soạng đi lên. Lôi long một bên vuốt ve, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thật đúng là nhìn không thấy, sờ được. Xem ra ta phải tăng thêm tốc độ, mau chóng đột phá đến tứ cấp. Lôi long tiếng nói vừa dứt, hắn a phụ thủ lĩnh mặc giác lập tức lên tiếng đả kích nói liền ngươi vẫn là thôi đi. Nếu không phải năm ngoái mùa đông, ngươi a mẫu mỗi ngày giúp ngươi gãy mất xương cốt toàn thân, ngươi đến bây giờ ngay cả chân chính tam cấp chiến sĩ cũng không tính, còn muốn đột phá tứ cấp, ngươi là đang nằm mơ. Giáo huấn xong nhà mình nhi tử lôi long, thủ lĩnh mặc giác lúc này mới nhìn xem Hạ Vân nói ra, tứ cấp chiến sĩ huấn luyện thường ngày là thế nào tiến hành đến, ta cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Không chờ thủ lĩnh mặc giác nói xong, lôi long lập tức chen miệng nói, có cái gì tốt huấn luyện, qua mấy ngày chúng ta cũng nên đi săn, đến lúc đó Hạ Vân cùng theo một lúc đi là được. Ta vừa lúc ở trong một hẻm núi, phát hiện bạo long thú tung tích. Đến lúc đó, tìm tới cái kia bạo long thú sau, để nó cho Hạ Vân làm buổi luyện, chẳng phải là tốt hơn? Lần này lôi long sau khi nói xong, hắn a phụ không có đáp án, mà là nhìn xem Hạ Vân, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi cảm thấy lôi long đề nghị thế nào? Nói xong, Hạ Vân gật đầu nói, có thể. Ta cũng cảm thấy, thực chiến mới là tốt nhất huấn luyện. Ngay tại mấy người đã định chuyện kế tiếp đi lúc, xa xa vô công, nhìn xem đồ đằng chi thụ dưới Hạ Vân mấy người, cười. Nhìn đến đây không cần chính mình, Vu Công liền nhớ lại thân rời đi, còn không chờ hắn đi mấy bước, liền nghe Hạ Vân hô, Vu Công, ngài thế nào? Thân thể có nặng lắm không? Hạ Vân cùng lôi long người một nhà, thương định tốt chuyện kế tiếp sau, liền muốn đi tìm Vu Công, vừa lúc trông thấy lão nhân gia ông ta đứng dậy, đi lại tập tễnh đi trở về, liền vô ý thức hô lên âm thanh. Nghe được Hạ Vân la lên sau, Vu Công không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía ngay tại bước nhanh chạy tới mấy người. Nhìn xem Vu Công tóc, lại một lần trở thành hoa dâm chi sắc, Hạ Vân trong lòng nhiều một chút tự trách, ngựa khí nghẹn ngào nói, ta lần này đột phá, để ngài phí tâm. Thân thể của ngài muốn cái gì mới có thể mau chóng khôi phục? Nghe vậy, Vu Công nhìn xem Hạ Vân, cười khoát tay áo, thuận miệng nói ra, chỉ là vô lực tiêu hao quá lớn thôi, qua một thời gian ngắn liền có thể tự nhiên khôi phục, không cần thứ gì. Nhìn xem đi lại tập tễnh Vu Công, Hạ Vân trực tiếp ngồi xổm người xuống, đem hắn lao nhân ra cõng lên, bước nhanh hướng bộ lạc đi đến. Lúc mới bắt đầu, thủ lĩnh mặc giáp người một nhà còn có thể đuổi theo Hạ Vân bộ pháp, có thể theo thời gian trôi qua, có thể theo sát mà không xong đội, cũng chỉ có Ly Hổ một người. Đem Vu Công đưa đến hắn sân động, cho hắn lao nhân ra chuẩn bị kỹ càng muốn ăn đồ ăn cùng vũ dược, Hạ Vân mới yên tâm rời đi. Chương 298, tán dương chương 298, tán dương thời gian thoáng qua đã đến, rời đi bộ lạc đi săn thời điểm. Hôm nay sáng sớm, tại thủ lĩnh mặc giáp trong tiếng kèn, Hạ Vân cầm cẩn thận vũ khí của mình trang bị, đi theo mọi người, tại tiểu quảng trường bên trên tụ họp. Theo thủ lĩnh mặc giáp một trận gióng giạc diễn thuyết qua đi, trải qua mấy ngày tính dưỡng vũ công, cũng xuất hiện. Tại vũ công sau cùng chúc phúc âm thanh bên trong, đám người lại một lần bước lên đi săn hành trình. Trở thành tứ cấp chiến sĩ Hạ Vân, vì chiếu cố những người khác tốc độ, chỉ có thể trên đường đi vừa nghỉ, thành một cái người dò đường. Mãi cho đến ban đêm màn đêm buông xuống sau, tinh lực quá thừa Hạ Vân mới dừng lại bước chân, cùng đám người cùng một chỗ nhóm lửa nấu cơm. Ngay tại thủ lĩnh mặc giáp chuẩn bị sắp xếp người gác đêm lúc, Hạ Vân dẫn đầu đứng ra, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Ban đêm gác đêm sự tình, ngài liền giao cho ta đi, cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì." Ban đêm, những người khác đã ngủ thật say, trong lúc rảnh rỗi Hạ Vân, một bên không ngừng tuần tra, một bên tìm kiếm lấy có hay không có thể cơ hội xuất thủ, hắn bức thiết muốn nếm thử một chút, sau khi đột phá lực lượng. Ngay tại Hạ Vân tập trung tinh thần tuần tra lúc, một đạo giọng thấp phá vỡ ban đêm yên tĩnh. "Hạ Vân, ta tại cái này." Nghe được tiếng nói Hạ Vân, quay đầu chỉ thấy Lôi Long chính hướng hắn gác. Không chờ Hạ Vân đi qua, Lôi Long liền vội vã không nhịn nổi hướng hắn đi đến, cũng giương lên trong tay một cái bao. Hai người vừa mới chắp đầu, Lôi Long liền đem trong tay bao khỏa kín đáo đưa cho Hạ Vân nói đừng lên tiếng, trong bao chăng là, ta trước mấy ngày từ A Phụ nơi đó trộm được thú cốt, cho ngươi rèn luyện cốt tiễn. Nghe chút đồ vật là trộm được, Hạ Vân vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, hay là chính ngươi thu đi. Không đợi Hạ Vân nói xong, Lôi Long liền ngắt lời nói, ta biết ngươi đã thành tứ cấp chiến sĩ, cũng không có đồ tốt gì có thể tặng cho ngươi, chỉ có thể dùng năm ngoái giao dịch những cái kia lục cấp hung thú thú cốt, cho ngươi rèn luyện mấy cây cốt tiễn. Đồ vật tuy nói là ta từ A Phụ nơi đó trộm được, không có trải qua đồng ý của hắn, nhưng ta điểm xuất phát là tốt nha. Một bên nghe Lôi Long giảng thuật, một bên nhìn xem hắn lấp lóe suy đoán dáng vẻ, Hạ Vân liền ngắt lời nói, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không, cho mình cũng ẩn giấu một chút. Gặp bị vạch trần, Lôi Long cũng không giả, cứng cổ nói là, ta là cố ý cho mình làm nhiều hai thanh cốt đao. Cái này không, thừa dịp ta A Phụ không có phát hiện, liền thuận tay làm cho ngươi mấy cây cốt tiễn. Dùng Hạ Vân trong nháy mắt minh bạch, Lôi Long ra hỏa này nói trắng ra là, chính là muốn kéo mình xuống nước, chờ hắn A Phụ phát hiện sau, cũng tốt cho hắn chính mình giải vây. Nghĩ đến đã từng quá khứ, Hạ Vân cuối cùng vẫn đưa tay ngã vào Lôi Long trước người nói cho ta đi, nếu như ngươi A Phụ phát hiện sau muốn trách cứ nói, ta giúp ngươi lần này. Không đợi Hạ Vân nói xong, Lôi Long trực tiếp đem bao khỏa nhét vào trong tay hắn, quay người cấp tốc trở lại lúc trước hắn chỗ ngủ, vừa nằm xuống đất, lập tức liền phát ra tiếng ngáy. Nhìn xem nằm trên mặt đất, đã phát ra tiếng ngáy Lôi Long, Hạ Vân không khỏi cười cười, lại bắt đầu tuần tra. Hôm sau trời vừa sáng, kết thúc tuần tra Hạ Vân, đợi mọi người chỉnh lý tốt vật phẩm sau, liền dẫn đầu xuất phát. Lúc rời đi, Hạ Vân cố ý tìm tới thủ lĩnh Mặc Giác, một mặt khẩn thiết nói ra, ta liền đi trước một bước, dù sao mọi người ban đêm liền sẽ đến thú liệp địa sơn động kia, ta sẽ ở các ngươi đến trước đó chuẩn bị cho tốt con mồi, cũng xử lý tốt chung quanh hung thú. Nghe được Hạ Vân lý do thoái thác, lại suy nghĩ một chút thực lực của hắn, thủ lĩnh Mặc Giác liền nhẹ gật đầu, đáp ứng. Thoát ly đội ngũ trói buộc sau, Hạ Vân tốc độ trong nháy mắt tăng gọn, nguyên bản lúc chạm vào tối mới có thể đến thú liệp địa sơn động, chưa tới giữa trưa hắn đã đến. Hạ Vân cũng không sốt ruột đi săn, mà là đi trước góp nhặt một chút nhóm lửa phải dùng đầu gỗ, lại đi chặt một chút, mang theo tươi mới lá cây nhánh cây, hoặc bộ lạc người bộ dáng, dùng khói đem đoạn thời kỳ này đi vào trong sơn động những độc trùng kia toàn bộ hun đi ra. Các loại trong đống lửa toát ra sặc người khói đặc sau, Hạ Vân mới yên tâm đi trùng quanh tìm kiếm, có thể làm mọi người cơm tối con mồi. Có thể một phen tìm kiếm sau, Hạ Vân cũng không tìm tới hình thể khá lớn hung thú, chỉ có thể đem trên đường gặp phải những cái kia hình thể nhỏ bé hung thú toàn bộ xử lý. Đem những cái kia hình thể nhỏ bé hung thú toàn bộ phóng tới trong bụi cỏ giấu kỹ, Hạ Vân ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hắn biết chính mình hẳn là còn có hơn 3 giờ thời gian có thể lợi dụng. Không do dự nữa, Hạ Vân cầm cẩn thận vũ khí, trong rừng bắt đầu tìm kiếm, mai cho đến tới gần lúc chạm vào tối, hắn mới tại một cái không lớn bãi cỏ phụ cận, tìm được hơn 10 cái bạch để mang ưu. Đem những cái kia bạch để mang ưu, một quyền một cái toàn bộ đánh ngất xỉu cột chắc sau, Hạ Vân lúc này mới hài lòng kéo lấy bọn chúng, hướng nghỉ ngơi sơn động chậm rãi đi đến. Một bên khác, sớm đã đến sơn động phụ cận hạ bộ lạc đám người, nhìn xem còn tại bốc khói cửa hàng, thủ lĩnh Mặc Giác đội vàng phái mấy người, đem bên trong còn chưa đốt xong tươi mới nhánh cây lấy ra. Ngay tại thủ lĩnh Mặc Giác chuẩn bị an bài những người khác, lại đi thu thập một chút tuổi lúc, ngẩng đầu liền thấy xa xa Hạ Vân chính kéo lấy rất nhiều con mồi, hướng bọn hắn phương hướng này bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Hạ Vân sau khi xuất hiện, tích cực nhất chính là Lôi Long, trực tiếp thả tay trên xuống đồ vật, lập tức nên đón tiếp lấy. Hạ Vân, ngươi bất vả, giao cho ta, để cho ta tới đi. Nói, Lôi Long liền chuẩn bị đưa tay tiếp nhận Hạ Vân cột vào những cái kia bạch để mang lưu trên người dây ra. Nghe vậy, Hạ Vân sắc lập ngửa khoát tay cự tuyệt nói, bọn chúng chỉ là bị ta đánh ngất xỉu mà thôi, cũng không chết đi. Người qua bên kia lùm cây, đem ta trước đó giết chết những cái kia cỡ nhỏ hung thú, trước mang về đi. Nói xong, Hạ Vân dùng tay chỉ nơi xa bị mình làm ký hiệu cái kia lùm cây. Chạm vạng tối bên cạnh đống lửa, đám người vừa ăn thịt nướng, một bên sợ hai thán phục lấy Hạ Vân một người mang về nhiều như vậy con mồi. Tại mọi người tiếng khen ngợi bên trong, hắn vì đáp lại đám người cười cứng mặt. Có lẽ là nhìn ra Hạ Vân khó chịu, thủ lĩnh Mặc Giác lên tiếng hô, mọi người đừng vây quanh Hạ Vân, hắn sớm tới bận rộn thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi, cũng nên đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi săn đâu. Từ trong đám người giải thoát sau, Hạ Vân nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác, cho hắn một cái cảm tạ ánh mắt, vội vàng tiến vào sân động tìm một cái thoải mái địa phương, nằm trên mặt đất liền bắt đầu đi ngủ. Khi Lê Minh đến lần nữa lúc, thủ lĩnh Mặc Giác đứng tại trước sân động, nhìn xem người trước mặt bấy, bắt đầu chia phái cùng ngày nhiệm vụ. Đợi đến tất cả mọi người đều đã đi theo riêng phần mình đội trưởng rời đi, Lôi Long lúc này mới nhìn xem nhà mình á phụ, nghi ngờ hỏi, chỉ dựa vào chúng ta ba người, thật có thể ứng phó tứ cấp bạo long thú. Nói xong, Lôi Long vừa chỉ chính mình, cùng bên cạnh Hạ Vân. Thấy thế, thủ lĩnh Mặc Giác trước cho Lôi Long trên đầu tới một bàn tay, lúc này mới nhìn xem Hạ Vân một mặt nghiêm túc nói, ta cùng Lôi Long chỉ phụ trách giúp ngươi tìm tới bạo long thú, cụ thể làm sao đối phó, chính ngươi quyết định. Chương 299, tìm tới mục tiêu chương 299, tìm tới mục tiêu các loại thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, Hạ Vân nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật hỏi, ý của ngài là, Lôi Long cùng ngài sẽ chỉ giúp ta tìm tới bạo long thú, cũng sẽ không giúp ta cùng một chỗ đối phó nó. Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác gật đầu nói, chúng ta đã từng cùng một chỗ giết chết qua bạo long thú, ngươi cũng hẳn là biết, bình thường tam cấp chiến sĩ, đối mặt tứ cấp bạo long thú lúc, căn bản không tạo nên bao lớn tác dụng. Lần này, ngươi nhiệm vụ chủ yếu không phải giết chết bạo long thú, mà là lợi dụng nó đến tăng cường ngươi năng lực thực chiến. Ngươi bây giờ đã là tứ cấp chiến sĩ, coi như cái kia bạo long thú phát cuồng, không có ta cùng Lôi Long ở bên cạnh lời nói, ngươi muốn thoát thân liền dễ dàng nhiều. Đến lúc đó, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn liền chạy, hết thảy do ngươi làm chủ. Đi, thời gian không còn sớm, cũng nên xuất phát. Lôi Long dẫn đường dứt lời, Lôi Long liền bắt đầu hành động. Thủ lĩnh Mặc Giác cùng Hạ Vân hai người đi theo Lôi Long bộ pháp, xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua dốc đứng ngọn núi, lại lội qua mấy đầu sông nhỏ, cuối cùng đi đến một tòa núi lớn dưới chân. Trên đường đi, mấy người đều duy trì độ cao cảnh giác, nhưng cũng không có gặp được ngoài ý muốn gì. Khi thái dương treo cao bầu trời lúc, Hạ Vân mấy người rốt cục đã tới, Lôi Long nói tới địa phương. Vùng rừng cây này đại bộ phận đều là do cự tùng tạo thành, nhưng cũng có một chút mặt khác cây giống sinh trưởng ở trong đó. Mấy người vừa tới địa phương, liền có thể nghe được một chút như có như không tiếng thú gào, trong đó không thiếu hổ gấu loại hình. Lôi Long đưa tay chỉ vào nơi xa, đã ngã xuống một mảnh cự tùng, đối với Hạ Vân cùng thủ lĩnh Mặc Giác hai người nói ra, lúc đó, ta chính là ở chỗ đó, nhìn thấy bạo long thú. Nghĩ đến, nơi đó hẳn là thuộc về phạm vi lãnh địa của nó, chúng ta đến đó tìm xem nhìn, hẳn là có thể tìm tới tung tích. Đạp trên êm dày lá thông cùng lá rụng, Hạ Vân ba người rất nhanh liền đến Lôi Long nói tới mảnh đất kia. Vì tăng tốc tìm kiếm hiệu suất, Lôi Long đề nghị ba người tách ra hành động. Ba người sau khi tách ra không bao lâu, Hạ Vân ngay tại trong rừng cây, thấy được một cái cấp 3 ban hổ, ngay tại hắn do dự, muốn hay không đem con hung thú này giải quyết lúc, một trận quen thuộc tiếng côn trùng kêu, đột nhiên ở phía xa trong rừng không ngừng băng lên. Hạ Vân biết, hẳn là bên kia có phát hiện, mới có thể phát ra côn trùng kêu bang, để mà thông chi hai người khác, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, cái kia ban hổ vừa lúc phát hiện hắn. Thật sự là người vô hại hổ tâm, hổ có ý hại người. Cái kia cấp 3 ban hổ, không có gì bất ngờ xảy ra hướng Hạ Vân đánh tới. Nhìn xem lăng không mà lên ban hổ, Hạ Vân mặt không biểu tình, tỉnh táo ở bên cạnh cự tùng bên trên liên kích mấy cước, vận lực nhảy tới cái này ban hổ trên không, vì mau chóng giải quyết con hung thú này, hắn cấp tốc đem thể nội thế ngưng tụ thành quyền sáo, bao trùm tại trên nắm tay, hướng về ban hổ đầu thẳng tắp đệm xuống. Chỉ một kích, từng để cho Hạ Vân gặp, cần chạy trối chết cấp 3 ban hổ, liền bị hắn đập xuống trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa, lỗ mũi cùng trong hốc mắt đều có từng tia máu tươi từ bên trong chảy ra. Không dám trì hoãn thời gian, Hạ Vân dắt lấy ban hổ cái đuôi, liền hướng tiếng côn trùng kêu vang lên địa phương, cực tốc chạy đi. Các loại Hạ Vân tới gần sau, chỉ thấy Lôi Long hai cha con cẩn thận cúi năm ngoài, nhìn chằm chằm phương xa đạo thân ảnh khổng lồ kia, không dám chút nào phát ra cái gì động tĩnh. Thuận hai cha con ánh mắt, Hạ Vân thấy được một cái sơn địa cự hùng, ngay tại hắn nghi hoặc, vì cái gì sơn địa cự hùng sẽ xuất hiện tại bạo long thú trong lãnh địa lúc, phương xa một tiếng bạo long thú tiếng gào thét, bỏ đi hắn lo nghĩ. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến, muốn hay không đi tiếp ứng một chút Lôi Long phụ tử hai giờ, nơi xa liền truyền đến trận trận tiếng bước chân nặng nề. Lần nữa ngẩng đầu, Hạ Vân đã nhìn thấy, nơi xa chạy tới một cái, so với bọn hắn đã từng giết chết cái kia bạo long thú, hình thể còn lớn hơn gấp đôi bạo long thú, chính hướng cái kia sơn địa cự hùng chạy như điên. Theo cái kia bạo long thú không ngừng tới gần, sơn địa cự hùng cũng đứng thẳng người lên, ngay sau đó, nó hai cái tay trước lại lần nữa hung hăng đập vào trên mặt đất. Tại sơn địa cự hùng tay trước đánh ra bên dưới, nguyên bản bị lá rụng lá thông bao trùm mặt đất, đột nhiên toát ra mấy chục cây, dài hơn 10 thước, do nham thạch cùng đất cắt tạo thành gai nhọn, ngăn cản cái kia bạo long thú tiến lên bước chân. Ngay tại Hạ Vân coi là cái này bạo long thú sẽ chọn đường vòng mà thịnh hành, nó vậy mà trực tiếp quay người, vung vẩy nó cái đuôi lớn, đem trên mặt đất toát ra gai nhọn toàn bộ đánh gãy. Trên đất gai nhọn vừa đứt, bạo long thú lập tức thay đổi thân hình, nện bước nó cái kia gần cao 5 mét chân dài, nhanh chóng hướng cách Hạ Vân hơi gần cái kia sơn địa cự hùng phóng đi. Ngay tại Hạ Vân coi là cái này sơn địa cự hùng cũng sẽ đối diện mà lên lúc, nó thế mà thay đổi thân hình, hướng chính mình cái này phương hướng trốn đến. Mắt thấy lại giấu đi đã vô dụng, Hạ Vân trực tiếp đứng dậy, đối với xa xa Lôi Long hai cha con hô, các ngươi trước trốn. Ta sau đó liền đến nghe được Hạ Vân gọi hàng Lôi Long hai cha con, vội vàng từ dưới đất bò dậy, quay người hướng về ngoài bìa rừng điên cuồng bỏ chạy. Mặc dù chỉ hô một câu, có thể đối mặt dù sao cũng là tứ cấp hung thú, Hạ Vân hô xong còn muốn lúc động thủ, cái kia sơn địa cự hùng đã cách hắn không đủ 50 mét. Nhìn cái này, hướng chính mình băng băng mà tới sơn địa cự hùng, Hạ Vân thật rất tức giận, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem chính mình phí sức kéo tới ban hổ thi thể, từ dưới đất kéo sau, quay về phía sơn địa cự hùng. Không kịp phản ứng sơn địa cự hùng, trực tiếp bị Hạ Vân vung đi ban hổ thi thể, lập một cái liệt quyết, chờ nó còn muốn đứng dậy lúc, sau lưng cái kia bạo long thú đã đuổi theo, trực tiếp đối với đã ngã xuống đất sơn địa cự hùng, mở ra nó huyết buồn đại khẩu, vung ra ban hổ thi thể, sớm đã chạy trốn tới cự cây tùng sao bên trên Hạ Vân, nhìn qua trên mặt đất, tại bạo long thú dưới miệng gian nan rãy rủa sơn địa cự hùng, trong miệng tự lẩm bẩm, đâu có gì là đâu, là ngươi tự tìm. Chỗ nào không thể trốn, không phải hướng ta phương hướng này chạy. Ngươi nói ngươi một cái hung thú, còn muốn họa thủy đồng dẫn, lần này tốt đi. Đáng đời ngay tại Hạ Vân tự lẩm bẩm lúc, đã cắn chết sơn địa cự hùng bạo long thú, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trên ngọn cây Hạ Vân. Thấy mình cũng bị cái này bạo long thú để mắt tới, Hạ Vân khí hợp lý tức hô lớn, đều có ăn, tranh thủ thời gian ăn à, nhìn ta chằm chằm làm gì? Còn muốn ăn ta không thành. Không chờ Hạ Vân hô xong, cái kia bạo long thú, một chân trưởng giẫm tại sơn địa cự hùng trên thi thể, xé mở thi thể của nó, đem trái tim một ngụm sau khi nuốt vào, đứng dậy liền hướng Hạ Vân chỗ cự khoan khoái nhanh chạy tới. Thấy thế, Hạ Vân thật nhanh tại cự tùng giữa ngọn cây, không ngừng vừa đi vừa về nhảy vọt, nghi thầm, ta cũng không tin, hôm nay còn không đem ngươi mệt mỏi thành chó, chờ ngươi thể lực hao hết, ta lại chậm chậm sửa chữa ngươi. Ngay tại Hạ Vân cùng bạo long thú giữa hai bên, không ngừng một đuổi một chạy lúc, xa xa trên một ngọn núi, Lôi Long nhìn qua cự trong rừng tùng động tĩnh, đối với bên cạnh nhà mình cha nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, Hạ Vân hắn sẽ có hay không có sự tình a? Chương 300, Thuần Long chương 300, Thuần Long nghe được nhà mình nhi tử Lôi Long lời nói, thủ lĩnh Mặc Giác không nói hai lời, cho hắn trên đầu tới một bàn tay, cũng mắng, ngươi đầu óc không tốt a. Xem thật kỹ một chút cái kia địa hình, nơi đó đối với Hạ Vân rất có lợi, chỉ cần chính hắn không vờ ngớ ngẩn, cái kia bạo long thú căn bản không thể đem hắn thế nào. Hiện thực xác thực như thủ lĩnh Mặc Giác nói tới, Hạ Vân không ngừng tại cự tùng giữa ngọn cây nhảy vọt, chê bữa lấy đến đây truy kích hắn bạo long thú. Trái lại bạo long thú, mỗi lần đem Hạ Vân chỗ cự tùng đụng gãy sau, phát hiện con mồi của mình sớm đã trốn chi yêu yêu, cũng chỉ có thể đối với không khí vô năng cuồng hống vài tiếng. Mỗi lần bạo long thú muốn từ bỏ lúc, Hạ Vân lại sẽ xuất hiện tại, nó phụ cận cự tùng đi lên câu dẫn, từ đó làm cho cái này bạo long thú càng thêm phẫn nộ. Giữa hai bên thân phận, không ngừng tại cự trong rừng tùng chuyển đổi lấy, thẳng đến Hạ Vân vô luận như thế nào đi câu dẫn, cái kia bạo long thú cũng sẽ không tiếp tục truy kích lúc, một mực tại trên ngọn cây không ngừng nhảy vọt Hạ Vân, mới bắt đầu lựa chọn chủ động xuất kích. Nhìn xem đã bắt đầu rời đi, không còn truy kích chính mình bạo long thú, Hạ Vân trực tiếp từ trên ngọn cây nhảy xuống, rơi vào bạo long thú trên lưng, hướng nó trên lưng, hung hăng chính là một quyền. Một kích thành công sau, Hạ Vân cũng không tiếp tục công kích, hắn linh hoạt lần nữa nhảy đến trên ngọn cây, động tác nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng. Đứng bình tĩnh tại trên ngọn cây, Hạ Vân mắt không chớp nhìn chằm chằm phía dưới bạo long thú, chờ đợi nó phản kích. Hạ Vân một quyền kia, cũng không đối với hình thể khổng lồ bạo long thú, tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ có thể cho nó mang đến một chút đau đớn trên thân thể, để nó càng thêm phẫn nộ. Ở vào cùng nội trạng thái bạo long thú, lại một lần đem Hạ Vân chỗ cự tùng đục gãy, có thể nó vẫn như cũ cầm tại trên ngọn cây, vừa đi vừa về nhảy lên Hạ Vân không có biện pháp nào, chỉ có thể chọn rời đi. Không chờ bạo long thú đi ra bao xa, Hạ Vân lại bắt đầu công kích. Lần này, hắn tại bạo long thú trên lưng, hung hăng đập 3-4 quyền, mới chọn rời đi. Lần nữa bị đánh bạo long thú, chỉ là quay đầu hướng phía Hạ Vân rời đi phương hướng, bất đắc dĩ gào thét vài tiếng. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, Hạ Vân đều nhớ không rõ, hắn đánh cái này bạo long thú bao nhiêu quyền, chỉ biết là hiện tại chính mình một đánh nó, gia hỏa này liền trực tiếp nằm rạp trên mặt đất giả chết. Thấy thế, Hạ Vân nhớ tới, Vu Công đã từng nói một ít lời. Vì nghiệm chứng Vu Công nói tới, đem bạo long thú lần nữa đánh ngã trên mặt đất sau, Hạ Vân trực tiếp nhảy tới trên đầu của nó, vỗ nhẹ hai lần, lập tức nói ra, ngươi về sau nếu là nguyện ý nghe ta, ta liền không đánh ngươi nữa, đồng ý, ngươi liền kêu một tiếng. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, cái này bạo long thú, thế mà thật kêu một tiếng. Có chút không tin tà Hạ Vân, lại đối bị hắn cơi trên người bạo long thú phân phó nói, lần này gọi ba tiếng, không cho phép nhiều, không cho phép thiếu. Được Hạ Vân phân phó, cái này bạo long thú quả nhiên theo hắn lời nói, ngao ô kêu ba tiếng. Gặp bạo long thú như thế nghe lời, Hạ Vân lập tức nói ra, về sau, ngươi chính là của ta chiến thú. Nên cho ngươi làm cái tên là gì đâu? Tốt nhất là bá khí một điểm. Dù sao, ngươi dáng dấp rất uy phong nói xong, Hạ Vân liền bắt đầu suy tư, đến cùng nên cho cái này bạo long thú làm cái dạng gì danh tự. Một phen vò đầu bứt tai suy tư sau, Hạ Vân thuận miệng nói ra, về sau ngươi liền gọi Hắc Long đi, nhiều bá khí Hắc Long, đi, đi đem cái kia sơn điệu cự hùng cùng ban hồ thi thể mang theo, chúng ta cần phải đi. Tại Hạ Vân mệnh lệnh dưới, đã có danh tự bạo long thú từ dưới đất đứng lên, trở đi hắn, hướng trước đó sơn điệu cự hùng cùng ban hồ thi thể vị trí, nhanh chóng chạy đi. Trên đường đi, cái này bị Hạ Vân đặt tên là Hắc Long bạo long thú, một khi có chút lời biếng, Hạ Vân liền sẽ không chút do dự cho nó hai quyền. Không bao lâu, một người một rồng đã đến sơn điệu cự hùng cùng cái kia ban hồ bên cạnh thi thể. Sơn điệu cự hùng Hạ Vân để Hắc Long chính mình ngậm, mà chính hắn thì dắt lấy ban hổ cái đuôi, đem ban hổ kéo tới Hắc Long trên lưng, dùng dây ra cột chắc, mang theo hai cái hung thú thi thể, Hạ Vân cưỡi bạo long thú Hắc Long hướng cự rừng tùng bên ngoài, nhanh chóng chạy tới. Xa xa trên ngọn núi, Lôi Long nhìn xem cự trong rừng tùng, rất lâu cũng không có động tĩnh, liền nhớ lại thân đi thăm dò nhìn một chút. Ai ngờ, Lôi Long mới từ trên ngọn núi đứng lên, chỉ thấy Hạ Vân thế mà cưỡi tại bạo long thú trên lưng, xuất hiện tại cự rừng tùng bên ngoài. Nhìn xem cự rừng tùng bên ngoài bạo long thú, cùng trên lưng nó Hạ Vân, Lôi Long lắp bắp hỏi, đối với bên cạnh nhà mình A Phụ hỏi, A Phụ, ngươi mau nhìn, ta có phải hay không nhìn lầm, Hạ Vân hắn thế mà cưỡi cái kia bạo long thú từ bên trong đi ra. Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác cũng rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm sau, mới trầm giọng nói, Hạ Vân xác thực cưỡi bạo long thú đi ra. Nói xong, hai cha con liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Một bên khác, đi ra cự rừng tùng sau, Hạ Vân cũng không phát hiện Lôi Long hai cha con lưu lại tung tích, không có học được côn trùng kêu vàng chim kêu hắn, chỉ có thể để cao âm lượng, hướng phía chung quanh hô lớn, Lôi Long, các ngươi ở đâu? Mau tới đây. Cái này bạo long thú đã bị ta thuần phục, nghe được Hạ Vân tiếng la sau, núp ở phía xa trên ngọn núi Lôi Long hai cha con, chỉ có thể đứng dậy hướng Hạ Vân vị trí chạy tới. Hạ Vân nhìn xem cách mình còn có gần chừng 50 mét, liền không lại tiến lên Lôi Long hai cha con, không khỏi cảm thấy có chút im lặng. Nhìn thấy không muốn đến gần Lôi Long hai cha con, Hạ Vân chỉ có thể đối với hai người hô, các ngươi không cần sợ sệt, cái này bạo long thú đã bị ta thuần phục, nó sẽ không tổn thương các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ cưỡi nó, trở về doanh địa. Nghe vậy, Lôi Long hai cha con vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào dịch bước dự định. Lôi Long càng là trong lòng không ngừng oán thầm nói, ta cũng không phải tứ cấp chiến sĩ, nếu là cái kia bạo long thú ngẫu nhiên phát cái điên, ta chẳng phải là sẽ bị nó ăn một miếng rơi. Sau đó thời gian bên trong, vô luận Hạ Vân như thế nào thuyết phục, Lôi Long hai cha con đều bất vi sở động, sợ cách rất gần, lập tức liền sẽ bị cái này bạo long thú cắn chết. Thấy thế, Hạ Vân cũng chỉ có thể từ bỏ, để Lôi Long hai cha con cùng hắn cùng một chỗ cưỡi hắc long trở về doanh địa ý nghĩ. Bỏ đi mang theo chú ý của hai người sau, Hạ Vân lần nữa đề nghị, đã các ngươi không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cưỡi hắc long trở về, vậy liền ở phía trước dẫn đường đi. Nghe thấy lời ấy, Lôi Long lập tức gật đầu nói, hay là ngươi đi trước đi, ta cũng không dám đi tại cái này bạo long thú phía trước, vạn nhất ra hỏa này đột nhiên cho ta đến một ngụm làm sao bây giờ. Khi Hạ Vân đem ánh mắt quét về phía thủ lĩnh Mặc Giác lúc, chỉ thấy hắn cũng khoát tay nói ra, hay là ngươi đi trước đi, dù sao cái này bạo long thú là ngươi hôm nay mới thuần phục, vạn nhất nửa đường nó không nghe lời nói, ta cùng Lôi Long chẳng phải là muốn không may. Nghe xong thủ lĩnh Mặc Giác lý do thoái thác sau, Hạ Vân ngẫm lại cũng là, lập tức cưỡi hắc long hướng về doanh địa phương hướng bắt đầu tiến lên. Khi Hạ Vân cưỡi hắc long đi ngang qua Lôi Long hai cha con lúc, hai người vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, sợ cách rất gần sẽ gặp phải bạo long thú công kích. Chương 301, khủng long cũng thích ăn thịt nướng. Chương 301, khủng long cũng thích ăn thịt nướng. Ba người một thú đi thẳng đến ánh trăng treo lên lúc mới đổi tới doanh địa. Bạo long thú bước chân nặng nề kia âm thanh đánh thức đã ngủ say hạ bộ lạc đám người. Đối với đột nhiên xuất hiện tại doanh địa bạo long thú, hạ bộ lạc đám người càng thêm sợ hãi, lập tức bày ra phòng ngự tư thế, do lớn tuổi nhị cấp chiến sĩ dẫn đầu, đem còn lại nhất cấp chiến sĩ bảo hộ ở sau lưng. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc độc thủ, ngồi tại bạo long thú trên lưng Hạ Vân, lập tức lên tiếng nói, mọi người đừng sợ, cái này bạo long thú ta đã thuần phục, sẽ không tổn thương mọi người. Tại Hạ Vân không ngừng giải thích xuống, đám người rốt cục buông xuống cảnh giác, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không muốn tới gần mảy may, sợ sẽ gặp phải bạo long thú công kích. Những người khác tiếp tục trở về đi ngủ, người tuần tra một mực canh giữ ở cửa hàng vị trí, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, sợ Hạ Vân mang về cái này bạo long thú sẽ trong nháy mắt bạo động. Đã bận rộn một ngày, Hạ Vân sớm đã đói khát khó nhịn, gặp mọi người lại trở về sân động, lập tức đem đặt ở hắc long trên lưng ban hổ thi thể cởi xuống, bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị thịt nướng. Cùng Hạ Vân bảo trì một khoảng cách Lôi Long hai cha con cũng giống như vậy. Bạo long thú hắc long gặp Hạ Vân không có cái gì phân phó sau, cũng đem chính mình một mực điêu tại trong miệng sơn địa cự hùng thi thể ném trên mặt đất, cũng bắt đầu ăn như hổ đói. Ngay tại Hạ Vân vội vàng nhóm lửa thịt nướng lúc, một đạo sợ hãi giọng nữ từ phía sau hắn vang lên, Vân ca, cái kia bạo long thú ngươi thật thuần phục, nó sẽ không cắn ta đi. Quay đầu, Hạ Vân chỉ thấy Tang Quả một tay nắm cốt đao, cẩn thận từng ly từng tí dùng một bàn tay chỉ vào cách đó không xa, ngay tại lang thôn hổ yết bạo long thú hắc long. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí Tang Quả, Hạ Vân thuận miệng nói ra, nó bây giờ gọi hắc long là của ta chiến thú, không có trải qua đồng ý của ta, nó tuyệt đối sẽ không cắn ngươi, không tin ngươi có thể đi sờ một cái xem. Không chờ Hạ Vân nói xong, tiểu cô nương lập tức hai mắt sáng lên mà hỏi, ta thật có thể sờ nó sao? Nghe vậy, Hạ Vân trực tiếp đứng dậy lôi kéo Tang Quả liền hướng ngay tại lang thôn hổ yết hắc long đi đến. Gặp Hạ Vân tới, hắc long vội vàng dừng lại nuốt động tác, cho là mình vị chủ nhân này lại có sự tình gì muốn phân phó. Thấy thế, Hạ Vân trực tiếp hô, hảo hảo nằm xuống, đừng lộn xộn, để tiểu cô nương này sờ một chút là được, nói đi. Hạ Vân lại cho hắc long một cái ánh mắt hung tợn. Nhìn thấy Hạ Vân ánh mắt sau, hắc long lập tức nằm xuống đất, đem chính mình cái bụng đều lộ ra, sợ mình vị chủ nhân này một cái không hài lòng liền muốn đánh nó. Hắc long cái này định nọt dáng vẻ, đùa Tang Quả đều cười ra tiếng. Nơi xa ngay tại vội vàng thịt nướng Lôi Long thấy cảnh này sau, trong tay thịt đều rơi xuống đất, cầm trong tay đang chuẩn bị xuyên qua trên gậy gỗ khối thịt kín đáo đưa cho nhà mình a phụ sau, Lôi Long cũng hướng Hạ Vân chạy tới. Nghe được động tĩnh Hạ Vân, ngẩng đầu chỉ thấy Lôi Long chính hướng hắn chạy tới, trong nháy mắt đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, lập tức đứng tại chỗ đợi một hồi, các loại Lôi Long tới sau, lôi kéo Tang Quả cùng tay của hắn, bỏ vào bạo long thú hắc long trên thân. Hai người này tại hắc long trên thân, sơ soạn tối thiểu nhất không xuống 20 phút, mới thỏa mãn rời đi. Đuổi đi hai người, Hạ Vân vội vàng trở lại bên cạnh đống lửa, đem cắt chém tốt khối thịt xuyên qua trên gậy gỗ, cũng từng cái cắm tốt. Theo thời gian trôi qua, bên cạnh đống lửa nhục xuyến bên trên, dần dần có mùi thịt phiêu tán mà ra, ngay tại Hạ Vân chuẩn bị thúc đẩy lúc, sau lưng vang lên hắc long tiếng bước chân. Vừa mới quay đầu, Hạ Vân chỉ thấy hắc long đã đem ăn thừa sơn địa cự hùng thi thể điêu đến bên cạnh hắn, lập tức liền muốn lên tiếng ngăn cản. Ai ngờ hắc long ra hỏa này thế mà đem đầu tiến tới đã nương chín nhục xuyến bên cạnh, ngửi nhẹ mấy lần sau há miệng liền đem mười mấy xuyên nhục xuyến cắn xuống một cái, ngay cả phía trên gậy gỗ đều không có buông tha. Sau đó Hạ Vân ngay tại hắc long trên mặt rồng thấy được một bộ vẫn chưa thỏa mãn nhân tính hóa biểu lộ. Không đợi Hạ Vân kịp phản ứng, còn lại những cái kia đã nướng xong nhục xuyến lại bị hắc long lần nữa nuốt vào trong bụng. Mắt thấy không có thể ăn đồ ăn, Hạ Vân chỉ có thể đem ánh mắt liếc về cách đó không xa, ngay tại thịt nướng Lôi Long hai cha con. Nhìn thấy Hạ Vân ánh mắt, hắc long lập tức thay đổi thân hình, hướng Lôi Long hai cha con bước nhanh chạy tới. Nghe thấy động tĩnh hai người, ngẩng đầu nhìn thấy Hắc Long sau, không nói hai lời lập tức hướng phía nơi xa né ra. Ngay tại Lôi Long hai cha con kinh nghi bất định lúc, ai ngờ chạy đến bên cạnh đống lửa Hắc Long, chỉ là đem bọn hắn nướng xong nhục xuyến sau khi ăn xong, liền lại chạy trở về Hạ Vân bên cạnh. Nếm đến ngon ngọt Hắc Long, trở lại Hạ Vân bên cạnh, lập tức đem chính mình còn chưa ăn xong sơn địa cự hùng thi thể, hướng bên cạnh đống lửa đấy, lại dùng đầu đỉnh một chút Hạ Vân, ra hiệu hắn giúp mình đem sơn địa cự hùng nướng. Thấy thế, Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, hướng xa xa lùm cây đi đến, tùy ý tìm mấy cái to bằng cánh tay cây nhỏ, đem nó chặt xuống sau, mang về bên cạnh đống lửa. Lột ra cắt thịt một mạch mà thành, Hạ Vân rất nhanh liền đem sơn địa cự hùng thịt trên người, toàn bộ được cạo đến xuyên qua trên cành cây. Đem những này cự hình đục xuyến tại bên cạnh đống lửa cố định lại, Hạ Vân lại đi tìm một chút tuổi khô trở về, đem lửa sinh vượng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngay tại Hạ Vân đã bắt đầu buồn ngủ gần lúc, bên cạnh vang lên một trận rất nhỏ tiếng tạch tạch, ngẩng đầu chỉ thấy Hắc Long đã đang ăn những cái kia nướng xong sơn địa cự hùng thịt. Thấy vậy, Hạ Vân vội vàng long khẩu đoạt thức ăn từ Hắc Long bên miệng, đoạt một khối sơn địa cự hùng thịt. Buổi tối hôm nay nhìn thấy hết thảy, đối với sơn động động khẩu gác đêm mấy cái chiến sĩ tới nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái tứ cấp hung thú thế mà lại thích ăn thịt nướng. Ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, đống lửa cho tàn bên cạnh, Hạ Vân bị một trận quen thuộc tiếng nói chuyện đánh thức, ngẩng đầu chỉ thấy thủ lĩnh Mặc Giác đứng tại cửa động vị trí, đối diện những người khác chậm rãi mà nói: "Hôm nay mọi người cũng đừng đi săn, tìm thêm tìm nhìn, phụ cận có hay không có thể đi săn đàn thú. Bây giờ, Hạ Vân có một cái bạo long thú khi chiến thú, đây chính là tứ cấp hung thú, chỉ cần có nó tại, bình thường nhất cấp hung thú gặp phải nó đều sẽ run chân không chạy nổi, liền xem như nhị cấp hung thú gặp phải bạo long thú cũng sẽ sợ sệt. Chỉ cần tìm được đàn thú, để Hạ Vân cái kia bạo long thú đi gọi vài tiếng, chúng ta lại hơi động động tay, liền có thể đi nhặt những hung thú kia thi thể. Đi, bảy người làm một đội, nắm chặt thời gian đi tìm đàn thú, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi." Các loại những cái kia nhị cấp chiến sĩ dẫn người toàn bộ sau khi rời đi, thủ lĩnh Mặc Giác liền xoa xoa tay, đi đến Hạ Vân trước người, một mặt định mà nói: "Chúng ta bộ lạc tình huống ngươi cũng biết, năm ngoái tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ, cũng sinh rất nhiều hài tử, hiện tại thịt hung thú thế nhưng là rất thiếu à. Ta mới vừa nói những lời kia, ngươi cũng hẳn là nghe được đi. Chờ bọn hắn tìm tới đàn thú sau, ta hy vọng ngươi có thể mang cái kia bạo long thú đi giúp chuyện." Nhìn xem cười rạng rỡ thủ lĩnh Mặc Giác, Hạ Vân gật đầu đáp ứng. Chương 302, khổ lực Hắc Long. Chương 302, khổ lực Hắc Long. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, trước hết nhất trở về chính là Cốt Khải mang đội ngũ. Thủ lĩnh Mặc Giác tiếp tục lưu lại nguyên điện, chờ đợi mặt khác đội ngũ tin tức. Hạ Vân thì cưỡi bạo long thú Hắc Long, đi theo Cốt Khải phái tới cái kia nhất cấp chiến sĩ, đi hướng chỗ của hắn. Dẫn đường cái kia nhất cấp chiến sĩ, một bên chạy, một bên không ngừng quay đầu nhìn, sợ mình sẽ bị theo sau lưng bạo long thú một ngụm nuốt mất. Lúc mới bắt đầu, Hạ Vân thử qua mời, để cái này nhất cấp chiến sĩ đến Hắc Long trên lưng, nhưng vô luận Hạ Vân giải thích thế nào, cái này nhất cấp chiến sĩ chết sống cũng không chịu đi lên, rơi vào đường cùng, Hạ Vân cũng chỉ có thể để hắn ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, tại cái này nhất cấp chiến sĩ dẫn đầu xuống, Hạ Vân cưỡi bạo long thú Hắc Long, đã đến một tòa không lớn đỉnh núi nhỏ, cũng nhìn được Cốt Khải cùng mấy người khác. Từ Hắc Long trên lưng nhảy xuống, Hạ Vân đi đến Cốt Khải trước người, thuận ngón tay hắn phương hướng, liền thấy phía trước không xa nơi sơn cốc, có hơn 10 cái loại ăn cỏ khủng thú, chính không nhanh không chậm, ăn trên đất thấp bé bụi cây. Cốt Khải nhìn xem chỉ tới bộ ngực mình Hạ Vân, trầm giọng nói ra: "Ta cùng những người khác nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi kiểm chế lại hai đầu khủng thú, mặt khác liền giao cho ngươi, có thể bắt được tới sao?" Dù sao, những cái kia khủng thú kích cỡ cũng không nhỏ, nhìn vẻ mặt thấp thỏm Cốt Khải, Hạ Vân cười trả lời: "Coi như bọn chúng kích cỡ lại lớn, trong đó mạnh nhất cũng chỉ là nhị cấp hung thú thôi, có Hắc Long cái này tứ cấp bạo long thú tại, hết thảy đều không phải là vấn đề, thực sự không được, ta cũng có thể ra tay giúp đỡ." Ngay sau đó, Hạ Vân cùng Cốt Khải hai người lại thấp giọng thương nghị một phen, xác định con đường tiến tới sau, Cốt Khải lập tức mang theo những người khác đi phía trước nơi sơn cốc. Hạ Vân lưu tại nguyên địa, một mực chờ đến Cốt Khải bọn hắn bên kia phát ra tín hiệu, lúc này mới nhảy lên Hắc Long cõng, la lên, hướng nơi sơn cốc cái kia hơn 10 cái ăn cỏ khủng thú phóng đi. Sự tình xa so với Hạ Vân tưởng tượng còn muốn thuận lợi, tại khoảng cách đám kia ăn cỏ khủng thú hơn 100 mét lúc, bọn chúng liền khiếp sợ Hắc Long như thế, bắt đầu chạy tứ tán. Vì cổ vũ Hắc Long càng thêm ra sức, Hạ Vân trực tiếp hô lớn: "Hắc Long, xông đi lên xử lý bọn chúng. Buổi tối hôm nay trở về cho ngươi nướng chỉ khủng thú ăn." Vừa dứt lời, có thể là bởi vì thiên tính, có lẽ là bởi vì Hạ Vân cổ vũ, bạo long thú Hắc Long tốc độ đột nhiên nhấc lên, hướng thẳng đến cách nó gần nhất cái kia khủng thú đánh tới. Đem cái kia khủng thú bổ nhào sau, Hạ Vân cũng không có để Hắc Long tiến hành đánh giết, mà là đem nó giao cho đã chạy tới các chiến sĩ khác, tùy hắn đi tiến hành bổ đao. Cho Hắc Long hạ tiếp tục đuổi giết mặt khác khủng thú mệnh lệnh sau, Hạ Vân trực tiếp từ Hắc Long trên lưng nhảy lên, nhảy đến cách hắn gần nhất một cái khủng thú trên lưng. Nhảy mấy cái, Hạ Vân đến dưới thân cái này khủng thú đầu lâu phụ cận, lập tức nắm tay đánh xuống. Một quyền nện xuống sau, Hạ Vân trực tiếp lách mình rời đi, hắn biết, cái này khủng thú tiếp một quyền này của hắn, căn bản không có cơ hội sống sót. Truy sát, tại cái này không lớn trong sân gốc, không ngừng trình diễn, thẳng đến trong sân gốc, không còn có vẫn đứng khủng thú. Chết tại bạo long thú Hắc Long dưới miệng khủng thú, chỉ có 2 cái, nhưng do nó đánh bại, liền có 7 cái. Thấy không có chính mình sự tình, Hạ Vân liền chuẩn bị cưỡi bạo long thú Hắc Long rời đi. Ai ngờ, Hắc Long vừa cất bước, Hạ Vân liền nghe Cốt Khải hô: "Chờ một chút." Hạ Vân nghe được Cốt Khải tiếng gọi ầm ĩ Hạ Vân, để Hắc Long dừng bước lại, quay đầu chỉ thấy Cốt Khải thở hổn hển chạy đến phụ cận. Nhìn xem ngồi cao tại Hắc Long trên lưng Hạ Vân, Cốt Khải bất đắc dĩ nói ra: "Có thể giúp đỡ kéo mấy cái khủng thú sao?" chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, những cái kia khủng thú, khả năng buổi tối hôm nay đều kéo không quay về. Nghe vậy, Hạ Vân giờ mới hiểu được, chính mình là có chút sơ sót, vội nói, các ngươi có thể kéo mấy cái, còn lại giao cho ta. Đúng rồi, Cốt Khải, các ngươi mang dây ra sao? Dứt lời, Cốt Khải vội vàng gật đầu trả lời, dây ra là mang theo, nhưng muốn đem những cái kia khủng thú buộc chặt lời nói, giống như cũng có chút không đủ. Lần này đến phiên Hạ Vân trợn tròn mắt, mặc dù hắn cùng Hắc Long có đầy đủ khí lực, nhưng cũng không đủ dây ra buộc chặt, hắn làm sao có thể đem những cái kia hình thể khổng lồ khủng thú kéo về đi? Rơi vào đường cùng, Cốt Khải đem mặt khác mấy cái, ngay tại xử lý khủng thú thi thể chiến sĩ kêu tới, mấy người một phen sau khi thương nghị, quyết định cuối cùng, đem tất cả khủng thú nội tạng toàn bộ ném đi. Khủng thú tinh huyết, do Cốt Khải đi thu thập, mặt khác thú huyết, toàn bộ nguyên địa thả đi. Cuối cùng, lại đi chặt mấy cây thô to cây cối, làm một cái đơn giản giá gỗ, đem xử lý tốt khủng thú thi thể trói đến trên giá gỗ, do Bạo Long thú Hắc Long kéo lấy. Chế định hảo kế hoạch sau, mấy người chia ra hành động. Đại khái sau 2 giờ, Hạ Vân làm xong giá gỗ, cũng đem nó dùng dây ra, cố định đến Bạo Long thú Hắc Long trên lưng. Sợ bởi vì dây ra quá nhỏ, xiết hỏng Hắc Long cái này khổ lực, Hạ Vân cố ý chính mình, còn có mấy người khác thân trên áo da thú toàn bộ lấy ra, lót đến Hắc Long trên lưng dây ra bên dưới. Đường về bắt đầu sau, cứ việc Bạo Long thú Hắc Long kéo lấy 2/3 khủng thú thi thể, có thể tốc độ của nó vẫn như cũ như thường, nếu không phải Hạ Vân lo lắng tốc độ quá nhanh, giá gỗ tan hoặc mở, ra hỏa này chạy, khả năng đều sẽ rất nhẹ nhàng. Ngồi tại Hắc Long trên lưng Hạ Vân, thậm chí có thể nghe được, phía sau hắn cách đó không xa, có chút chiến sĩ tiếng phàn nàn. Lần sau cũng không tiếp tục săn khủng thú, ra hỏa này quá nặng đi. Nhà ta nuôi cái kia heo con, hiện tại dáng dấp không sai biệt lắm, đoán chừng đợi thêm 2 năm, liền có thể giúp ta đến kéo con ngồi. Ta nghe người ta nói, Hạ Vân hiện tại cưới cái kia Bạo Long thú, là chính hắn đánh phục, ai biết được. Dù sao người ta thế nhưng là vị kia yêu yêu điện hạ xem trọng người, có lẽ là Đồ Sơn thị tộc, cho hắn đưa bí mật gì vũ khí cũng không nhất định. Nghe được mấy người bất mãn tiếng phàn nàn, khí Cốt Khải hô lớn, tất cả im miệng cho ta, ai còn dám nói lung tung một câu, ta không để ý, hiện tại sẽ dạy hắn một trận. Cuối cùng, mấy người tại Cốt Khải làm kinh sợ, không nói nữa. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, Bạo Long thú Hắc Long liền đem Cốt Khải bọn người vung ra sau lưng, hướng doanh địa phương hướng nhanh chóng tiến lên. Các loại Hạ Vân cưỡi Bạo Long thú Hắc Long trở về doanh địa lúc, đã là ban đêm. Lúc này ở trong doanh địa, mặt khác ra ngoài tìm kiếm bảy thú đội ngũ cũng đều trở về. Khi Hạ Bộ Lạc đám người nhìn thấy Hạ Vân cưỡi Hắc Long kéo lấy 7, 8 cố khủng thú thi thể trở về doanh địa lúc, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm không có thanh âm, chỉ còn trong đống lửa đầu gỗ thiêu đốt âm thanh. Cuối cùng, hay là thủ lĩnh Mặc Giác đánh vỡ trầm mặc, để cho người ta vội vàng đem cột vào trên giá gỗ khủng thú thi thể cởi xuống, cũng an bài nhân thủ trong đêm đưa chúng nó trở về bộ lạc. Dù sao những này khủng thú thịt không có tinh huyết bảo hộ, tại cái này nóng bức mùa hạ, nếu như không thích đáng xử trí, chẳng mấy chốc sẽ mục nát. Nhìn chính mình kéo về khủng thú thịt, toàn bộ bị Hạ Bộ Lạc người mang đi, Bạo Long thú Hắc Long bất mãn gào thét một tiếng, dọa đến đám người lập tức móc ra vũ khí bắt đầu phòng bị. Thấy thế, Hạ Vân một bên an ủi đám người không có việc gì, vừa hướng Hắc Long thấp kém đầu an ủi, không có việc gì, những cái kia khủng thú chỉ là bị mang về chứa đựng đứng lên, về sau là của ngươi. Nói xong, Hạ Vân lại quay đầu đối với đám người hô, ai có nướng xong thịt thú vật, trước cho ta cầm một chút qua. Không đợi Hạ Vân nói hết lời, trong đám người lôi lòng, lập tức khiêng một cây đã nướng xong to lớn đùi trâu, đi tới gần. Chương 303 Bát Hắc Giác Lân Mã. Chương 303, Bát Hắc Giác Lân Mã đến. Đến căn này đuổi trâu cho ngươi ăn, ta đây còn có 2 cây đuổi trâu chính nướng đâu. Nói, Lôi Long đem đuổi trâu trực tiếp nhét vào Hắc Long bên miệng. Hắc Long nhìn xem Lôi Long nhét vào bên miệng đuổi trâu, lại liếc mắt nhìn Hạ Vân, gặp nhà mình chủ nhân không có gì phản ứng sau, lập tức mở cái miệng rộng, trực tiếp đem cả cây đuổi trâu cắn nhẹ nhai đứng lên. Một cây đuổi trâu, đối với hình thể khổng lồ Hắc Long tới nói, liền ngay cả lấp không đủ để nhét kẻ răng, mấy ngụm liền hạ xuống bụng. Thấy thế, Lôi Long trực tiếp la lên, Ly Nguyên, còn tại cái kia thất thần làm gì, nhanh lên đem những cái kia đã nướng xong độc giác như đùi trâu, thịt trâu, toàn bộ cho ta làm tới à. Theo Lôi Long la lên, Ly Nguyên mấy người, vội vàng đem cắm ở bên cạnh đống lửa, đã nướng từ từ bốc lên dầu độc giác như thịt trâu, đùi trâu, toàn bộ trở tới. Hắc Long cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy tới bao nhiêu, liền ăn bao nhiêu, thẳng đến đem Lôi Long bọn hắn nướng xong thịt trâu ăn hết tất cả. Nhìn thấy Hắc Long còn chưa đã ngứa, Lôi Long vội vàng hướng Ly Nguyên mấy người phân phó nói, nhanh, lại đi nướng điểm thịt trâu, muốn người ta hỗ trợ, tối thiểu phải để người ta cho ăn no nha. Một bên Hạ Vân nghe được Lôi Long lời nói bên ngoài thanh âm, thuận miệng hỏi, ngươi muốn cho Hắc Long hỗ trợ cái gì? Nghe vậy, Lôi Long lúng túng cười 2 tiếng, lập tức xoa xoa tay, hạ giọng nhỏ giọng nói, cái kia, Hạ Vân à, ta cùng Ly Nguyên mấy người bọn hắn xế chiều hôm nay trở về thời điểm, tại một mảnh trên bãi cỏ phát hiện một đám hắc giác lân mã. Mặc dù đám kia hắc giác lân mã số lượng cũng không nhiều, chỉ có tầm 10 con, nhưng những cái kia ra hỏa chạy tốc độ thực sự quá nhanh. Ta muốn để Hắc Long đêm nay giúp chúng ta đi bắt mấy cái hắc giác lân mã. Dù sao loại kia hung thú liền ngay cả thị tộc cũng muốn, một cái hắc giác lân mã thế nhưng là có thể đổi một cái lục cấp hung thú trở về. Nếu có thể đụng đủ 10 cái hắc giác lân mã, truyền tin cho Đồ Sơn thị tộc, bọn hắn biết dùng một cái sống thất cấp hung thú đến cùng chúng ta trao đổi. Nhưng có một chút, chúng ta nhất định phải cam đoan hắc giác lân mã cũng là sống. Nghe xong Lôi Long giảng thuật sau, Hạ Vân nhỏ giọng hỏi, chuyện này ngươi không có nói cho người a phụ? Nghe vậy, Lôi Long liếc qua chung quanh, phát hiện không ai chú ý bên này sau, mới nhỏ giọng nói ra, có thể hay không tóm đến, còn 2 chuyện đâu. Dù sao hắc giác lân mã loại hung thú này, một khi chạy, ngay cả bình thường lục cấp hung thú đều đuổi không kịp. Ta tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi mang hắc long đi thử xem, nhìn có thể hay không giúp ta bắt mấy con, bên kia ta để cho người ta trong đêm trông coi, một đường lưu lại ký hiệu. Được hay không? Cho cái lời chắc chắn, muốn làm được nói, ngươi ăn một chút gì sau, chúng ta lập tức xuất phát. Hạ Vân hơi suy tư sau, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Thấy thế, Lôi Long lập tức từ ngực mình, móc ra một cái thạch bình, đưa cho Hạ Vân nói bên trong đựng, là chính ta rút ra hồng thích quả dịch, đêm nay liền dựa vào ngươi, nắm chặt thời gian ăn cái gì đi. Nói đi, Lôi Long cũng không quay đầu lại, hướng mình đội ngũ bên cạnh đống lửa chạy tới, đội vàng cho Hắc Long thịt nướng đi. Rất nhanh, Lôi Long liền đem lần nữa nướng xong thịt trâu, đưa đến Hắc Long bên miệng, đợi đến một người một thú nhét đầy cái bao từ sau, hắn lập tức nhỏ giọng hỏi, thế nào? Có thể đi được chưa? Chậm thêm, ta sợ đám kia hắc giác lân mã chạy mất dạng. Dứt lời, Hạ Vân gật đầu nói, vậy thì đi thôi. Nếu không, đem ngươi a phụ cũng kêu lên nghe vậy. Lôi Long xoắn xuýt một hồi lâu, mới có hơi không tình nguyện nói ra, vậy liền đem ta a phụ cũng kêu lên đi. Nhưng không có khả năng lại gọi những người khác, quá nhiều người, dễ dàng kinh ngạc mã quần. Sau đó, Hạ Vân lại cùng Lôi Long thương nghị một phen, xác định tụ hợp địa điểm sau, lập tức cưỡi hắc long, hướng doanh địa đi ra ngoài. Trên đường phàm là có người hỏi thăm, Hạ Vân liền sẽ giải thích, chính mình là mang hắc long ra ngoài đi. Không bao lâu, Hạ Vân liền cưỡi hắc long, đến cùng Lôi Long mấy người địa điểm ước định, cũng không chờ quá lâu, liền thấy Lôi Long cùng hắn a phụ, còn có mấy cái chiến sĩ lặng lẽ sờ soạn tới. Lần này, mấy người tại Lôi Long cùng Hạ Vân hai người thay nhau khuyên giải bên dưới, miễn cưỡng đồng ý cưỡi hắc long, tiến đến hắc giác lân mã ẩn hiện địa phương. Sáng trong dưới ánh trăng, bạo long thú hắc long chở đi mấy người, trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đến, Lôi Long phát hiện hắc giác lân mã bảy địa phương, đi theo lưu thủ người lưu lại ký hiệu, một đường tìm kiếm sau, rốt cuộc tìm được lưu thủ người ba thạch. Tại ba thạch dẫn đạo bên dưới, Hạ Vân rốt cục thấy được cái gọi là hắc giác lân mã. Loại hung thú này, so hồng giác vảy ngựa hình thể càng lớn, chân dài hơn, liền ngay cả trên thân lân phiến cũng ở dưới ánh trăng phản xạ ra trận trận quang mang, giống như bảo thạch lập lòe. Nhìn phía xa trong bụi cỏ, những cái kia trên thân lóe ra như bảo thạch quang mang hắc giác lân mã, Hạ Vân rốt cuộc hiểu rõ, vì sao liền ngay cả thị tộc cũng sẽ dùng đẳng cấp cao hơn hung thú đến trao đổi loại hung thú này. Hạ Vân nghĩ thầm, loại này trời sinh tự mang, như bảo thạch lân phiến độ vật, nếu là đặt ở kiếp trước, ánh sáng thu thưởng thất phí, đoán chừng đều có thể thu hoạch ngàn vạn phù ông. Nhưng cũng có khả năng, loại sinh vật này vừa xuất hiện, liền sẽ bị một ít quyền quý trực tiếp nuốt vào chính mình trong vườn thú. Ngay tại Hạ Vân suy nghĩ lung tung thời khắc, Lôi Long đánh gậy hắn, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi vừa rồi thế nào? Nghe vậy, Hạ Vân liền vội vàng khoát tay nói, không có gì, chính là cảm thấy những này hắc giác lân mã nhìn rất đẹp. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, thủ lĩnh mặc giác mặt đen lại nói, tuyệt đối đừng bị hắc giác lân mã trên người lân phiến mê mắt, loại hung thú này không chỉ ăn cỏ, cũng ăn thịt đi, chờ chút ta cùng Lôi Long mang vây quanh phía trước đi xua đuổi. Hạ Vân, nơi này thực lực của ngươi mạnh nhất, chờ chút ngươi cùng Hắc Long phụ trách chặn đường, có thể cản mấy cái, ngăn không được coi như xong. Chưa hết, thủ lĩnh mặc giác lại nói một câu, chú ý an toàn, những cái kia hắc giác lân mã thật sẽ cắn người. Nói đi, thủ lĩnh mặc giác liền cùng Lôi Long mang theo mặt khác mấy cái chiến sĩ, phân biệt từ hai cái phương hướng cuốn đi hắc giác lân mã bảy phía trước. Hạ Vân đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi, thẳng đến nơi xa vang lên thủ lĩnh mặc giác mấy người tiếng gọi ở mỹ, bị kinh sợ hắc giác lân mã bảy trực tiếp hướng Hạ Vân chỗ phương hướng này chạy tới. Nhìn xem cái kia hơn 10 cái nhanh như tia chớp hướng mình cực tốc chạy tới hắc giác lân mã, Hạ Vân mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới loại hung thú này thế mà có thể chạy đến nhanh như vậy. Ngay tại Hạ Vân ngây người ở giữa, hơn 10 cái hắc giác lân mã sớm đã chạy đến trước người hắn. Đúng vào lúc này, hắc long bộc phát ra một tiếng gào trầm trầm. Kịp phản ứng Hạ Vân, tại hắc long tiếng kêu vang lên sau, lập tức từ trong ngực móc ra Lôi Long cho hắn thạch bình, lấy tay nhẹ nhàng bóp ra vết dạn lập tức ném ra. Cùng lúc đó, Hạ Vân cùng hắc long một người một thú lập tức nhào về phía cách mình gần nhất hắc giác lân mã. Hạ Vân bên này bùa hụt, hắc long bên kia vận khí tốt hơn, một cái thần long bái vĩ thuận lợi đem bên trong một cái hắc giác lân mã chân đánh gãy. Bị Hạ Vân ném ra thạch bình, trong đó hồng thích quả dịch cũng thuận lợi đánh ngã một cái. Có ai nghĩ được, đi ngang qua một cái hắc giác lân mã, trực tiếp một ngụm đem đồng bạc cắn, lắc tại trên lưng mình, trở đi nó mấy cái thoáng hiện, liền không có ảnh. Chương 304, chuẩn bị đi báo thủ. Chương 304, chuẩn bị đi báo thủ. Mắt thấy truy kích vô vọng, Hạ Vân chỉ có thể đem lực chú ý tập trung đến bị hắc long dùng cái đuôi đánh gãy chân cái kia hắc lân ngựa chiến trên thân. Mắt cúi xuống nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất cái kia so á châu tượng hình thể không nhỏ hơn bao nhiêu hắc giác lân mã đang nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Ngay tại Hạ Vân chuẩn bị nhảy xuống hắc long đi thăm dò nhìn một chút cái kia hắc giác lân mã thương thế lúc, xa xa Lôi Long cùng thủ lĩnh mặc giác mấy người cũng đến đây. Lôi Long nhìn thấy nằm trên mặt đất hai đầu chân trước đều bị hắc long cái đuôi cắt đứt hắc giác lân mã, vội vàng đi tới gần, đem hắn mình bình thường đều không nỡ ăn huyết nguyên đan, móc ra một viên cho cái kia hắc giác lân mã cho ăn đi vào. Vừa ăn xong huyết nguyên đan, cái kia hắc giác lân mã liền dãy rủa lấy muốn đứng dậy, thấy thế Lôi Long lập tức móc ra trên người dây ra, đưa nó bốn vó trói tốt. Xử lý xong hắc giác lân mã sau, Lôi Long lúc này mới nhìn xem Hạ Vân nói lời cảm tạ nói, buổi tối hôm nay nhờ có ngươi tại, bằng không chúng ta một cái hắc giác lân mã đều bắt không được. Chỉ là cái này hắc giác lân mã chân dù sao gây mất, muốn bắt nó cùng thị tộc đi trao đổi lục cấp hung thú, tối thiểu nhất cũng phải đưa nó chân chữa cho tốt mới được. Lôi Long tiếng nói vừa dứt, thủ lĩnh mặc giác liền trầm giọng nói ra, lý do an toàn hay là đưa nó trong đêm đưa về bộ lạc, giao cho Vu Công đến trị liệu đi. Lôi Long, ngươi tự mình đi một chuyến, đi nhanh về nhanh. Dứt lời, Lôi Long cùng ở đây mấy người lên tiếng chào hỏi sau, nâng lên nằm trên mặt đất, còn tại thẳng hừ hừ hắc giác lớn mã, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Đợi cho Lôi Long thân ảnh biến mất sau, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem mặt khác mấy cái chiến sĩ, lập tức nói ra, buổi tối hôm nay chuyện này, chờ lần này đi săn sau khi trở về, ta sẽ cùng Vu Công nói một chút, chỗ tốt của các ngươi đương nhiên sẽ không thiếu. Đạt được thủ lĩnh cam đoan sau, cùng một chỗ hỗ trợ bắt hắc giác lân mã mấy cái chiến sĩ, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Chuẩn bị trở về doanh địa lúc, mặc kệ là thủ lĩnh Mặc Giác hay là mặt khác mấy cái chiến sĩ, nói cái gì cũng không nguyện ý, lại ngồi tại hắc long trên lưng. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân cũng chỉ có thể cưỡi hắc long đi đầu quay trở về. Trở lại doanh địa sau, Hạ Vân lại cho hắc long nướng hai đầu đuổi trâu, dùng để bổ sung gia hỏa này vừa rồi chạy thật nhanh một đoạn đường dài tiêu hao. Thời gian thoáng qua đã đến sáng ngày thứ hai, cái thứ nhất đến truyền lại tin tức là Thạch Đầu Đại Thúc chỗ đội ngũ, theo người tới nói tới, bọn hắn phát hiện rất lớn một đám cự lộc. Hạ Vân cưỡi hắc long đi theo cái kia báo tin chiến sĩ, rất nhanh liền đến Thạch Đầu Đại Thúc bọn người, phát hiện cự lộc bảy địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp xa xa một mảnh nhẹ nhàng trên sườn núi, nói ít cũng có gần ngàn chỉ cự lộc ngay tại bụi đầu ăn cỏ. Hạ Vân cùng Thạch Đầu Đại Thúc còn có mấy người khác thương nghị một phen sau, quyết định hay là lại tìm mấy cái đội ngũ tới, dù sao lớn như vậy đàn thú, chỉ dựa vào bọn hắn chút người này, căn bản là không ứng phó qua nổi. Coi như hắc long có thể trấn nhiếp đàn thú, cũng không được. Có kế hoạch sau, trừ Thạch Đầu Đại Thúc cùng Hạ Vân hai người lưu tại nguyên địa, chú ý bầy thú động tĩnh, mấy người khác toàn bộ xuất phát tìm kiếm mặt khác đội ngũ. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, gần 2 canh giờ, Hạ Vân cùng Thạch Đầu Đại Thúc chỉ chờ tới 4 chi đội ngũ, tăng thêm 4 có nhân thủ, tổng cộng cũng liền 34 người. Không phải mọi người không muốn tiếp tục chờ đợi, mà là cự lộc bảy đã có rời đi dấu hiệu. Các loại Thạch Đầu Đại Thúc cùng mặt khác mấy cái nhị cấp chiến sĩ, mang nhân thủ đến chỉ định vị trí sau, Hạ Vân sạc lập cưỡi ngựa đến hắc long trên lưng, từ trên đỉnh núi lắc xuống, hướng về xa xa cự lộc bảy chạy như điên. Vì cho những người khác chế tạo thêm cơ hội nữa, Hạ Vân càng làm cho hắc long một bên chạy, một bên gào thét. Thân là đỉnh cấp loại săn mồi bạo long thú, tiếng gào thét của nó quả thật có thể cho cự lộc bảy mang đến rất chấn động mạnh nhất, trong đó kẻ yếu càng là trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, không lúc đích. Một trận huyết tinh tình yến, tại mảnh này rộng lớn dốc thoải trình diễn, trừ số ít hiệu lực, lộc vương, theo cái cùng con non có thể mạng sống bên ngoài, mặt khác đại bộ phận hiệu lực đều ngã xuống hạ bộ lạc đám người đồ đao bên dưới. Lần đi săn này, hắc long có thể nói không thể bỏ qua công lao, những bộ lạc khác người nhìn nó ánh mắt đã phát sinh rất lớn cải biến. Hạ bộ lạc người là biết được cảm ơn, tại săn giết sau khi kết thúc, lập tức kéo lấy mấy cái cự lộc thi thể, bỏ vào hắc long trước mặt. Có thể hắc long đối với cự lộc thi thể cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, chỉ ăn mấy quả cự lộc trái tim, ngay lập tức ngừng. Mọi người ở đây nghi hoặc, Hạ Vân cái này bạo long thú, làm sao không ăn thịt lúc, nhìn thấy bọn hắn ánh mắt nghi ngờ Hạ Vân, lập tức giải thích nói, gia hỏa này đối với nướng xong thịt thú vật, cảm thấy rất hứng thú. Nghe chút Hạ Vân nói như vậy, lập tức có người vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cái này còn không đơn giản, chờ hôm nay tối về sau, chúng ta cho hắn nướng hơn mấy chỉ cự lộc. Mọi người vừa nói vừa cười, lại hàn huyên vài câu sau, liền vội vàng xử lý cự lộc thi thể, Hạ Vân cũng gia nhập trong đó, còn không chờ hắn đem con thứ tư cự lộc thi thể xử lý tốt, liền nghe nơi xa trên sườn núi có người hô, "Hạ Vân, ngươi ở đâu?" Thủ lĩnh để cho ta tới tìm ngươi, nghe được tiếng la Hạ Vân, ngẩng đầu chỉ thấy nơi xa, bàn thạch đang đứng tại trên một tảng đá lớn, hướng chính mình mắt tay. Cùng Thạch Đầu Đại Thúc, còn có những người khác lên tiếng chào hỏi sau, Hạ Vân lần nữa cưỡi đến hắc long trên lưng, hướng phía bàn thạch chạy tới. Không chờ hắc long chạy tới gần, tảng đá to liền từ trên đá lớn nhảy xuống, hướng Hạ Vân chạy tới. "Hạ Vân, thủ lĩnh để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, nói là 2 năm trước, khi dễ qua ngươi đám kia hồng giác vải ngựa, hắn phát hiện tung tích, hỏi ngươi có muốn hay không báo thủ." Nghe vậy, Hạ Vân không khỏi hồi tưởng lại 2 năm trước gặp phải. Lúc đó, nếu không phải Đồ Sơn Bắc kịp thời đổi tới, hắn thật sẽ chết ở mảnh này trong núi rừng. Không có chút gì do dự, Hạ Vân trực tiếp gật đầu trả lời, "Đi, lập tức mang ta đi tìm đằng kia hồng giác vảy ngựa." Dứt lời, bàn thạch sờ lên đầu, có chút lúng túng nói, "Ta không biết hồng giác lân mã quân ở nơi nào, thủ lĩnh chỉ là để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng." Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể để bàn thạch trước mang chính mình đi tìm thủ lĩnh Mặc Giác. So với những người khác, bàn thạch đối với hắc long sợ hãi cũng không làm sao nghiêm trọng, Hạ Vân một mời, hắn liền trực tiếp nhảy tới hắc long trên lưng. Sau đó, Hạ Vân cũng là từ những người khác trong miệng biết được, bàn thạch lúc đó trong lòng cũng là sợ sệt. Có bạo long thú hắc long làm cơ lực, bàn thạch rất nhanh liền mang Hạ Vân tìm được thủ lĩnh Mặc Giác. Hai người vừa mới gặp mặt, thủ lĩnh Mặc Giác liền đối với Hạ Vân nói ra, "Ta đã thông trì mặt khác đội ngũ, nếu không, ngươi đầu tiên chờ chút đã." Nghe vậy, Hạ Vân hai tay mở ra, nhún vai nói, "Năm ngoái gặp phải hồng giác lân mã quần, mọi người cũng không có giúp đỡ được gì à. Lần này, ta cùng hắc long đi trước giết hồng quái, bằng vào ta thực lực hôm nay, một khi đánh không lại, rất dễ dàng liền có thể thoát thân." Nghe Hạ Vân nói như vậy, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ có thể đem hồng giác lân mã quần vị trí cáo chi. Đạt được chính xác vị trí sau, Hạ Vân liền muốn cưỡi hắc long rời đi, còn chưa đi mấy bước, liền nghe sau lưng thủ lĩnh Mặc Giác hô, "Ngươi mang cốt màu sao? Chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng cốt đao đi đối phó cái kia khổng lồ hồng giác lân mã quần?" Chương 305, báo thủ. Chương 305, báo thủ. Nghe được thủ lĩnh Mặc Giác lời nói, Hạ Vân mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói ra, "Ngài cũng biết, ta mỗi lần đi săn lúc sẽ chỉ mang cốt đao cùng cung tiễn, cốt mâu ta đã lâu lắm chưa từng dùng qua." Không đợi Hạ Vân nói hết lời, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp đem nắm trong tay cốt mâu ném cho hắn, trầm giọng nói, "Đối mặt đàn thú, hay là cốt mâu dùng tốt chút, dùng thời điểm kiềm chế một chút, đừng đem ta cốt mâu làm gãy mất." Tiếp nhận thủ lĩnh Mặc Giác ném qua cốt mâu, Hạ Vân ngồi tại hắc long trên lưng, tiện tay huy vũ hai lần. Cứ việc thủ lĩnh mặc giáp cốt mâu, có hơn 2 mét gần dài 3 mét, có thể ngồi tại hắc long trên lưng Hạ Vân, cơ múa vẫn còn có chút ngắn, căn bản không được bao lớn công kích hiệu quả. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đem cốt mâu lần nữa ném cho thủ lĩnh mặc giáp nói ngài cốt mâu sát thực dùng rất tốt, nhưng ta ngồi tại hắc long trên lưng lại dùng lời nói, cũng có chút ngắn, chính ngài giữ đi, ta liền đi trước một bước. Nói đi, Hạ Vân trực tiếp cưỡi hắc long, hướng về thủ lĩnh mặc giáp nói tới phương hướng, chạy như điên. Nhìn xem Hạ Vân cưỡi rồng mà đi thân ảnh, thủ lĩnh mặc giáp không khỏi lẩm bẩm, đến cùng là thực lực mạnh, ngay cả ta thủ lĩnh này đều không coi vào đâu. Ai? Xem ra ta cũng phải đi tìm cho mình cái chiến thú, không phải vậy về sau đều bị những này đồng lứa nhỏ tuổi chiến sĩ đè xuống. Ân, lần này sau khi trở về, đến cho Hạ Vân làm một thanh cưỡi bạo long thú, cũng có thể sử dụng cốt mâu. Dù sao Hạ Vân tạm thời cũng sẽ không rời đi Hạ Bộ Lạc, năm nay cuối mùa hè săn bắn lúc còn muốn dựa vào hắn xuất lực đâu. Nếu không, ta theo sau nhìn xem, hắn dù sao vẫn là đứa bé a. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng Hắc Lang bản giao nghĩ tới đây? Thủ lĩnh mặc giác nhìn xem bên cạnh bản thạch, một mặt nghiêm túc nói, ngươi chờ ở tại đây, ta trước theo sau nhìn xem, ven đường sẽ lưu lại ký hiệu, các cái khác người đến sau, các ngươi sẽ cùng nhau tới. Một phen phân phó sau, thủ lĩnh mặc giác liền theo bạo long thú Hắc Long, lưu lại dấu chân đuổi theo. Một bên khác, Hạ Vân cưỡi Hắc Long, không tốn bao lâu thời gian, đã tìm được thủ lĩnh mài chân nói tới Hồng Giác Lân Mã Quần, hắn càng là tại trong đàn ngựa thấy được, chính mình đã từng nằm nhòi trên lưng cái kia Hồng Giác vảy ngựa. Cựu địch đang ở trước mắt, Hạ Vân trực tiếp đối với tọa hạ Hắc Long phân phó nói, xông, cho ta tiến lên cắn chết bọn chúng. Hô thôi, Hạ Vân trực tiếp tại Hắc Long trên lưng đứng lên, đợi đến Hắc Long chạy đến cách Hồng Giác Lân Mã Quần, còn có đại khái 20 bước tả hữu lúc, Hạ Vân trực tiếp theo nó trên lưng bật lên, nhảy tới một cái Hồng Giác vảy ngựa trên lưng, trực tiếp một quyền đệm xuống. Cái này xui xẻo Hồng Giác vảy ngựa, trực tiếp bị Hạ Vân một quyền đập bể đầu, liền ngay cả hốc đều từ đó chảy ra. Giải quyết một cái sau, Hạ Vân cũng không dừng lại, tại cái này Hồng Giác vảy ngựa ngã xuống trước đó, hắn lại nhảy lên một cái khác Hồng Giác vảy ngựa trên lưng, tiếp tục xuất kích. Trái lại bạo long thú Hắc Long, công kích của nó hiệu suất liền cao hơn, một bên mở ra miệng to như chậu máu cắn xé, một bên vung vẩy lấy cái đuôi lớn. Tại Hắc Long cùng Hạ Vân một người một thú, xông vào Hồng Giác Lân Mã Quần thời điểm, mã quần chấn kinh phía dưới, sớm đã chạy tứ tán, có thể bọn chúng trốn được lại nhanh, làm sao có thể né ra Hắc Long cùng Hạ Vân truy kích. Hạ Vân sớm đã giết đỏ lên hai mắt, mỗi khi có Hồng Giác vảy ngựa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hắn đều sẽ phấn khởi tiến lên, mau chóng đem nó đánh giết, giải quyết đằng sau, lại sẽ đi truy kích tiếp theo chỉ. Trên đồng cỏ khắp nơi đều là máu tươi, cùng ngã xuống Hồng Giác vảy xác ngựa thể, càng có bị bạo long thú Hắc Long cái đuôi lớn đánh cho tàn phế, còn tại rên rỉ Hồng Giác vảy ngựa. Loại này đơn phương đồ sát, một mực tiếp tục đến thủ lĩnh mặc giáp đến tiếp sau chạy đến ngăn cả lúc, mới lấy dừng lại. Nhìn xem từ Hồng Giác vảy xác ngựa trong đống đi ra, giống như huyết nhân giống như Hạ Vân, thủ lĩnh mặc giáp không khỏi dùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi đem đám kia Hồng Giác vảy ngựa đều giết? Nghe vậy, Hạ Vân nuốt một cái, trên mặt Hồng Giác vảy máu ngựa, thuận miệng nói ra, trừ ta cố ý thả đi số ít hùng mã, cùng đại bộ phận thương ngựa bên ngoài, đều giết hai bảo hai bọn chúng năm trước, kém chút đánh chết ta. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, thủ lĩnh mặc giáp khoe miệng không khỏi kéo ra, nhìn xem hắn trầm giọng nói, về sau cũng không thể làm như vậy, chúng ta coi như đi săn cũng phải cho đàn thú lưu lại đầy đủ sinh sôi số lượng, không được hủy căn cơ. Quay đầu nhìn một chút chung quanh Hồng Giác vảy xác ngựa thể, thủ lĩnh mặc giáp tiếp tục nói, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tứ cấp chiến sĩ thực lực, các ngươi lấy thế ngưng hình sau đơn giản chính là một người hình vũ khí. Đi, ngươi cùng Hắc Long đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này liền giao cho ta cùng những người khác. Dứt lời, Hạ Vân nhẹ gật đầu, mang theo Hắc Long rời đi nguyên địa, trên đường tùy tiện tìm một dòng suối nhỏ, đem chính mình cùng Hắc Long trên người thú huyết toàn bộ rửa sạch sẽ sau, mới cưỡi nó hướng doanh địa chạy tới. Vừa tới doanh địa, Hạ Vân liền thấy Thạch Đầu Đại Thúc bọn người đã đem những cái kia cự lộc thi thể mang về. Không chờ Hạ Vân mở miệng, lập tức có người tiến lên đón đến, đối với hắn nói ra, chờ một chút, đã có người đi thu thập đầu gỗ, lập tức liền nướng mấy cái cự lộc, khao một chút cái này bạo long thú. Chờ người kia rời đi, cùng Hạ Vân tương đối quen thuộc Thạch Đầu Đại Thúc đi lên phía trước, hỏi, mặc dắt trước đó tìm ngươi đi làm thôi. Nghe vậy, Hạ Vân thuận miệng nói ra, thủ lĩnh hắn tìm được 2 năm trước, khi dễ qua ta đám kia Hồng Giác vảy ngựa, để cho ta đi báo thủ. Báo thủ? Vậy ngươi giết bao nhiêu? Thạch Đầu Đại Thúc truy vấn. Hạ Vân, hẳn là có nhiều hơn một nửa đi. Thật nhiều, trong đó đại bộ phận đều là Hắc Long công lao. Nghe Hạ Vân nói như vậy, Thạch Đầu Đại Thúc liền vội vàng hỏi, vậy ngươi có bị thương hay không? Hạ Vân, ta đã là tứ cấp chiến sĩ, không có ngài tưởng tượng yếu ớt như vậy, chỉ là một chút Hồng Giác vảy ngựa thôi, bọn chúng không đả thương được ta. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngươi cùng Hắc Long nghỉ ngơi trước đi, ta đi cấp ngươi nướng điểm thịt nói. Thạch Đầu Đại Thúc quay người liền hướng bọn hắn mang về cự lộc đống thi thể đi đến. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, rất nhanh, trước đó chào đón chiến sĩ kia liền mang theo mấy người đem nướng xong 5 cái cự lộc cho Hắc Long đưa tới. Những người kia cũng không sốt ruột rời đi, mà là nhìn xem Hắc Long tại ăn như gió cuốn. Đợi đến Hắc Long đem 5 cái cự lộc ăn hết tất cả sau, trong mấy người lập tức có người lên tiếng nói, nếu không lại đi nướng mấy cái để nó ăn nhiều một chút, về sau tốt giúp chúng ta đi săn lời còn chưa dứt, lập tức có người lên tiếng phụ hòa nói, chúng ta lần này có thể làm đến nhiều như vậy cự lộc, nó không thể bỏ qua công lao, ta lập tức liền đi nướng. Chờ chút, ta và ngươi cùng đi. Chương 306 quần chúng ăn dưa. Chương 306 quần chúng ăn dưa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Thạch Đầu Đại Thúc đã sớm đem nướng xong chân hiệu cho Hạ Vân đưa tới. Ngay tại hắn ăn như gió có lúc, doanh địa bên ngoài một đầu trên đường mòn vang lên trận trận tiếng bước chân nặng nề. Không bao lâu, hơn 10 thân khiêng hồng giáp vảy xác ngựa thể chiến sĩ đã đến doanh địa phụ cận. Những người này tiến doanh địa, liền thấy bạo long thú hắc long chính nằm rạp trên mặt đất, nhàn nhã đến ăn nướng xong cự lộc. Một người trong đó thấy thế, lập tức khiêng trên vai hồng giáp vảy xác ngựa thể, đi đến Hạ Vân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, nó gọi hắc long đúng không? Về sau đi săn thời điểm, có thể hay không để cho nó tới giúp chúng ta một thanh? Nghe vậy, Hạ Vân gật đầu trả lời, đương nhiên có thể, chỉ cần có thời gian. Đạt được Hạ Vân khẳng định trả lời chắc chắn sau, người kia vội vàng rời đi trở lại đồng bạn bên cạnh, lập tức phân phó nói, lưu một người cho Hạ Vân cái kia bạo long thú nướng chỉ hồng giác vảy ngựa, những người khác cùng ta trở về, tiếp tục chuyển đợi cho những cái kia khiêng về hồng giác vảy ngựa chiến sĩ lúc rời đi. Thạch Đầu Đại Thúc mang trong đội ngũ cũng có một bộ phận người đi cùng hỗ trợ. Trong thời gian kế tiếp, mỗi một lát nữa liền sẽ có một nhóm chiến sĩ khiêng hồng giác vảy ngựa thi thể trở về doanh địa, vội vàng sau khi để xuống, vội vàng đứng dậy rời đi. Nhét đầy cái bao tử Hạ Vân nằm tại hắc long trên lưng, nhìn xem vừa đi vừa về buôn tẩu đám người, cũng đưa ra đi qua hỗ trợ, nhưng đều bị cự tuyệt. Khi Hạ Vân hỏi đến nguyên nhân lúc, những cái kia vừa đi vừa về buôn tẩu các chiến sĩ đều là đồng dạng đáp án. Hạ Vân, thủ lĩnh nói, hôm nay những này hồng giác vảy ngựa đều là ngươi cùng hắc long công lao, để cho các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, đi hỗ trợ đi săn là được. Những này chuyển thi thể việc vặt, chúng ta tới làm liền tốt. Một mực bận rộn đến trăng lên giữa trời lúc, mọi người mới đem Hạ Vân cùng hắc long giết chết những cái kia hồng giác vảy ngựa, toàn bộ chuyển về doanh địa. Nhìn xem cái kia chồng chất như núi hồng giác vảy xác ngựa thể, trong đám người không khỏi chuyển đến trận trận nghị luận. Những này hồng giác vảy da ngựa, thế nhưng là đồ tốt ta. Dùng nó chế thành áo da thú, cho những cái kia vừa thức tỉnh không bao lâu chiến sĩ mặc, không còn gì tốt hơn. Chúng ta bộ lạc mới thức tỉnh mấy cái, sao có thể dùng đến nhiều như vậy? Muốn ta nói, những này hồng giác vảy da ngựa, cho tất cả nhất cấp chiến sĩ, mỗi người làm một thân áo da thú, đều dư xài. Ai, nếu là sớm mấy năm có thể lấy được hồng giác vảy da ngựa, đệ ta thẳng xui xẻo kia, cũng không trở thành bị cự sĩ thú cắn rơi cánh tay. Hạ Vân biết Hạ bộ lạc đám người qua rất khổ, có thể nghe trong đám người tiếng nghị luận, hắn thế mới biết, chỉ là một thân kiên cố áo da thú, đối bọn hắn tới nói đều là hy vọng xa vời. Trong thời gian kế tiếp, mỗi sáng sớm thủ lĩnh mặc giáp cùng những người khác đều sẽ ra ngoài tìm kiếm đàn thú, nguyên địa chỉ lưu mấy cái đóng giữ chiến sĩ, cùng Hạ Vân còn có bạo long thú hắc long. Mỗi khi có người tới truyền lại tin tức lúc, Hạ Vân liền sẽ cưỡi hắc long, mang theo truyền tin chiến sĩ đi hỗ trợ, bằng tốc độ nhanh nhất, săn bắt tận lực nhiều hung thú. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến thiên tài thứ 6 có thể dừng lại, không phải đám người không muốn lại đi săn, mà là con mồi đã nhiều đến, bọn hắn rất khó cầm trở lại. Trong lúc này, trải qua nhất thoải mái chính là hắc long, mỗi ngày sau khi trở về, tất cả mọi người sẽ đoạn đem chính mình nướng xong thịt thú vật đưa đến miệng của nó trước, để cho ra hỏa này hôm sau có thể giúp đội ngũ của mình nhiều đánh một chút con mồi. Bạo long thú hắc long trong khoảng thời gian này nghiễm nhiên thành một cái không thể thiếu tồn tại. Hôm nay trước kia, mọi người tại thủ lĩnh mặc giáp trong tiếng kèn bắt đầu tập hợp, hắn cũng không nói quá nhiều nói nhảm, chỉ là nói đơn giản vài câu, liền để mọi người mang lên có thể mang con mồi khởi hành trở về. So với lúc đến nhẹ nhõm, lần này bởi vì con mồi quá nhiều, đám người trên đường trở về áp lực tăng gấp bội, rơi vào đường cùng, thủ lĩnh mặc giáp chỉ có thể để cho người ta đi thông chi ly hổ chỗ đội ngũ, để bọn hắn đến đây hỗ trợ. Tại thủ lĩnh mặc giáp dẫn đầu xuống, mọi người phụ trọng đi về phía trước. Hai ngày sau, ly hổ mang đội ngũ rốt cục chạy tới. Có đồng bạn chia sẻ, trước mọi người tiến bước chân không khỏi nhẹ nhàng mấy phần, nhưng ở trong thời gian này cũng phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Ly hổ dẫn người vượt qua cùng ngày buổi chiều, nhìn thấy trong đội ngũ không ngừng có người cho ăn thịt mắm nước bạo long thú, đầu tiên là giật mình, sau là vui mừng. Trái lại bạo long thú hắc long, đối với đến tiếp sau đến ly hổ đám người cũng chưa để ý tới, tiếp tục hưởng thụ lấy người khác đối với nó chiếu cố. Tại nhà mình bạn lữ giải thích xuống, ly hổ biết sự tình từ đầu đến cuối, lại nhìn bạo long thú hắc long lúc, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa không ít. Mọi người ở đây khoảng cách bộ lạc chỉ còn một ngày đường chính lúc, vừa lúc đủ phải từ bộ lạc chạy đến, ủ rũ túi đầu lôi long. Nhìn thấy mỗi người trên lưng đều có tràn đầy con mồi, lôi long vội vàng chạy đến nhà mình á phụ trước người, ngựa khí mang theo một chút oán trách nói ra, ngài không phải để cho ta đi nhanh về nhanh sao? Các ngươi đều mang con mồi nhanh đến bộ lạc, sớm biết dạng này ta liền không tới. Không đợi lôi long nói xong, sớm đã phát giác nhà mình tiểu nhi tử cảm xúc có chút không đúng, thủ lĩnh mặc giác vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, ngựa khí ôn hòa mà hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Ta nhìn ngươi thật giống như tâm tình không tốt lắm a. Nghe nhà mình á phụ cái kia cực kỳ giọng ôn hòa, lôi long lập tức khóc kể lể, vũ công nói, cái kia hắc giác lân mã hắn muốn lưu lại nghiên cứu dùng, không để cho ta cầm lấy đi đổi lục cấp hung thú. Chưa hết, lôi long lại bồi thêm một câu, vũ công lão gia hỏa kia gần đây cũng không biết đang nghiên cứu thứ gì, ta gặp được hắn thời điểm trên người hắn đều có mùi thối. Nghe xong lôi long lý do thoái thác sau, thủ lĩnh mặc giác lại vỗ xuống bờ vai của hắn, thuận miệng nói ra, vũ công lão nhân gia ông ta muốn nghiên cứu liền nghiên cứu đi. Về phần lục cấp hung thú, hai năm này chúng ta cũng cùng Đồ Sơn thị tộc giao dịch một chút, ngươi phải có cần đi ta trong sơn động cầm là được rồi. Nghe nhà mình a phụ nói như vậy, lôi long không lựa lời nói, ta đã cầm nhà. Lúc nào, thủ lĩnh mực ngữ khí không thay đổi, vẫn như cũ cười hỏi. Nghe vậy, đã buông xuống cảnh giác lôi long, nói thẳng, trước đó vài ngày, ta đi ngải trong sân động, cầm mấy cây lục cấp hung thú thú cốt cùng hai cây thú nha. Thú nha chính ta làm cốt đao, thú cốt rèn luyện thành cốt tiễn, đưa Hạ Vân lần này. Không đợi lôi long nói xong, hắn liền chịu nhà mình a phụ một quyền. An đòn lôi long, có chút ngượng bức mà hỏi, ngài mới vừa nói, để cho ta đi lấy nha. Ta đã cầm, ngài sao có thể đánh ta nhìn ngươi không vừa mắt, liền muốn đánh ngươi một chầu, làm gì? ngươi còn muốn hoàn thủ phải không? Nhìn xem đã mộng bức tiểu nhi tử Lôi Long, thủ lĩnh Mặc Giác cười nói. Nghe chút nhà mình a phụ nói mình không dám hoàn thủ, Lôi Long lập tức bén tay áo lên, liền hướng nhà mình cha vọt tới. Trong lúc nhất thời, hai cha con thế mà đánh cho tương xứng. Lúc này, những người khác sớm đã hóa thành quần chúng ăn dưa, thả tay trên xuống sự tình, nhìn xem Lôi Long hai cha con đánh nhau. Một lúc sau, gặp những người khác còn thờ ơ, Hạ Vân liền muốn tiến lên khuyên can. Ai ngờ, không đợi hắn đi đến trước mặt, Ly Hổ liền ngăn lại nói, để cha hắn con hai đánh một trận đi. Dù sao, tiếp qua mấy năm, Mặc Giác khả năng liền đánh không lại Lôi Long nghe vậy, Hạ Vị Sắc lập ngựa dừng bước lại, cũng làm lên quần chúng ăn dưa. Chương 307 Đồ Sơn yêu yêu đưa tới hộp đá, chương 307 Đồ Sơn yêu yêu đưa tới hộp đá. Theo thời gian trôi qua, Lôi Long cuối cùng vẫn ngã xuống hắn á phụ dưới nắm tay. Mọi người mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, chỉ có thể lần nữa cầm lấy, bọn hắn trước đó không làm xong sự tình. Màn đêm buông xuống sau, Lôi Long đỉnh lấy không có nhân dạng khuôn mặt, đến Hạ Vân nghỉ ngơi địa phương. Hạ Vân à, ngươi nói ta đều tam cấp chiến sĩ, lúc nào mới có thể đánh qua ta á phụ, mỗi lần đều bị hắn đánh cho tê người một trận, ta thật sự là có chút không cam tâm. Nghe vậy, Hạ Vân cười nói, xế chiều hôm nay, ngươi cùng ngươi á phụ đánh nhau thời điểm, ta lúc đầu muốn đi can ngăn, thế nhưng là bị ngươi A Mẫu nửa đường ngăn lại. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, Lôi Long đội hỏi, ta A Mẫu, tại sao phải đem người cản lại? Chẳng lẽ lại, nàng muốn nhìn ta, bị ta A Phụ đánh? Dứt lời, Hạ Vân chỉ có thể đem Lôi Long A Mẫu, xế chiều hôm nay tự đủ qua những lời kia, lại đối hắn lặp lại một lần. Biết được chính mình chừng 2 năm nữa, liền có thể đánh thắng nhà mình A Phụ sau, Lôi Long lập tức cười ra tiếng, kìm lòng không được lẩm bẩm, hay là ta A Mẫu có ánh mắt, chừng 2 năm nữa, ta tuyệt đối có thể đem ta A Phụ, đè xuống đất hảo hảo đánh một trận. Không chờ Lôi Long cao hứng bao lâu, Hạ Vân liền đả kích nói, dù nói thế nào, ngươi A Phụ cũng so ngươi sớm hơn tấn cấp cấp 3, vô luận là kinh nghiệm năng lực vẫn còn, tuyệt đối so với ngươi mạnh, ngươi muốn tại trong vòng 2 năm đánh qua hắn, chỉ sợ phải đi tìm Vu Công lão nhân gia ông ta nghĩ một chút biện pháp. Huống hồ, ngươi A Phụ bây giờ còn không có có đến khí huyết suy yếu niên kỷ, vạn nhất hắn lại tiến thêm một bước đâu. Hạ Vân sau khi nói xong, Lôi Long trong nháy mắt tựa như quả cà gặp xương giống như, hiểu xỉu. Nhìn xem ủ rũ túi đầu Lôi Long, Hạ Vân an ủi, đừng nản chí, ngươi lại cố gắng một chút, trong vòng 2 năm có lẽ thật sự có cơ hội, như ngươi A Mâu nói tới, đánh bại ngươi A Phụ. Sau đó, hai người lại hàn huyên một chút, bộ lạc gần đây phát sinh sự tình. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp bình minh, mọi người tại thủ lĩnh Mặc Giác trong tiếng kèn, lần nữa đặt vào đường về, Lôi Long làm hôm qua phe chiến bại, nâng lên nhà mình A Phụ cần mang về bộ lạc con mồi. Khi mọi người mang theo con mồi đến bộ lạc quảng trường lúc, đã là ban đêm, biết được tin tức bộ lạc người, đại bộ phận đều tới. Mọi người nhìn trên quảng trường trồng chất như núi con mồi, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, bọn hắn đứng ở đằng xa, con mắt chăm chú nhìn đống xác chết bên cạnh bạo long thú, sợ con cự thú này lại đột nhiên đứng lên công kích bọn hắn. Hạ Vân có thể từ trong ánh mắt của mọi người đọc được các loại cảm xúc, có kinh ngạc, có sợ hãi, còn có không hiểu. Không chờ hắn làm ra giải thích, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp đối người bầy hô lớn, mọi người không cần sợ sệt, cái kia bạo long thú là Hạ Vân chiến thú, nó tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng mà cứ việc thủ lĩnh Mặc Giác đã đưa ra giải thích, mọi người y nguyên bảo trì cảnh giác, không người nào dám tùy tiện tới gần tòa kia con mồi trồng chất thành núi lớn. Thế thế, Hạ Vân chỉ có thể mang theo bạo long thú hắc long tạm thời rời đi nguyên địa, đem hiện trường giao cho những người khác. Hắn biết muốn để mọi người tiếp nhận cái này tàn bạo bạo long thú còn cần một chút thời gian. Theo Hạ Vân cùng bạo long thú hắc long rời đi, trong đám người lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Cái kia bạo long thú thật lớn, trông thấy nó ta liền run chân, ngay cả đường cũng không dám đi. Ai nói không phải đâu, dù sao đây chính là tứ cấp hung thú bên trong người nổi bật, ngay cả bình thường ngũ cấp hung thú nó đều có thể tùy tiện giết chết, cũng không biết Hạ Vân nhỏ như vậy vóc dáng là thế nào hàng phục bạo long thú, làm chính mình chiến thú. Thật uy phong, nếu như chờ ta lớn lên về sau cũng có thể cưỡi chỉ bạo long thú về bộ lạc đến quấn một vòng liền tốt. Liên ngươi còn muốn về sau cưỡi bạo long, có thể cưỡi chỉ tứ nha giã chứ cũng không tệ. Rồi lập tức có người lên tiếng đối với trước đó nói chuyện đứa trẻ kia phản bác. Nhìn xem la hét ầm ĩ không ngừng đám người, thủ lĩnh Mặc Giác cau mày hét lớn, tất cả im miệng cho ta, nắm chặt thời gian xử lý đám hung thú này thi thể. Một bên khác, Hạ Vân mang theo hắc long trở lại chính mình cửa sân động để nó hào hào đợi, không nên chạy loạn sau, cầm cốt đao liền muốn trở về quảng trường đi hỗ trợ. Ai ngờ còn chưa đi mấy bước, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Hạ Vân, Vu Công cho ngươi đi chỗ của hắn một chuyến. Nghe được tiếng la sau, Hạ Vân đem cốt đao cắm vào hồng, quay người hướng Vu Công sơn động đi đến. Trong lúc nhất thời, hắn thật nghĩ không ra đến, Vu Công tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Đi vào Vu Công sơn động cửa ra vào trước, Hạ Vân vừa định bấm ngón tay đi gõ, liền nghe trong sơn động Vu Công nói ra, vào đi, cửa không khóa. Đẩy ra cửa đá vừa bước vào Vu Công sơn động, Hạ Vân chỉ thấy Vu Công ngồi tại bên cạnh đống lửa, chính hướng trong đống lửa một cái thạch quán bên trong, không ngừng ném lấy một chút không biết tên vu dược. Không đợi Hạ Vân lên tiếng hỏi thăm, Vu Công liền cười giải thích nói, gấp gáp như vậy để cho ngươi tới, là vị kia yêu yêu điện hạ, để cho người ta mang theo đồ vật cho ngươi. Nói, Vu Công liền từ ngực mình móc ra một cái màu trắng hộp đá, đưa cho Hạ Vân nói, bên trong là thứ gì ta không biết, nhưng này vị yêu yêu điện hạ mang theo một câu cho ngươi, như gặp hẳn phải chết nguy hiểm, lập tức mở ra hộp đá, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nghe được Vu Công nói như vậy, Hạ Vân vội vàng cẩn thận từng ly từng tí, từ Vu Công trong tay tiếp nhận hộp đá, phóng tới nội giáp của mình bên dưới giấu kỹ. Các loại Hạ Vân đem hộp đá giấu kỹ sau, Vu Công nhìn xem hắn, một mặt nghiêm túc nói, tuy nói ta không biết trong hộp là cái gì, nhưng hẳn là vô cùng trọng yếu vật bảo mệnh. Chờ ngươi đến mê vụ triệu trạch sau, thứ này nhất định phải giấu kỹ trong người, không được di thất. Không đợi Vu Công nói hết lời, Hạ Vân trực tiếp vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngài yên tâm đi, vật trọng yếu như vậy, ta đương nhiên sẽ giấu kỹ trong người, tuyệt đối sẽ không mất, càng sẽ không đưa nó lấy ra gặp người. Ngài còn có mặt khác muốn lời nhắn đủ sao? Không có lời nói, ta liền phải trở về cho Hắc Long chuẩn bị đồ ăn, tên kia hôm nay chạy một ngày, còn không có ăn cái gì đâu. Nghe được Hạ Vân vội vã chạy trở về, cho ăn cái kia bạo long thú, Vu Công không khỏi mỉm cười nói, vậy liền đi nhanh đi đi. Dù sao đồ đằng đưa cho ngươi cái kia chiến thú, tạm thời ngươi còn không có năng lực để nó ấp đi ra. Cùng Vu Công lên tiếng chào hỏi rời đi, Hạ Vân còn chưa đi đến chính mình cửa sân động, chỉ thấy Cốt Khải nuôi cái kia tiểu đặc đang đứng tại Hắc Long trên lưng. Lại nhìn Hắc Long, cũng không có bởi vì tiểu đặc tại trên lưng của mình nhảy đắt mà tức giận, tại nó long nhãn bên trong, Hạ Vân thấy được sợ sệt cùng sợ hãi. Chương 308 Long đại gia, chương 308 Long đại gia, nhìn xem trong ánh mắt tràn ngập sợ sệt cùng sợ hãi Hắc Long, Hạ Vân vội vàng đem Cốt Khải nhà tiểu đặc kêu xuống tới. Nghe được Hạ Vân la lên sau, tiểu đặc là xuống, có thể tốc độ của nó hoàn toàn ngoài Hạ Vân đoán trước, lấy hắn tứ cấp chiến sĩ thực lực, chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh từ trước mắt thổi qua. Lần này, Hạ Vân càng thêm tò mò, tiểu đặc gia hỏa này đến cùng là chủng loại gì khủng thú. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, quay đầu nhìn xem trên quảng trường, loay hoay khí thế ngất trời hạ bộ lạc đám người, Hạ Vân vội vàng từ ngực mình móc ra một viên huyết nguyên đan, ném cho Hắc Long ăn ủi, đến, ăn trước quả huyết nguyên đan, đợi mọi người rút xong, ta lại tìm người cho người thịt nướng ăn. Nói xong, Hạ Vân liền cầm lấy cốt đao, hướng trên quảng trường thi sơn bên cạnh đi đến. Bởi vì lần này mang về con mồi thực sự quá nhiều, toàn bộ hạ bộ là người, một mực bận rộn đến ngày kế tiếp lúc giữa trưa, mới đưa tất cả con mồi phân giải hoàn tất. Đại lượng nhất cấp hung thú huyết dịch cùng nội tạng được đưa đến hậu sơn hoa sinh địa, cùng đồ đằng chi thụ cái khác trong rừng trúc, dùng để cung cấp bọn chúng sinh trưởng. Còn lại máu hung thú đều bị Vu Công luyện chế thành huyết nguyên đan. Mọi mệnh không chịu nổi Hạ Vân, trở lại chính mình sơn động liền muốn đi ngủ, nhưng nhìn lấy cửa hàng vô cùng đáng thương bạo long thú Hắc Long, chỉ có thể quay đầu trở về, chuẩn bị cho nó tìm chỉ hung thú thi thể nướng ăn. Kết quả, không đợi Hạ Vân đi đến phơi nắng hung thú thi thể địa phương, chỉ thấy một nhóm người vai khiêng tay cầm đến, mang theo có thể đã nướng xong thịt hung thú, hướng hắn phương hướng này đi tới. Nhóm người này gặp Hạ Vân tới, vội vàng vất tay hô, Hạ Vân à, Hắc Long có ở đó hay không? Chúng ta cho nó đưa chút ăn đi. Nghe được cái này trong miệng một lời lời nói, Hạ Vân rất là buồn bực trả lời, Hắc Long tên kia bây giờ đang ở cửa hang nằm sấp đâu, các người đi qua liền có thể nhìn thấy. Không đợi Hạ Vân nói hết lời, một đám người lập tức mặt mày hớn hở đến, cầm nướng xong thịt hung thú, hướng Hạ Vân cửa sơn động chạy tới. Nhìn xem những người kia rời đi bóng lưng, Hạ Vân buồn bực suy nghĩ đến, ta cũng là tứ cấp chiến sĩ tốt à, thực lực cũng không so Hắc Long kém, nhưng gia hỏa này có vẻ như so ta còn nổi tiếng. Ngay tại Hạ Vân có chút bản thân hoài nghi lúc, một đạo thanh âm quen thuộc tại phía sau hắn vang lên, Hạ Vân à, có một số việc ta muốn hỏi một chút ngươi. Nghe được tiếng nói Hạ Vân, quay đầu chỉ thấy một mặt xấu hổ Thạch Đầu Đại Thúc, vội hỏi, ngài có chuyện gì, nói thẳng là được. Nghe vậy, Thạch Đầu Đại Thúc nói thẳng, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, cái kia bạo long thú vì cái gì như vậy nghe lời ngươi? Ngươi cũng biết, ta mấy năm trước mang theo một cái ban hổ con non trở về, bây giờ cũng đến cấp một đỉnh phong, muốn mang nó đi đi săn, có thể tên kia một mực không thế nào nghe lời. Nghe Thạch Đầu Đại Thúc sau khi nói xong, Hạ Vân rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tại trong bộ lạc mặt khác con non chính mình cũng có thấy qua, duy chỉ có Thạch Đầu Đại Thúc chăn nuôi cái kia ban hổ con non, trừ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia bên ngoài, về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Nguyên lai tưởng rằng là Thạch Đầu Đại Thúc đưa nó nuôi chết, không nghĩ tới tên kia thế mà còn cắn bị thương hơn người. Nghe xong Thạch Đầu Đại Thúc kể ra sau, Hạ Vân một mặt nghiêm túc nói, ta mang về cái kia bạo long thú Hắc Long, ta một mực đuổi theo nó đánh nửa ngày thời gian, tên kia mới nguyện ý nghe nói. Nếu không, ngài về trước đi hảo hảo hành hung mấy ngày, nhìn xem tên kia có thể hay không nghe lời, thực sự không được, ngài liền đi tìm Vu Công đi. Lão nhân gia ông ta có là biện pháp, để hung thú nghe lời. Nói xong những này, Hạ Vân nhìn Thạch Đầu Đại Thúc biểu lộ có chút xoắn xuýt, liền tiếp tục nói, chính ngài muốn thực sự không hạ thủ được, liền đi tìm Lôi Long, tên kia hẳn là sẽ rất tình nguyện hỗ trợ. Đưa tiên Thạch Đầu Đại Thúc, Hạ Vân rất nhanh liền đến phơi nắng thịt hung thú địa phương, tùy ý cầm hai đầu chân thú, liền hướng mình cửa sơn động đi đến. Không đợi Hạ Vân đi đến cửa hang phụ cận, cách rất xa liền thấy một đám người vây quanh ở bạo long thú Hắc Long bên người, cho ăn thịt, rót nước, vận bịu quên cả trời đất. Bạo long thú Hắc Long cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thịt đến ăn thịt, nước đến uống nước. Các loại Hạ Vân đến gần sau, liền mơ hồ nghe được trong đám người ngay tại nghị luận. Hạ Vân sơn động này thực sự quá nhỏ, Hắc Long cũng vào không được, nó không có khả năng một mực tại đợi ở bên ngoài đi. Nếu không, chúng ta cho nó cũng đào sơn động ở. Vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng phụ hòa nói, dù sao lần này mang về con mồi nhiều như vậy, thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi đi săn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nó đào sơn động ở đi, dù sao lần đi săn này nó cũng ra lực hẳn là. Một cái sơn động mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, rất nhanh liền có thể đào xong. Nếu dạng này, vậy ta liền đi cầm cốt sản, các ngươi trở lấy Hạ Vân có chút mờ mịt cầm chân thú, đi đến chính mình cửa hàng, nhìn xem vây quanh ở Hắc Long bên cạnh, hay là không muốn tán đi đám người, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng ngắt lời nói, mọi người không sai biệt lắm là được rồi, các ngươi nhìn xem Hắc Long bụng, thật không có khả năng lại cho ăn. Dứt lời, lập tức có người lên tiếng phản bác, Hạ Vân, ngươi đây cũng đừng quản, Hắc Long nó bây giờ còn đang ăn, nói do nó còn không có ăn no, chờ nó ăn no rồi, tự nhiên là sẽ không lại ăn. Nghe được người này giản dị tự nhiên ý nghĩ, Hạ Vân cũng không biết nên nói những gì, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi. Có lẽ là phát giác được, nhà mình chủ nhân biểu lộ giống như không đúng lắm, Hắc Long ăn vài miếng sau, liền ngừng, mọi người thấy thế, chỉ có thể đem Hắc Long còn chưa ăn xong thịt nướng thu hồi. Thấy cảnh này, Hạ Vân nguyên lai tưởng rằng đám người này muốn rời đi, liền nghe nơi xa có người hô, ta mang cốt sản trở về. Ngay sau đó, tại đám người này một trận khoa tay bên trong, bọn hắn nhất trí quyết định, tại Hạ Vân cùng Lôi Long hai người ở giữa sơn động bộ phận, cho Hắc Long đào một cái có thể ở lại sơn động. Xác định rõ địa phương sau, đám người này liền bắt đầu động thủ, đào đất, vận chuyển, liền ngay cả Hạ Vân cũng bị kéo vào trong đội ngũ. Bọn hắn lý do thoái thác là, Hạ Vân, đây chính là chiến thú của ngươi, ngươi không giúp đỡ, có thể nói không đi qua a, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, huống chi những này lực lớn vô cùng nguyên thủy chiến sĩ đâu. Tại mọi người toàn lực đào móc bên dưới, trời còn chưa có tối, một cái cao tới 10 mét, sâu gần 20 mét, rộng chừng 8 mét cự hình sơn động, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắc Long có vẻ như đối với đám người cho nó đào ra sơn động cũng rất hài lòng, động thành một khắc này, đi thẳng vào. Hạ Vân nguyên lai tưởng rằng, hôm nay mọi người cho Hắc Long đãi ngộ đã là cực hạn, có thể trong những ngày kế tiếp, bọn hắn cho Hắc Long đãi ngộ, thật làm cho hắn kinh điệu cái cảm. Hắc Long mỗi ngày tại trong bộ lạc sinh hoạt, cùng đại gia kém một dạng. Mỗi ngày trời vừa sáng, liền có bó lớn thịt nướng đưa tới cửa, chờ đợi Hắc Long ăn, ăn no sau, liền sẽ có người đưa tới ngọt ngào nước giếng, thậm chí có người sẽ đưa tới canh cá thở nó uống. Liền ngay cả Hắc Long phân và nước tiểu đều thành hàng bán chạy. Trong lúc đó, vì nhiều đoạt một chút phân và nước tiểu, có người thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Cuối cùng, hay là thủ lĩnh mặc giáp ra mặt ngăn cản, để cho người ta mỗi ngày đem Hắc Long phân và nước tiểu thu tập được cùng một chỗ, chờ đợi thống nhất phân phối. Chương 309 phụ ma chi cung, chương 309 phụ ma chi cung. Thời gian trôi qua từng ngày, hôm nay sáng sớm, Hạ Vân giống nhau thường ngày, chuẩn bị đi bờ sông câu điểm cá ăn, ai ngờ hắn vừa đi ra sơn động, liền gặp đến đây tìm hắn Lôi Long. "Hạ Vân à, cái kia, Hắc Long phân và nước tiểu, ngươi có thể hay không vụng trộm lưu cho ta một chút? Hai ngày trước ta đi xem Mộc Linh, từ trong miệng nàng biết được, bọn hắn bộ lạc năm nay cũng không tại bọn hắn sở thuộc thú liệp địa bên trong, tìm tới đủ nhiều bạo long thú phân và nước tiểu, cũng không có tìm tới mặt khác có thể thay thế." Không đợi Lôi Long nói xong, Hạ Vân vội vàng ngắt lời nói, "Hắc Long tuy nói là chiến thú của ta, nhưng nó phân và nước tiểu ta nhưng làm không được chủ, ngươi đi tìm ngươi a phụ đi, dù sao cũng là mệnh lệnh của hắn, Hắc Long mỗi ngày lôi ra phân và nước tiểu đều có người chuyên đến thu lấy. Không có ở Hạ Vân nơi này đạt được đồ vật muốn, Lôi Long chỉ có thể thở phì phì đến, hướng hắn a phụ sơn động chạy tới. Gặp Lôi Long đi, Hạ Vân liền mang theo Hắc Long, còn có một mực đi theo nó hai cái nhất cấp chiến sĩ, hướng bờ sông từ từ đi đến. Một ngày này, Hạ Vân cá không có câu bao nhiêu, ngược lại là nhìn không ít cho cười. Hắc Long mặc kệ đi tới chỗ nào, cái kia hai trung niên chiến sĩ đều theo thật sát phía sau của nó, đuổi không kịp thời điểm, liền sẽ tìm Hạ Vân tìm kiếm trợ giúp. Dù sao, tại hai cái này trung niên chiến sĩ xem ra, bạo long thú phân và nước tiểu cùng nước tiểu đều là đồ tốt, bất luận cái gì không có chút nào có thể lãng phí, đều được thật tốt thu thập lại, giữ lại cuối mùa hè săn bắn thời điểm dùng. Coi như mình không dùng đến, cũng có thể cầm lấy đi cùng mặt khác bộ lạc nhỏ, đổi không ít đồ tốt trở về. Lúc này, hạ bộ lạc bên trong, thủ lĩnh mặc giáp trong sân động, Lôi Long nhìn xem nhà mình á phụ, một mặt cầu khẩn nói, "A phụ, Hắc Long phân và nước tiểu, chúng ta đã thu thập nhiều như vậy, cuối mùa hè săn bắn cũng đã đủ dùng, phân cho Thiên Tinh bộ lạc một chút, có gì ghê gớm đâu. Năm nay thế nhưng là cuối cùng một năm. Nếu như năm nay mùa đông, Thiên Tinh bộ lạc không có người chết đói, sang năm mùa xuân tết mừng năm mới, ta liền có thể cùng Mộc Linh ở cùng một chỗ, ngài không phải một mực thúc giục ta tìm bạn lữ sao?" Nhìn xem tiểu nhi tử một mặt cầu khẩn bộ dáng, thân là A Mẫu Ly Hổ nói giúp bảo, Mặc Giác, phân cho bọn hắn một chút cũng không quan trọng. Tại mẹ con hai người thay nhau thế công bên dưới, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chưa hết, hắn lại bổ sung một câu, phân bọn hắn một chút cũng có thể, nhưng không có khả năng cho không, bọn hắn đến đem đồ vật tới đổi. Nghe chút phải dùng đồ vật đổi, Lôi Long mặc dù trong lòng hơi có bất mãn, nhưng vẫn là nói chút cảm tạ. Lúc chạm vào tối, Hạ Vân mang theo Hắc Long về tới chính mình cửa sân động, đang lúc hắn chuẩn bị nhóm lửa thịt nướng lúc, chỉ thấy Tang Quả mang theo Lang Nha cùng Vân Đoá đến đây. "Vân ca, ngươi có thể giúp chúng ta, để Vu Công lão nhân ra ông ta, giúp chúng ta cũng làm đem cung sao? Cốt tiễn chúng ta mỗi người cũng rèn luyện hơn 10 dễ, hiện tại liền thiếu Lôi Trúc chế thành cung." Nghe vậy, Hạ Vân hơi suy tư sau, trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, "Ba người các ngươi đi về trước đi, ta lập tức đi tìm Vu Công, nhìn hắn lão nhân ra có thời gian hay không." Nói đi, Hạ Vân liền đứng dậy hướng Vu Công sơn động đi đến. "Đông, đông." Đông Hạ Vân ngón tay tại Vu Công sơn động trên cửa đá nhẹ nhàng đập. Trong sơn động, ngay tại ngưng thần suy nghĩ Vu Công, đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh gãy, có chút bất mãn hô, "Ai vậy? Thời gian này tới, có chuyện gì?" "Là ta, Hạ Vân." Ngoài cửa Hạ Vân nghe được Vu Công cái kia thanh âm bất mãn sau, vội vàng đáp lại nói. Vừa dứt lời, nguyên bản đóng chặt cửa đá, trong nháy mắt liền mở ra. Đi vào sơn động sau, Hạ Vân đem chính mình tố cầu đối với Vu Công nói ra. Biết được Hạ Vân ý đồ đến sau, Vu Công gật đầu đáp ứng. Đang lúc hắn chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, Vu Công lại lên tiếng ngắt lời nói, "Ngươi chỉ mới nghĩ lấy giúp người khác, ngươi cây cung kia, dùng đến còn thuận tay đi." Nghe được Vu Công nhắc lên chính mình sử dụng cây cung kia, Hạ Vân vội vàng trả lời, "Bây giờ còn có thể thích hợp dùng, chính là hơi mềm nhũn điểm." Không đợi Hạ Vân nói xong, Vu Công liền ngắt lời nói, "Đem ngươi cây kia cự trúc bên cạnh chi, buổi sáng ngày mai đưa tới, ta chỗ này vừa bận có chút vật liệu, giúp ngươi làm đem mới." Nói đi, Vu Công liền bắt đầu đổi người. Một đêm thời gian nháy mắt đã qua, trời vừa sáng, Hạ Vân liền từ chính mình trong sân động xuất ra tối hôm qua đã sớm chuẩn bị xong cự trúc cảnh, đưa đến Vu Công trong sân động, cũng đem hắn lao nhân ra tối hôm qua chế tác tốt ba thanh mới cùng, cho Tang Quả cùng mặt khác hai đứa bé đưa qua. Hạ Vân lúc đó lúc rời đi, Vu Công nói cho hắn biết, mới cung ba ngày sau, hắn liền có thể tới lấy. Đang chờ đợi trong 3 ngày này, Hạ Vân cố ý cầm chính mình cuối cùng đi giảng dạy một chút, Tang Quả cùng mặt khác hai cái tiểu hài liên quan tới dùng tên xạ kích một chút kỹ xảo. Trong lúc này, Hạ Vân có thiên giáo sư song Tang Quả cùng mặt khác hai cái tiểu hài trên đường trở về, trùng hợp nhìn thấy Lôi Long cưỡi tại Lưu Ma Vương trên lưng, ôm cổ của nó, trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Tò mò, Hạ Vân sắc lập ngựa áp sát tới, nghe rõ Lôi Long tự nói âm thanh. Mộc Linh, Bạo Long thu phân và nước tiểu, ta đã đưa qua cho ngươi. Các ngươi thiên tinh bộ lạc, năm nay mùa đông chắc chắn sẽ không người chết đói. Sang năm mùa xuân tết mừng năm mới, ngươi chính là của ta bạn lữ. Chờ chúng ta ở cùng một chỗ, ta muốn cùng ngươi sinh thật nhiều hài tử. Lôi Long lần này ý dâm lời nói, nghe Hạ Vân thẳng lên nổi da gà, vội vàng từ bên cạnh hắn đi ra. Một bên đi trở về, một bên hồi tưởng đến Mộc Linh bộ dáng, Hạ Vân không thể không bội phục, nữ nhân này xác thực lợi hại, có thể đem một cái thiếu thông minh Lôi Long mê đến loại trình độ này. Thời gian thoáng qua đã đến 3 ngày sau đó. Hôm nay trước kia, Hạ Vân sau khi rời giường, vội vàng chạy đến vu công cửa sân động, đang lúc hắn chuẩn bị nhấc tay gõ cửa lúc, cửa đã đột nhiên chính mình mở ra, ngay tại hắn ngây người thời khắc, vu công thanh âm đột nhiên vang lên, "Vào đi." Đi vào sơn động sau, Hạ Vân liếc mắt liền thấy, đặt ở trên bàn đá, thanh kia lục quang quanh quẩn trước cùng, đang lúc hắn nhìn đến xuất thần lúc, vu công chợt giới thiệu nói, "Chế tác cây cùng này lúc, ta hướng bên trong tăng thêm mấy sợi, đồ đẳng chi thụ đẳng thi." Ngay tại Hạ Vân hiếu kỳ, vu công tại sao phải hướng trúc cung bên trong tăng thêm đồ đẳng chi thụ đẳng thi lúc, vu công tiếp tục giải thích nói, cái kia mấy sợi đồ đẳng chi thụ đẳng thi, vừa lúc có thể dẫn động trong cơ thể ngươi đồ đẳng chi lực. Có đồ đẳng chi lực trợ giúp, ngươi tên bắn ra mũi tên, liền sẽ kèm theo lấy, chúng ta hạ bộ lạc đồ đẳng chi thụ sinh mệnh rút ra chi lực, một khi chúng mục tiêu, con mồi sinh mệnh chi lực liền sẽ ngưng tụ tại ngươi bắn ra mũi tên kia bên trên. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi kịp thời tìm về tên bắn ra mũi tên, liền có thể hấp thu phía trên sinh mệnh chi lực, dùng để khôi phục thể lực cùng thương thế. Bất quá có một chút ngươi phải chú ý, lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi tự thân tất cả đồ đẳng chi lực cũng không nhiều, bằng vào ta đoán chừng, ngươi nhiều nhất chỉ có 3 mũi tên cơ hội. Lấy về hảo hảo thử một chút, tuyệt đối không nên mỗi lần lúc bắn tên đều để tự thân đồ đẳng chi lực kèm theo đến trên mũi tên. Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng từ trên bàn đá cầm lấy thanh này bị vu công phụ ma trúc cung, hướng bên ngoài sơn động chạy tới, hắn không kịp chờ đợi đến, muốn thử xem thanh này mới cung uy lực. Chương 310 thủ thử thất bại, chương 310 thủ thử thất bại. Hạ Vân cầm mới được đến cung, vội vàng chạy về chính mình sơn động, tiện tay tìm tầm 10 rễ cốt tiễn chứa vào tiễn nang bên trong, cưỡi lên hắc long, trực tiếp liền hướng bộ lạc đối diện trên núi chạy tới. Hạ Vân muốn đi nơi đó thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới thích hợp hung thú, thử một chút thanh này bị vu công phụ ma cung. Cưỡi bạo long thú hắc long, tại trong núi rừng không ngừng quay trở ra, Hạ Vân một bên tìm kiếm tìm hung thú ẩn hiện tung tích, một bên để hắc long không ngừng giống to, để cho những cái kia giấu ở trong núi rừng dã thú hoặc hung thú chấn kinh phía dưới chạy đến. Hạ Vân biện pháp rất có hiệu quả, cũng không lâu lắm, giấu ở trong núi rừng, một chút lợn rừng cùng cự hùng loại hình hung thú liền bị hắc long tiếng giống kinh ngạc đi ra. Nhưng tại Hạ Vân xem ra, những này đẳng cấp hơi thấp hung thú cũng không thể làm cho này lần đối tượng thí nghiệm, hắn lần này con mồi tối thiểu nhất cũng phải là nhị cấp hung thú hoặc trở lên. Tìm không thấy thích hợp con mồi, Hạ Vân chỉ có thể cưỡi hắc long không ngừng xâm nhập rừng cây. Chơi không phụ người có lòng. Tại Hạ Vân cùng hắc long không ngừng cố gắng bên dưới, một người một thú rốt cục tại tới gần lúc giữa trưa, tại một mảnh trong bụi cây rậm rạp, phát hiện một cái ngay tại gặm ăn cự hùng thi thể lục nha dạ trư. Có lẽ là hắc long bước chân nặng nề kia âm thanh đã quấy rầy ngay tại ăn lục nha dạ trư, nghe được động tĩnh nó trực tiếp từ bỏ ngay tại gặm ăn cự hùng thi thể, quay người liền hướng xa xa sơn động bỏ chạy. Hạ Vân đương nhiên không muốn buông tha, cái này thật vất vả mới tìm được phù hợp con mồi, lập tức dương cung cái tên, muốn đem cái này đã bắt đầu chạy trốn lục nha dạ trư đánh chết ở dưới tên. Ai ngờ, Hạ Vân vừa đem cốt tiễn dựng đến cung huyền bên trên, hơi kéo ra một chút, trên cánh cung liền có một cốt như có như không hấp lực xuất hiện. Đúng vào lúc này, một mực tại trong cơ thể hắn, ẩn mà không ra đồ đẳng chi lực đột nhiên xuất hiện, cùng cô hấp lực kia hô ứng lẫn nhau. Tuần hoàn theo thân thể bản năng, Hạ Vân lấy tự thân thế, dẫn dắt thể nội đồ đẳng chi lực, đem nó dẫn xuất bên ngoài cơ thể, quán chú đến trên mũi tên. Theo đồ đẳng chi lực quán chú, nguyên bản sâm bạch tiễn thị, triệt để bị màu xanh bao khỏa, thẳng đến Hạ Vân cảm giác có chút không chịu nổi, mới bung ra trong tay cung huyền, đem tiễn thị bắn ra ngoài. Tại tiễn thị bắn ra một chớp mắt kia, Hạ Vân trong nháy mắt cảm giác thân thể bị móc sạch, liền ngay cả đầu cũng bắt đầu choáng váng. Nhưng Hạ Vân biết, hiện tại cũng không phải choáng thời điểm, hắn nhất định phải thấy rõ ràng, bị đồ đẳng chi lực bao khỏa tiễn thị, bắn chúng con ngồi sau, đến cùng có thể tạo được hiệu quả gì. Lại nhìn cái kia lục nha dã trư, căn bản không có chạy bao xa, liền bị đồ đẳng chi lực bao quanh tiễn thị bắn chúng. Tiếp xuống hình ảnh, thật để Hạ Vân chấn kinh. Chỉ gặp cái kia lục nha dã trư, bị đồ đẳng chi lực bao quanh tiễn thị bắn chúng sau, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, nó thân thể cao lớn kia trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô cạn, cho đến trở thành một bộ thây khô. Hạ Vân vừa định thúc đẩy Hắc Long đi đem tên bắn ra mũi tên thu hồi lại, nhưng vô luận hắn làm sao mệnh lệnh, Hắc Long chính là bất vi sở động. Khó thở, Hạ Vân vừa định động thủ đánh Hắc Long một trận, túi đầu chỉ thấy ra hỏa này trong mắt tràn đầy sợ hãi. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể từ Hắc Long trên lưng nhảy xuống, bước nhanh hướng mũi tên kia đi đến. Tại Hạ Vân bàn tay nắm chặt tiễn thì một khắc này, hắn trong nháy mắt cảm giác một cỗ năng lượng tinh thuần từ thân tên phản hồi đến trong cơ thể của hắn, trước đó sinh ra loại kia mê muội, tại cô năng lượng này bổ sung bên dưới, thế mà trực tiếp biến mất. Khi Hạ Vân túi đầu lại nhìn lúc, nguyên liệu đâu còn có cái gì lục nha dã chư thi thể, nó lại trực tiếp thành một đống bụi bặm. Lần này, Hạ Vân có thể tính minh bạch, hạ bộ lạc đồ đẳng chi thụ loại sinh mạng này rút ra chi lực, là đến cỡ nào bá đạo. Trước mắt đây hết thảy, không khỏi làm Hạ Vân nhớ tới, kiếp trước chơi một loại trong trò chơi, loại kia cực kỳ thưa thất cường đạo phụ chú. Tâm tư chơi bời cùng một chỗ, Hạ Vân lúc này liền muốn tiếp tục thử một chút, còn không chờ hắn trở lại Hắc Long bên cạnh, trước đó loại kia thân thể bị móc sạch cảm giác, trong nháy mắt lại chuyển khắp toàn thân. Phát giác không đúng, Hạ Vân vội vàng từ trong ngực tìm ra chứa huyết nguyên đan cái bình, đổ hai viên lập tức nhét vào trong miệng. Hạ Vân nguyên lai tưởng rằng có huyết nguyên đan bổ sung, thân thể của hắn hẳn là lập tức liền có thể khôi phục, có thể nguyên địa đứng hơn 10 phút sau, loại kia cực kỳ hư nhược cảm giác vẫn không có biến mất. Lần này Hạ Vân có chút sợ, vội vàng chào hỏi Hắc Long, để nó mang chính mình trở về. Trở lại bộ lạc trước tiên, Hạ Vân liền đi tìm Vũ Công, lập tức đem chuyện đã xảy ra hôm nay từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Nhìn xem nghe xong chính mình tự thuật, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên Vũ Công, Hạ Vân khí hô lớn, ngài không phải nói ta có thể bắn ra 3 cây tiễn thì sao? Làm sao mới bắn ra 1 cây, ta thiếu chút nữa hư thoát. Nhìn xem tức giận đến giơ chân Hạ Vân, Vũ Công một mặt bình tĩnh giải thích nói, ta nói ngươi có thể bắn ra 3 mũi tên, ngươi liền có thể bắn ra 3 mũi tên. Nhưng cũng có một cái điều kiện trước tiên, ngươi giết chết con mồi, không có khả năng thấp hơn ngươi tự thân đẳng cấp. Dạng này, nó sinh mệnh chi lực mới có thể đền bù ngươi tiêu hao đồ đẳng chi lực. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại bên dưới, ngươi đương nhiên có thể bắn ra 3 cây tiễn thị. Còn có một chút, ngươi cũng muốn chú ý. Nếu như gặp phải so ngươi đẳng cấp cao hơn hung thú, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, đừng có dùng loại biện pháp này đi đối phó nó. Nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm thứ yếu, ngươi bây giờ đối với đồ đẳng chi lực khống chế, thực sự quá yếu. Đối mặt một cái nho nhỏ nhị cấp hung thú, ngươi thế mà đã dùng hết toàn thân đồ đẳng chi lực, đây là chính ngươi tại phạm ngu xuẩn, chắc không được người khác. Trở về hảo hảo luyện luyện đi. Lúc nào có thể đem đồ đẳng chi lực luyện đến thu phóng tự nhiên, muốn đoạn liền đoạn, muốn nhận liền thu lúc, lại nghĩ đến dùng loại biện pháp này đi đi săn. Ta sở dĩ cho ngươi chế tác thanh này đặc biệt ung, là vì tương lai ngươi đi vào mê vụ triệu trạch bên ngoài sau, một khi gặp được nguy hiểm, ngươi có thể dùng thể nội đồ đẳng chi lực đi suy yếu ngươi đánh không lại hung thú, từ đó có thể làm bệnh. Có nhiều thứ, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có bản thân trải nghiệm qua, ngươi cái tuổi này hài tử mới có thể dụng tâm. Nghe xong Vu Công lời nói này, Hạ Vân cũng không biết nên nói những gì. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, tại săn giết cái kia lục nha dã chứ lúc, ta sát thực phạm vào ngu xuẩn. Càng thêm hỏng bét là, ta không có làm qua nếm thử, liền muốn lợi dụng đồ đẳng chi lực đi đi săn. Còn có, Vu Công câu nói sau cùng kia là có ý gì? Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến, nguyên thủy thế giới tiểu hài cũng sẽ có nghịch phản tâm lý lúc, liền nghe Vu Công tiếp tục nói, đi, ngươi trở về hảo hảo luyện luyện đi. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể đứng dậy cáo từ rời đi. Chưa hết, Hạ Vân lúc rời đi, lại quay đầu đối với Vu Công hỏi, cái kia, Vu Công, ta đổ đẳng chi lực, muốn quá dài thời gian mới có thể khôi phục tới. Nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày qua đi. Vu Công thuận miệng đáp. Chương 311 gặp lại Tam Nhãn Ma Hoa. Chương 311 gặp lại Tam Nhãn Ma Hoa. Ngay tại Hạ Vân tĩnh dưỡng mấy ngày này, trong bộ lạc các chiến sĩ lại đang thủ lĩnh mặc giáp dẫn đầu xuống, lần nữa xuất phát tiến về thú liệp địa. Đối với Hạ Vân lần này không có khả năng cùng theo một lúc đi đi săn, rất nhiều chiến sĩ đều biểu thị tiếc nuối. Trước khi lên đường, cũng có người từng đối với thủ lĩnh mặc giáp đề nghị, nếu không, chúng ta đi tìm Hạ Vân thương lượng một chút, để hắn đem Hắc Long cho mượn đến, giúp chúng ta đi đi săn kết quả. Không chờ hắn nói hết lời, liền có người lên tiếng phản bác, đó là tứ cấp hung thú bạo long thú, không phải chính ngươi nuôi con lợn rừng kia, là ngươi có thể chỉ huy được. Vẫn là thôi đi. Vạn nhất cái kia bạo long thú đi theo chúng ta đi săn lúc, chạy mất làm sao bây giờ? Sau khi trở về làm như thế nào cho Hạ Vân bàn giao? Nghe mọi người ồn ào tiếng nghị luận, thủ lĩnh mặc giáp cao mày hô, đi, tất cả im miệng cho ta. Thường ngày đi săn lúc, chúng ta ngay cả cung tiễn đều không có, chớ nói chi là có hung thú đến giúp đỡ. Bây giờ có cung tiễn chi lợi, chúng ta đi săn đã rất dễ dàng, không có Hạ Vân cái kia chiến thú, chẳng lẽ còn không có khả năng đi săn sao? Thủ lĩnh mặc giáp lời nói, để trước đó đề nghị tìm Hạ Vân mượn chiến thú người, hổ thẹn túi lầu xuống. Đội ngũ vẫn như cũ xuất phát, trong toàn bộ lạc, trừ tuần tra một chút chiến sĩ bên ngoài, liền thừa Hạ Vân cái này tứ cấp chiến sĩ, còn đợi tại trong bộ lạc. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân thể nội đồ đẳng chi lực cũng đang phong thả khôi phục, mỗi ngày trừ luyện tập đối với đồ đẳng chi lực không chế, hắn đều sẽ đi bờ sông tản bộ một vòng. Không phải Hạ Vân muốn đi bờ sông tản bộ, mà là trong bộ lạc, những cái kia thân thể không trọn vẹn chiến sĩ, mỗi ngày đều có người đi bờ sông câu cá, vì an toàn của bọn hắn cân nhắc, Vu Công cố ý để hắn có thời gian rảnh, đi bờ sông đi dạo, đem cái kia tuổi già nhị cấp chiến sĩ đội trưởng đổi về bộ lạc nghỉ ngơi một chút. Dù sao, Hạ Vân nói thế nào cũng là tứ cấp chiến sĩ, tuy nói bởi vì đồ đẳng chi lực bị thương, nhưng so với bình thường nhị cấp chiến sĩ, hay là mạnh quá nhiều. Ngay nọ buổi chiều, Hạ Vân giống nhau thường ngày, luyện tập xong đối với đồ đẳng chi lực khống chế sau, liền cưỡi Hắc Long, tiến về bờ sông rừng cây bắt đầu tuần tra. Ngay tại Hạ Vân tuần tra xong, chuẩn bị cưỡi Hắc Long trở về lúc, một tiếng nết kêu phá vỡ bình tĩnh. Cái kia âm thanh quen thuộc nết kêu vang lên sau, Hạ Vân biết, cái kia Tam Nhãn Ma Hoa, nó lại trở về. Hạ Vân không dám có bất kỳ do dự, cưỡi Hắc Long liền hướng nết ộp vang lên địa phương chạy tới, hắn biết cái chỗ kia còn có 4-5 cái thân thể không trọn vẹn chiến sĩ, ngay tại bên kia câu cá đâu. Hạ Vân không dám thúc đẩy Hắc Long, trực tiếp chạy đến Tam Nhãn Ma Hoa ẩn hiện địa phương, mà là đến khoảng cách nhất định sau, để Hắc Long an tĩnh đợi tại nguyên chỗ, không cần phát ra âm thanh. Thu xếp tốt Hắc Long, Hạ Vân lúc này mới cẩn thận nằm rạp trên mặt đất phủ phục tiến lên, hướng Tam Nhãn Ma Hoa tiếng kêu vang lên địa phương, nhanh chóng bỏ đi. Không bao lâu, Hạ Vân liền bỏ tới, mấy cái kia thân thể không trọn vẹn chiến sĩ bên cạnh, thông qua động tác tay của bọn họ biết được, có cái thiếu một cái chân chiến sĩ, tại Tam Nhãn Ma Hoa đột kích lúc không kịp phản ứng, trực tiếp bị nó dùng đầu lưỡi cuốn tới bên bờ sông ăn hết. Lúc này, Tam Nhãn Ma Hoa đã tiềm nhập trong nước sông, ai cũng không biết nó lần sau lộ ra mặt nước lúc sẽ xuất hiện ở nơi nào, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi, ai cũng không dám phát ra cái gì động tĩnh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngay tại mọi người coi là cái kia Tam Nhãn Ma Hoa đã lúc rời đi, một cái thân cao tại chừng 2 mét trên nước, đột nhiên tại bờ sông rơi xuống, đột nhiên rũi mỏ điêu lên một đầu không đến cánh tay dáng dấp cá con, vừa định ngẩng đầu nuốt vào, một đầu thật dài đầu lưỡi, đột nhiên từ trong nước thoát ra, trực tiếp cuốn lấy cái kia chim nước, đem nó kéo vào trong nước. Nhìn xem đầu kia quen thuộc lưới dài, Hạ Vân biết, Tam Nhãn Ma Hoa cũng không hề rời đi, mà là một mực tiềm phục tại trong nước, liền chờ trên bờ phạm nhân sai. Thấy cảnh này, Hạ Vân cùng mặt khác mấy cái thân thể không trọn vẹn chiến sĩ, càng thêm không dám động, sợ phát ra cái gì động tĩnh, lập tức liền sẽ gây nên Tam Nhãn Ma Hoa công kích. Hiện nay, liền muốn so với ai khác kiên nhẫn hơn. Theo thời gian trôi qua, màn đêm đã giáng lâm, nhưng giằng co vẫn tại tiếp tục. Tại không có phát hiện Tam Nhãn Ma Hoa rời đi dấu hiệu bên dưới, Hạ Vân bọn người tuyệt đối sẽ không động. Tuy nói Hạ Vân bọn người kiên trì chịu đựng, nhưng ở nơi xa, một mực chờ đợi chủ nhân của mình Hắc Long, gặp thời gian dài như vậy, chủ nhân của mình vẫn chưa trở lại, liền lần theo mùi truy tung đến đây. Nhìn phía xa, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích chủ nhân, Hắc Long không hiểu thấp giọng gào thét một chút, liền muốn đi tiến lên đây nhìn xem. Hắc Long náo ra động tĩnh, trong nháy mắt kinh động đến, tại trong sông một mực gần nút Tam Nhãn Ma Hoa. Cảm giác được Hắc Long sau, Tam Nhãn Ma Hoa trực tiếp từ trong sông bật lên, rơi vào bên bờ trên bờ cát, sau đó trực tiếp phun ra đầu lưỡi, cuốn về phía ngay tại hướng Hạ Vân chạy tới Hắc Long. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Hạ Vân biết lúc này hắn đã tới không kịp ngăn trở, chỉ có thể đối với bên cạnh mấy cái thân thể không chọn vẹn chiến sĩ quát, mấy người các ngươi lập tức rời đi nơi này, trở về thông chi vũ công, để hắn tới giúp ta. Hạ Vân cũng nghĩ chạy, có thể nghĩ đến Hắc Long bộ lạc tác dụng, hắn hay là muốn thử xem có thể hay không đem gia hỏa này cấp cứu xuống tới. Dù sao ở chung trong khoảng thời gian này, gia hỏa này vẫn là rất nghe lời. Thế là tại mấy cái kia thân thể không chọn vẹn chiến sĩ đứng dậy thoát đi sau, Hạ Vân không chút do dự rút ra bên hông cốt đao, xông về đã bị Tam Nhãn Ma Hoa đầu lưỡi cuốn lấy Hắc Long. Liên tiếp mấy lần chặt kích sau, Hạ Vân chỗ cầm cốt đao, căn bản không có đối với Tam Nhãn Ma Hoa đầu lưỡi tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, mà Hắc Long đã bị Tam Nhãn Ma Hoa đầu lưỡi cuốn lấy, chính nhanh chóng kéo hướng bờ sông. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân trực tiếp vứt bỏ trong tay cốt đao, đưa tay từ chính mình giày ra thú bên trong, đem bạch hạt cho hắn thanh kia đoàn đao, đem ra. Không hổ là bát cấp chiến sĩ đưa lễ vật, một đao liền đem Tam Nhãn Ma Hoa đầu lưỡi cắt đứt. Ngay tại Hạ Vân may mắn chính mình cứu Hắc Long lúc, đầu kia đứt gãy đầu lưỡi đột nhiên rối ra, trực tiếp cuốn lấy thân thể của hắn, hướng bên bờ sông nhanh chóng rút về. Hạ Vân toàn bộ thân thể trực tiếp bị Tam Nhãn Ma Hoa đầu lưỡi cuốn lấy, coi như trong tay nắm thần binh lợi nhận, cũng không có năng lực đi phản kháng. Hắc Long thấy mình chủ nhân vì cứu chính mình sắp táng thân miệng ít lúc, đột nhiên bộc phát ra một tiếng ngập trời gào thét, mở ra hai đầu tráng kiện chân sau, xông phá rừng cây trở ngại, mấy cái thoáng hiện liền chạy tới Tam Nhãn Ma Hoa trước người, trực tiếp cắn xuống một cái. Tuy nói bạo long thú thân là tứ cấp hung thú, càng là đỉnh cấp loài săn mồi, nhưng nó răng vẫn như cũ không phá nổi Tam Nhãn Ma Hoa phòng ngự, chỉ có thể lấy tự thân cái kia tính áp đảo lực lượng đi không ngừng tan xé, để cầu giải cứu chủ nhân của mình. Hắc Long công kích có hiệu quả, Tam Nhãn Ma Hoa bị đau, buông lỏng ra một mực quân lấy Hạ Vân đầu lưỡi, đem chính mình một bộ phân thân thể từ Hắc Long trong miệng tránh thoát sau, nhảy lên liền hướng Hắc Long cái cổ tát tới. Chương 312 chiến ma hoa, chương 312 chiến ma hoa. Tam Nhãn Ma Hoa phản kích rất nhanh, có thể bạo long thú Hắc Long phản ứng cũng không chậm. Tại Tam Nhãn Ma Hoa miệng đầy răng nanh, sắp cắn được Hắc Long cái cổ lúc, Hắc Long trực tiếp nguyên địa bắn lên, về sau lóe lên, quay người chính là một cái thần long bái vĩ. Chỉ một kích, Hắc Long đầu kia thật dài cái đuôi lớn, trực tiếp liền đem Tam Nhãn Ma Hoa rút ra xa hơn 10 thước, tại nó còn tại trên mặt đất quay cùng lúc, Hắc Long lập tức thừa thắng xông lên, mở ra nó cái kia tráng kiện hữu lực hai đầu chân sau, gào thét hướng Tam Nhãn Ma Hoa đuổi theo. Một bên Hạ Vân gặp có cơ hội để lợi dụng được, không nói hai lời nắm chặt trong tay đoàn đao, lập tức hướng còn tại trên bờ cắt quay cùng Tam Nhãn Ma Hoa chạy tới. Hắc Long trước một bước đến, tại Tam Nhãn Ma Hoa còn tại quay cùng lúc, trực tiếp mở cái miệng rộng cắn một cái vào, sau đó chính là liều mạng xé rách vung đẩy. Nhưng vô luận Hắc Long làm sao xé rách, nó chính là không phá nổi Tam Nhãn Ma Hoa trên thân tầng kia thật mỏng làn da, chỉ có một ít nhỏ xíu nước xương cùng cơ bắp vỡ tan đồng thanh từ Tam Nhãn Ma Hoa dưới làn da truyền ra. Bị đau, Tam Nhãn Ma Hoa lập tức há miệng phản kích, trực tiếp cắn một cái tại Hắc Long trên một cái chân trước. Ngay tại Hắc Long cùng Tam Nhãn Ma Hoa lâm vào chiến đấu lúc, Hạ Vân chạy đến, vừa đến phụ cận không nói hai lời, trực tiếp nắm chặt trong tay đoàn đao, liền hướng Tam Nhãn Ma Hoa trên thân mệt tới. Hạ Vân trong tay thanh này bạch hạt đưa đoàn đao, như ước nguyện của hắn, dễ như trở bàn tay phá vỡ Tam Nhãn Ma Hoa ra trên người, liền ngay cả dưới làn da thịt hết, cũng bị rạch ra thật dài một đường vết rách. Ngay tại Hạ Vân còn muốn không ngừng cố gắng lúc, chợt phát hiện Tam Nhãn Ma Hoa trên thân, cái kia đạo bị hắn dùng đoạn đao mở ra trên lỗ hổng, có một cốt như có như không hắc khí đang tràn ngập. Thấy cảnh này, Hạ Vân không khỏi nghĩ tới trước đó cùng Vu Công cùng đi trong núi rừng lịch lưỡi lúc hắn nói qua những lời kia, trong lòng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ lại những hắc khí này chính là bạch hạt pháp tắc chi lực. Đúng vào lúc này, Tam Nhãn Ma Hoa đột nhiên buông lỏng ra, cắn chặt Hắc Long chân trước, liều mạng dây rủa thân thể, muốn đem chính mình từ Hắc Long trong miệng giải thoát đi ra. Vừa mới thoát thân, Tam Nhãn Ma Hoa liền không chút do dự quay người hướng phía bờ sông nhảy vọt mà đi, muốn trốn về trong sông. Thấy thế, Hắc Long trực tiếp quay đầu cắn Tam Nhãn Ma Hoa một đầu chân sau, đem nó vung trở về bờ sông. Không đợi Tam Nhãn Ma Hoa rơi xuống đất, Hắc Long cấp tốc chạy tiến lên, trực tiếp dùng nó cái kia tráng kiện hữu lực chi sau, hung hăng giẫm đạp tại Tam Nhãn Ma Hoa trên thân. Ngay sau đó, Hắc Long liền cúi đầu, thuận Hạ Vân trước đó dùng đoạn đao vạch ra vết thương, bắt đầu cắn xé. Theo Hắc Long không ngừng cắn xé, Tam Nhãn Ma Hoa trên thân, nguyên bản bị Hạ Vân dùng đoạn đao vạch ra vết thương, trong nháy mắt vỡ ra đến, liền ngay cả trắng loãng thịt đế cũng trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Tại Hắc Long không ngừng cắn xé bên dưới, Tam Nhãn Ma Hoa vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thịt trên người cũng không ngừng bị Hắc Long nuốt vào. Một mực tại bên cạnh chuẩn bị bổ đao Hạ Vân, thấy cảnh này sau, trong nháy mắt tiến lòng, đem đoạn đao lần nữa nhét trở về chính mình giày da thú bên trong. Ngay tại Hạ Vân coi là hết thảy đã thành kết cục đã định lúc, biến cố đột nhiên phát sinh. Nguyên bản đã như đợi làm thịt cừu non Tam Nhãn Ma Hoa, không biết từ đâu tới lực lượng, thế mà từ Hắc Long dưới chân tránh thoát. Nhìn con mồi thế mà từ dưới chân mình tránh thoát, Hắc Long lập tức nổi giận gào thét một tiếng, trực tiếp xông lên tiến đến, cùng cái kia Tam Nhãn Ma Hoa vương bắt đầu chiến đấu. Nhìn xem chiến đấu cùng một chỗ Tam Nhãn Ma Hoa cùng Hắc Long, Hạ Vân đột nhiên phát hiện, Tam Nhãn Ma Hoa trong hai mắt ở giữa con mắt kia, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, trong bầu trời xa xăm, đột nhiên truyền đến vu công thanh âm. Hạ Vân, nhanh, ngăn cản cái kia Tam Nhãn Ma Hoa, nó muốn cưỡng ép tiến vào cấp 2. Nghe được vu công tiếng la, Hạ Vân không dám có bất kỳ do dự, lập tức từ chính mình giày ra thú bên trong, móc ra trước đó đã nhét vào đòn đao, hướng ngay tại chiến đấu Tam Nhãn Ma Hoa cùng Hắc Long phóng đi. Hạ Vân biết, hiện tại cái này Tam Nhãn Ma Hoa vẫn chỉ là nhất cấp ma thú, một khi nó thành công tấn cấp cấp 2, coi như mình cùng Hắc Long còn có vu công liên thủ, khả năng cũng không áp chế nổi nó. Bởi vậy, Hạ Vân vừa tới Hắc Long cùng Tam Nhãn Ma Hoa phụ cận, chỉ cần vừa có cơ hội, liền sẽ dùng trong tay đòn đao đi công kích nó. Trên mặt đất Hạ Vân không ngừng dùng đoạn đao phá hư Tam Nhãn Ma Hoa làng ra, cho Hắc Long chế tạo tiện lợi, đồng thời cũng sẽ tìm thời cơ công kích. Trên bầu trời vu công cũng không có nhàn rỗi, một bên lấy vu lực khôi phục Hắc Long thể lực, một bên lấy vu lực đi hạn chế Tam Nhãn Ma Hoa động tác. Hai người một thú, đối chiến ngay tại cưỡng ép tấn cấp nhị cấp man thú Tam Nhãn Ma Hoa, trong lúc nhất thời lại không thể đem sự nhanh chóng giải quyết. Mắt thấy tình hình chiến đấu đối với phe mình cực kỳ bất lợi, trên trời vu công trực tiếp đối với Hạ Vân hét lớn, cái này Tam Nhãn Ma Hoa là tại cưỡng ép tấn cấp, chỉ cần chúng ta kéo qua trong khoảng thời gian này, nó không chết cũng phải tàn. Nghe chút muốn kéo dài thời gian, Hạ Vân vừa định lên tiếng hỏi thăm, muốn kéo tới lúc nào lúc, trên trời vu công tiếp tục hô, nếu như chúng ta không đem nó kéo ở chỗ này, một khi nó thành công tấn cấp, mặc kệ là chúng ta hạ bộ lạc hay là bên kia bờ sông Thiên Tinh bộ lạc, chỉ cần tại trong bộ lạc người, đều sẽ trở thành nó sau khi tấn cấp thuốc bổ. Nghe được vu công nói nghiêm trọng như vậy, Hạ Vân nguyên bản có chút buông lỏng tâm thần, trong nháy mắt khẩn trương lên. Theo thời gian trôi qua, Hắc Long công kích, bởi vì thời gian dài chiến đấu, cũng biến thành mệt mỏi vô lực. Liên cả trên trời vu công cũng không thể may mắn thoát khỏi, từ trên thân thể của hắn tản ra vũ lực đã không giống lúc mới tới như vậy nồng nặng. Hạ Vân bên này, bởi vì thời gian dài tiến công, cũng là mệt thở hổn hển. Trái lại toàn thân làn da rách dưới ma hoa, ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, phản kích vẫn như cũ mạnh mà hữu lực. Trên bầu trời, sắc mặt trắng bệnh vu công, nhìn trên mặt đất, vẫn như cũ đau khổ trèo chống Hạ Vân cùng Hắc Long, hơi suy tư sau, hung ác nhận tâm trực tiếp hô, "Hạ Vân, ngươi trước trốn đến một bên, nghĩ biện pháp điều động trong cơ thể ngươi đồ đằng chi lực, đem nó toàn bộ rót vào người thanh kia đoạn đao bên trong. Trong lúc này, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn trở ma hoa công kích." Hạ Vân vừa định lên tiếng hỏi thăm, tại sao muốn làm như vậy? Liền nghe vu công hét lớn, nhanh lên. Bằng không, chờ ta thể nội vu lực hao hết, chẳng những chúng ta, liền ngay cả trong bộ lạc những người kia, đều phải chết nghe được vu công tiếng la sau. Hạ Vân giữ im lặng thoát ly chiến trường, quay người trốn đến bên bờ sông trong rừng cây, một bên ngưng tụ thể nội đồ đằng chi lực, một bên quan sát lấy bên bờ sông chiến trường. Nhìn thấy Hắc Long trên thân không ngừng tăng thêm vết thương, Hạ Vân trong lòng rất là hối hận, hắn lúc đó là có cơ hội, đem Tam Nhãn Ma Hoa đánh chết, kết quả một cái sơ sẩy, để tên kia lật ra cuộn. Theo thể nội đồ đằng chi lực bị Hạ Vân không ngừng chuyển vào đến đoàn đao, loại kia thân thể bị móc sạch cảm giác lần nữa bao phủ toàn thân của hắn. Ngay tại Hạ Vân sắp sủi lơ ngã xuống đất lúc, nơi xa đang cùng Ma Hoa chiến đấu vô công phát hiện tình huống bên này sau, trực tiếp lách mình đến bên cạnh hắn, từ trong tay hắn cầm qua đoàn đao, lập tức lần nữa trở về chiến trường, cũng trước tiên đem đoàn đao cắm vào Ma Hoa chán. Theo đoàn đao cắm vào, nguyên bản tinh thần phấn chấn Ma Hoa trong nháy mắt hề bại xuống tới. Chương 313 cộng sinh khế, chương 313 cộng sinh khế, mở to mệt mỏi hai mắt, Hạ Vân nhìn xem khí tức hề bại xuống Ma Hoa, yên tâm hôn mê bất tỉnh. Trái lại vu công cùng Hắc Long tại ma hoa khí tức bể bại một khắc này lập tức phát động công kích. Vu công lấy tự thân vũ lực liên lụy ở ma hoa không để cho nó rời đi, Hắc Long không ngừng cắn xé ma hoa thân thể, phá hư trong cơ thể nó, bởi vì tấn cấp sinh ra cường đại sinh cơ. Bá đạo nhất chính là bị vu công cắm vào ma hoa chán thanh kia đoạn đao, lấy nó làm trung tâm, trung quanh thịt rết ra hết, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cạn. Này lên kia xuống bên dưới, ma hoa thân thể cao lớn kia cuối cùng vẫn là ngã xuống. Theo sát ma hoa ngã xuống còn có Hắc Long. Thấy thế, vu công đội vàng từ trên người chính mình móc ra hai hạt bồi nguyên huyết đan cho nó cho ăn xuống. Xử lý xong Hắc Long, vu công liền đối với xa xa rừng cây hô, đến đây đi, nơi này đã an toàn. Vừa dứt lời, bên bờ sông trong rừng cây lập tức liền vang lên một trận lửa thưa run lẩy bẩy thanh âm. Ngay sau đó, mười mấy cái tay cầm dây ra chiến sĩ đi ra khỏi rừng cây sau liền hướng bên bờ sông đi đến. Tại vu công không ngừng phân phó âm thanh bên trong, những chiến sĩ này đem dây ra trói đến ma hoa cùng Hắc Long trên thân, kéo lấy bọn chúng hướng bộ lạc chậm rãi đi đi. Tại những chiến sĩ này kéo lấy bọn chúng lúc rời đi, vu công đi ra phía trước, đem trước cắm ở ma hoa chán đoạn đao rút ra, quay người hướng Hạ Vân té xỉu dưới cây, bước nhanh tới. Nhìn xem đổ vào dưới cây, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Hạ Vân, Vu Công thở dài, đem đoạn đao nhét vào trong tay của hắn. Ngay sau đó, Vu Công liền lấy tự thân còn sót lại vũ lực, thanh đoạn đao bên trong bị đồ đằng chi lực, cưỡng ép rút ra những cái kia sinh mệnh chi lực dẫn xuất, rót vào Hạ Vân thể nội. Theo những cái kia sinh mệnh chi lực rót vào, Hạ Vân nguyên bản gương mặt tái nhợt, rất nhanh liền trở nên lần nữa hồng nhuận, liền ngay cả thể nội cái kia đã hao hết đồ đằng chi lực, cũng tại sinh mệnh chi lực bổ sung bên dưới, bắt đầu chậm rãi sinh sôi. Đợi cho đoạn đao bên trong sinh mệnh chi lực toàn bộ rót vào Hạ Vân thể nội sau, hắn vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Thấy thế, Vu Công lập tức hướng phía hư không nơi xa hồ, Tiểu Bạch theo Vu Công la lên, một mực lơ lửng tại hư không nơi xa Sơn Dương Tiểu Bạch, lập tức vỗ cánh, hướng Vu Công vị trí, cực tốc bay đi. Các loại Sơn Dương Tiểu Bạch sau khi hạ xuống, Vu Công lập tức ôm hôn mê bất tỉnh Hạ Vân, nhảy lên dây cõng. Thời gian trôi qua từng ngày, trong bộ lạc mỗi ngày đều có người đến vây xem bị kéo về bộ lạc ma hoa thi thể, nhưng không có bất kỳ người nào nghĩ đến đi đem ma hoa thịt trên người mang về chính mình ăn hết. Ngày đó, ngoài thiên hà bên cạnh phát sinh hết thảy, đều bị kéo lấy thi thể trở về chiến sĩ, chuyển khắp toàn bộ lạc. Tất cả mọi người biết, vì đối phó cái này man thú, Vu Công cùng Hạ Vân, còn có cái kia bị Hạ Vân mang về bạo long thú, đến cùng phải trả giá như thế nào. Mở mắt ra, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Hạ Vân thanh âm khàn khàn, ngồi đối diện tại bên cạnh đống lửa Vu Công hỏi, ta lần này hôn mê mấy ngày? Nhìn xem thân thể vẫn còn có chút hư nhược Hạ Vân, Vu Công thuận miệng trả lời, hôm nay là ngày thứ tư. Hạ Vân nghe vậy, lẩm bẩm, bốn ngày, lâu như vậy. Hắc Long đâu, nó thế nào? Nghe được Hạ Vân tự nói âm thanh, Vu Công nói thẳng, Hắc Long bị thương rất nặng, nó hiện tại mỗi ngày đều phải dùng bồi nguyên huyết đan đến giữ mệnh. Hiện tại, nó có thể hay không sống sót, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Còn có một chút, ta vẫn nghĩ không thông. Theo lý thuyết, ngươi cùng Hắc Long đều là tứ cấp, đối mặt thân là nhất cấp man thú tam nhãn ma hoa, hẳn không phải là rất khó khăn à. Huống chi, ngươi còn có Bạch Hạt cho thanh tia đoạn đao tương trợ, tại sao lại để nó có cưỡng ép cơ hội lên trước? Đối mặt Vu Công hỏi thăm, Hạ Vân mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là đem ngày đó phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối đối với hắn lão nhân ra thuật lại một lần. Biết được chuyện đã xảy ra sau, Vu Công mặt đen lại nói, lần này, tuy nói chúng ta giết chết cái tia tam nhãn ma hoa, nhưng là bỏ ra quá đại giới, thực sự quá lớn. Nguyên bản có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, bởi vì ngươi nhất thời sơ sẩy, thế mà diễn biến đến cuối cùng loại trình độ kia. Nói lại nhiều, cũng không bằng tự mình kinh lịch một lần. Có lần này kinh lịch, hy vọng ngươi về sau đối mặt hung thú hoặc man thú lúc, có thể thật giải trí nhớ, đừng lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nếu không, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết tại ngươi sơ sẩy bên dưới. Đợi cho Vu Công răn dạy hoàn tất, Hạ Vi Sặc lập ngựa lên tiếng dò hỏi, cái kia Hắc Long đâu, ta làm như thế nào cứu nó? Nghe vậy, Vu Công hơi suy tư sau nói thẳng, hiện tại cái kia bạo long thú sinh mệnh hoàn toàn là dựa vào bồi nguyên huyết đan dược lực treo, một khi ngừng thuốc, nó sống không được 3 ngày. Hiện nay còn muốn cứu nó, trừ phi thay đổi nó huyết mạch. Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân vừa định lên tiếng hỏi thăm, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thay đổi biến Hắc Long huyết mạch, không ngờ trực tiếp bị Vu Công đưa tay ngắt lời nói, biện pháp tốt nhất chính là đem đồ đằng chi thụ đưa cho ngươi quả trứng kia, cắm vào đến Hắc Long thể nội, do nó đến thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Hắc Long huyết mạch. Nhưng biện pháp này cũng có cực lớn khuyết điểm. Tại đồ đằng chiến thú xuất thế một khắc này, Hắc Long sinh tử hoàn toàn ngay tại đồ đằng chiến thú một ý niệm. Các loại Vu Công sau khi nói xong, Hạ Vi Sặc lập ngựa lắc đầu nói, cái này khẳng định cũng được. Bất kể nói thế nào, Hắc Long lần này đối mặt man thú lúc, cũng giúp ta cùng ngài, ta không thể đem mạng của nó giao cho một cái vừa ra đời đồ đằng chiến thú trên thân. Ai biết, tiểu gia hỏa kia vừa ra đời sẽ có ý tưởng gì, ngài còn có những biện pháp khác sao? Nghe xong Hạ Vân lý do thoái thác sau, Vu Công cười nói, phản ứng của ngươi cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Biện pháp còn có một cái, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Nghe vậy, Hạ Vân bội nói, ngài ngược lại là mau nói a. Chỉ cần không quan tâm ta mệnh, biện pháp gì đều có thể. Nhìn vẻ mặt đội vàng Hạ Vân, Vu Công lập tức nói ra, còn lại biện pháp chính là để cho ngươi cùng Hắc Long thành lập cộng sinh khế. Cộng sinh khế một khi thành lập, liền không thể giải trừ. Một phương tử vong, một phương khác cũng sẽ chết đi. Đạo lý đồng dạng, một phương thực lực sau khi tăng lên, một phương khác thực lực cũng sẽ theo sát lấy tăng lên. Ngươi là tự động giác tỉnh giả, có thể tự nhiên mà vậy tấn cấp đến lục cấp. Nhưng lục cấp về sau, ngươi còn muốn tấn cấp lúc, cần thiết vật tư lại so với đồng cấp chiến sĩ nhiều gấp đôi trở lên. Hắc Long hiện tại cũng không lo ngại, ngươi tốt nhất ngẫm lại, đến cùng muốn hay không cùng nó thành lập cộng sinh khế. Không đợi Vu Công nói xong, Hạ Vân trực tiếp gật đầu nói, liền cộng sinh khế đi. Bất kể nói thế nào, Hắc Long tên kia nhìn thấy ta bị tam nhãn ma hoa tập kích sau, sẽ liều lĩnh xông lên cứu ta. Về phần về sau sự tình, sau này hay nói đi. Thực sự không được, ta tìm vị kia yêu yêu điện hạ muốn vật tư. Chương 314, cộng sinh khế thành. Chương 314, cộng sinh khế thành. Nghe Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công liền gật đầu nói, đã như vậy, cái kia chọn ngày không bằng đúng ngày, liền hôm nay đi. Ta hiện tại liền mang ngươi cùng Hắc Long đến phía sau núi đồ đằng chi thụ bên dưới, hoàn thành cộng sinh khế đi. Dù sao, các ngươi hoàn thành cộng sinh khế sau, cũng cần thích ứng một đoạn thời gian. Nói, Vu Công đứng dậy liền hướng bên ngoài sơn động bước nhanh tới, còn nằm ở trên giường Hạ Vân thấy thế, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, đứng dậy đuổi theo. Hạ Vân cùng Vu Công hai người, rất nhanh liền đến Hắc Long ở lại trong sơn động, nhìn xem trên người nó, cái kia lít nha lít nhít vết thương, không khỏi có chút động dung. Không đợi Hạ Vân nói cái gì, Vu Công phất tay trực tiếp lấy vũ lực, kéo lên Hắc Long tràn đầy vết thương thân thể, đến bên ngoài sơn động. Ngay tại Hạ Vân coi là Vu Công sẽ tìm người đến giúp đỡ lúc, lão nhân gia ông ta lại trực tiếp kéo lên Hắc Long, quay người hướng sau núi phương hướng đi đến. Thấy thế, Hạ Vân cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Tiến về hậu sơn đồ đằng chi địa trên đường, Hạ Vân cùng Vu Công đụng phải rất nhiều người, mỗi người nhìn thấy bọn hắn sau, đều sẽ tự giác tránh ra con đường phía trước. Không bao lâu, Vu Công cùng Hạ Vân hai người liền mang theo Hắc Long đến đồ đằng chi thụ bên dưới. Không đợi Hạ Vân hỏi thăm, muốn như thế nào mới có thể để cho hắn cùng Hắc Long hoàn thành cộng sinh khế, chỉ thấy Vu Công đem kéo lên Hắc Long phóng tới đồ đằng chi thụ bên dưới, trực tiếp miệng tụng ngũ ngữ. Nghe cái kia quen thuộc ngữ điệu, Hạ Vân biết, đợi lát nữa đồ đằng chi thụ bên dưới, phía trước mảnh kia không địa bên trên, vết nước kia sẽ xuất hiện. Hiện thực quả nhiên như Hạ Vân sở liệu, vết nước kia xuất hiện. Vu Công đi vào vết nước kia, cũng không có để Hạ Vân đi theo, hắn cũng chỉ có thể đứng tại đồ đằng chi thụ hạ đằng chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân một bên nhìn chằm chằm vết nước kia, một bên quay đầu nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích Hắc Long. Thời gian đảo mắt đã vượt qua gần nửa giờ, ngay tại Hạ Vân cảm giác có chút nhàm chán lúc, ngẩng đầu chỉ thấy Vu Công đã đi ra vết nước, tay cầm một cây trắng muốt như ngọc, gần dài nửa thước, hai đầu đều là gai nhọn xương chế phẩm hướng hắn đi tới. Đi vào Hạ Vân phụ cận, Vu Công giương lên trong tay nắm xương chế phẩm, đối với hắn nói ra, chờ chút, ta sẽ dùng nó đâm rách bàn tay của ngươi, cùng Hắc Long cái chán. Đến lúc đó, ngươi cùng Hắc Long tinh huyết trong cơ thể sẽ ở căn này nguyên thú thối cốt chế thành vũ khí bên trong hoàn thành dung hợp, lại trở về riêng phần mình thể nội. Sau đó, ngươi cùng Hắc Long chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không đợi Vu Công nói xong, Hạ Vân trực tiếp trả lời, ta đã nghĩ kỹ, ngài có thể độc thủ. Nói, Hạ Vân trực tiếp cầm qua Vu Công trong tay, cây kia đặc biệt vũ khí, lúc này hắn mới phát hiện, căn này do thú cốt chế thành đồ vật bên trên, tràn đầy lít nha lít nhít nhỏ bé vu văn. Không có chút gì do dự, Hạ Vân trực tiếp dùng vũ khí một đầu gai nhọn, đâm xuyên qua bàn tay của mình. Ngay tại hắn chuẩn bị nắm thứ này, đi đâm Hắc Long cái chắn lúc, Vu Công vất tay trực tiếp lấy vũ lực, đem Hắc Long dẫn dắt đi qua. Theo vũ khí một đầu khác đâm vào Hắc Long cái chán, Hạ Vân sắc lập ngựa phát hiện, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ đâm xuyên bàn tay của mình vũ khí trung sản sinh. Ngay sau đó, Hạ Vân cũng cảm giác chính mình huyết dịch cả người đang sôi trào, trong đó tinh hoa bộ phận từ thân thể từng cái bộ vị, chính hướng đâm xuyên bàn tay của mình vũ khí hội tụ. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến, căn này đặc biệt vũ khí có hay không tác dụng các lúc, ngẩng đầu chỉ thấy Hắc Long thân thể, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Lần này, nhưng làm Hạ Vân dọa cho phát sợ, đang lúc hắn chuẩn bị kêu gọi Vu Công lúc, bên tai lần nữa truyền đến Vu Công niệm tụng vu ngữ thanh âm. Theo Vu Công trong miệng vu ngữ âm thanh không ngừng vang lên, nguyên bản trắng muốt như ngọc vũ khí, trong nháy mắt bị huyết sắc lấp đầy. Cái kia nồng đậm huyết sắc vừa mới xuất hiện, Hạ Vân trong nháy mắt cảm giác cực độ suy yếu, ngay cả đứng cũng nhanh đứng không yên. Ngay tại Hạ Vân sắp ngã xuống thời khắc, sau lưng đồ đằng chi thụ đột nhiên thanh quang đại định, trực tiếp bao phủ hắn cùng Hắc Long. Vừa bị thanh quang bao phủ, Hạ Vân trên người loại kia cảm giác suy yếu trong nháy mắt biến mất, thân thể giống như bị ngâm vào suối nước nóng bên trong, toàn thân ấm áp, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Loại này ấm áp cảm giác thư thích cũng không có duy trì bao lâu liền biến mất, các loại Hạ Vân lại lúc mở mắt, liền thấy sắc mặt trắng bệnh Vu Công, cùng hình thể chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ Hắc Long. Thấy thế, Hạ Vân vội vàng đi đến Vu Công bên cạnh hỏi, ngài thế nào? Thân thể có nặng lắm không? Nghe vậy, Vu Công đưa tay nhẹ lay động, trả lời, ta cũng không lo ngại, chỉ là vu lực tiêu hao có chút nhiều thôi, đi về nghỉ hai ngày, liền có thể khôi phục lại, đi xem một chút Hắc Long đi. Dù sao, nó về sau còn muốn cùng ngươi thật lâu. Nghe được Vu Công nói như vậy, Hạ Vân lúc này mới quay đầu, quan sát tỉ mỉ lên, hình thể sinh ra biến hóa to lớn Hắc Long. Lúc này Hắc Long, trước đó vết thương toàn bộ biến mất, chiều cao chỉ còn lại 7 mét nhiều một chút, thân cao chỉ còn không đến 4 mét, liền ngay cả cái kia khoa trương đầu lâu, cũng so trước kia nhỏ rất nhiều. Hắc Long trên thân thay đổi lớn nhất, chính là nó cái kia nguyên bản đèn bên trong mang đỏ lần phiến, đã biến thành màu xanh đậm, nhưng quang trạch so trước kia càng thêm lập lòe. Hạ Vân tuyệt không hoài nghi, bây giờ Hắc Long trên người lần phiến, tuyệt đối so với nó trước đó càng cứng rắn hơn. Ngay tại Hạ Vân quan sát tỉ mỉ lúc, nguyên bản hôn mê không dậy nổi Hắc Long, trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhấc cô lô từ dưới đất nhảy dựng lên. Ta làm sao lại trở nên nhỏ như vậy? Ta không phải thụ thương sắp chết sao? Làm sao còn sống? Chẳng lẽ là mới nhận người chủ nhân kia đã cứu ta? Từng luồng mãnh liệt sóng ý thức tại Hạ Vân trong đầu không ngừng vang lên. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Hạ Vân trợn tròn mắt. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, bên cạnh Vu Công đột nhiên nói ra, không cần hoài nghi, tại cộng sinh khế ảnh hưởng dưới, Hắc Long hiện tại đăm chiêu suy nghĩ đều sẽ hiện ra tại trong đầu của ngươi, ngươi bây giờ có thể cùng nó tiến hành trên ý thức trao đổi. Nghe được Vu Công nói như vậy, Hạ Vân sắc lập ngựa hứng thú, bắt đầu thử dò xét. Hắc Long, vì cứu ngươi, ta và ngươi thành lập cộng sinh khế. Từ nay về sau, ta chết ngươi chết, ta sống ngươi sống. Đạo lý đồng dạng, ngươi nếu là chết, ta cũng không sống được. Về sau ngươi phải nghe lời, ta để cho ngươi làm gì, ngươi liền làm gì, biết không? Dùng ý thức cùng Hắc Long nói xong những ngày sau, Hạ Vân ngẩng đầu chỉ thấy gia hỏa này trực tiếp nhảy lên đến đây, rũa ra nó cái kia thật dài đầu lưỡi, trên người mình liếm tới liếm lui, một bên liếm một bên dùng ý thức nói ra, chủ nhân, ta đói. Ngươi mau để cho người cho ta làm điểm canh cá cùng thịt nướng đến một bên Vu Công, gặp một người một thú huyên náo quên cả trời đất, trực tiếp đối với hư không nơi xa hồ, tiểu Bạch theo Vu Công tiếng gọi ầm ĩ vang lên, Sơn Dương tiểu. Bạch rất nhanh liền bay tới, chở lão nhân già ông ta bay về phía bộ lạc. Hắc Long nhìn thấy Vu Công bị Sơn Dương tiểu Bạch mang theo bay đi sau, cũng không cam chịu yếu thế, lập tức điêu lên Hạ Vân trên người áo da thú, đem hắn bung ra trên lưng mình, mở ra hai đầu chân dài, nhanh như điện chớp chạy hướng về phía bộ lạc. Chương 315 hiến tế, chương 315 hiến tế, tuy nói Hắc Long là tứ cấp hung thú, chạy cũng rất nhanh, nhưng nó vẫn như cũ so biết bay tiểu Bạch chậm chút. Vừa tới bộ lạc quảng trường bên trên, Hắc Long nhìn qua đã đáp xuống Vu Công sơn động cửa ra vào tiểu Bạch, phát ra một tiếng mang theo không cam lòng gào thét. Một cái ngay cả hung thú cũng không tính dê, thế mà còn nhanh hơn ta. Hắc Long có chút không cam lòng thanh âm tại Hạ Vân trong lòng băng lên. Một trận phàn nàn, Hắc Long quay đầu liền thấy bị đặt ở trên quảng trường Tam Nhãn Ma Hoa thi thể, gia hỏa này trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp chạy đến trước mặt, liền chuẩn bị bắt đầu cắn xé. Còn không đợi Hắc Long răng nanh cắn được Tam Nhãn Ma Hoa trên thi thể, nơi xa sớm đã từ Sơn Dương Tiểu Bạch trên lưng nhảy xuống vô công, thấy cảnh này sau, liền hướng Hạ Vân hô, để nó đừng đi cắn, cái kia Tam Nhãn Ma Hoa trên người đại bộ phận sinh cơ sớm đã hao hết, thịt của nó coi như ăn, cũng mang không đến bao nhiêu năng lượng. Hiện nay, cái kia Tam Nhãn Ma Hoa trên thân có thể sử dụng chỉ có xương cốt, nhưng bất kể nói thế nào, nó cũng là man thú. Các loại mặc giáp bọn hắn đi săn sau khi trở về, ta muốn dẫn lấy Tam Nhãn Ma Hoa thi thể đi tế tự. Các loại vu công sau khi nói xong, Hạ Vân vội vàng trả lời, ngài yên tâm đi, ta sẽ không để cho Hắc Long đi phá hư Tam Nhãn Ma Hoa thi thể, cái này mang theo nó, đi phụ cận trên núi đánh mấy cái hung thú, cho nó nướng ăn nói đi. Hạ Vân vội vàng đối với Hắc Long dùng ý thức ra lệnh, đi nhanh lên, đừng đánh cái này Tam Nhãn Ma Hoa chủ ý, đi bộ lạc đối diện trong núi rừng, bắt mấy con hung thú, ta cho ngươi nướng ăn. Nghe chút có thịt nướng có thể ăn, Hắc Long gào trầm thấp một tiếng, chờ đi Hạ Vân, liền hướng bộ lạc đối diện trên sườn núi chạy tới. Cùng Hạ Vân thành lập cộng sinh kế sau, Hắc Long tốc độ đề cao không ít, rất nhanh liền rời đi bộ lạc phạm vi, đến hung thú ẩn hiện địa phương. Vì tiết kiệm thời gian, Hạ Vân để Hắc Long chính mình đi đi săn, hắn phụ trách thu thập tuổi nhóm lửa. Hắc Long hiệu suất rất cao, không đợi Hạ Vân đem hỏa sinh đứng lên, nó liền điêu trở về một cái lục nha dạ trư, đem con mồi ném, lại lần nữa biến mất tại trong núi rừng. Ánh chiều tà bên dưới, một khối núi đá bên cạnh, thả hơn 10 cái đã nướng xong hung thú thi thể. Hạ Vân chọn lấy một cái đã nướng xong chân thú, mặt khác đều cho Hắc Long. Một người một thú, một bên nhìn xem trời chiều, vừa ăn nướng xong thịt thú vật. Loại này cuộc sống tốt đẹp, một mực qua 6 ngày, xa xuất thú săn thủ lĩnh Mặc Giác bọn người, cũng mang theo con mồi trở về. Ngay tại thủ lĩnh Mặc Giác bọn người, mang theo con mồi trở về trưa hôm đó, vừa mới tiến bộ lạc, bọn hắn liền thấy, bị đặt ở trên quảng trường cái kia Tam Nhãn Ma Hoa thi thể. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, ra ngoài đi săn các chiến sĩ, cũng biết chuyện từ đầu đến cuối. Tối hôm đó, các loại Hạ Vân mang theo Hắc Long, tại bộ lạc phía ngoài trong núi rừng ăn uống no đủ, trở lại bộ lạc sau, liền thấy đang bận xử lý hung thú thi thể chiến sĩ cùng với các người. Không đợi Hạ Vân tiến lên hỗ trợ, trong đám người Lôi Long gặp hắn cơi Hắc Long sau khi trở về, vội vàng chạy lên đến đây, đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra: "Hạ Vân, không nghĩ tới ngươi cùng Vu Công còn có Hắc Long liên thủ, thế mà giết chết ngay tại tấn cấp Tam Nhãn Ma Hoa. Cái kia, ta lần này đi săn lúc, ngoài ý muốn tìm được, năm ngoái cuối mùa hè săn bắn lúc, cái kia đuổi theo ta A Phụ Vọng Nguyệt Tê hang ổ." Nghe vậy, không đợi Lôi Long nói xong, Hạ Vân vội vàng khoát tay cự tuyệt nói: "Vọng Nguyệt Tê thế nhưng là ngũ cấp hung thú, ngươi xác định chúng ta có thể đối phó được?" Nghe Hạ Vân nói như vậy, Lôi Long đội vàng giải thích nói: "Vọng Nguyệt Tê tuy nói là ngũ cấp hung thú, có thể lực công kích của nó cũng không thế nào. Đừng nói ngươi bây giờ đã là tứ cấp chiến sĩ, liền xem như ta hiện tại gặp được nó, đều có thể chạy trốn được. Đến lúc đó, để Hắc Long ở phía trước kiềm chế một chút, ta cùng ta A Phụ A Mẫu còn có ngươi, bốn người cùng tiến lên, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cầm xuống nó." Không đợi Lôi Long nói xong, trong đám người, ngay tại xử lý hung thú thi thể thủ lĩnh Mặc Giác, đột nhiên phát hiện nhà mình tiểu nhi tử không thấy, trực tiếp hô lớn: "Lôi Long, ngươi chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian trở về hỗ trợ." Nghe được nhà mình A Phụ kêu gọi, Lôi Long đội vàng mở miệng đáp lại nói: "Ta cái này tới." Các loại Lôi Long rời đi, Hạ Vân để Hắc Long về trước đi, chính hắn trở về cầm đem cốt đao, liền đến trên quảng trường đi hỗ trợ. Hạ bộ lạc đám người, một mực bận rộn đến trăng lên giữa trời lúc, mới đưa thủ lĩnh Mặc Giác bọn người, lần này mang về con mồi toàn bộ xử lý hoàn tất. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, thủ lĩnh Mặc Giác tiếng kèn, ngay tại trên quảng trường vang lên. Nghe được tiếng kèn, Hạ Vân liền biết, Vu Công nói tới tế tự muốn bắt đầu. Lần này tế tự khác biệt dĩ vãng, là như thế. Tại Vu Công dẫn đầu xuống, đám người dơ lên Tam Nhãn Ma Hoa thi thể, đến đồ đằng chi thụ bên dưới. Đem Tam Nhãn Ma Hoa thi thể phóng tới đồ đằng chi thụ bên dưới, những người khác lui sang một bên, chỉ lưu Vu Công tại nguyên chỗ, ngâm tụng không giống ngày xưa Vu ngữ. Theo Vu Công trong miệng Vu ngữ âm điệu không ngừng cất cao, nguyên bản quấn quanh ở đồ đằng chi thụ bên trên sợi đằng, toàn bộ lạc bên dưới, đem cuối cùng cắm vào Tam Nhãn Ma Hoa trong thi thể. Những sợi đằng kia vừa mới cắm vào, Tam Diệp Ma Hoa thi thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cạn, cho đến khô quắt phong hóa, chỉ có khung xương lưu tại nguyên địa. Đợi đến những sợi đằng kia lần nữa trở lại đồ đằng chi thụ bên trên, đám người lập tức phát hiện, tại trong trí nhớ của bọn hắn, chưa bao giờ dài cao đồ đằng chi thụ, thế mà cao lớn một chút. Loại này chưa bao giờ có cảnh tượng, nhìn hạ bộ lạc đám người trợn mắt hốt mồm, không đợi đám người lấy lại tinh thần, đồ đằng chi thụ dưới Vu Công chợt giải thích nói: "Mọi người không cần kinh ngạc, đây là hiến tế Tam Nhãn mài con đít sau hiện tượng bình thường. Đi, mọi người đi về trước đi." Hạ Vân cùng Mặc Giác lưu một chút. Đợi cho tất cả mọi người sau khi rời đi, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Vu Công hỏi: "Ngài vì cái gì muốn để ta cùng Hạ Vân lưu lại?" Nghe vậy, Vu Công chỉ vào Tam Nhãn Ma Hoa khung xương giải thích nói: "Tuy nói Tam Nhãn Ma Hoa trên khung xương ẩn chứa một chút năng lượng đặc thù, đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng nó dù sao cũng là man thú, vẫn có một ít mặt khác tác dụng." Các loại Vu Công sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác có chút không hiểu hỏi: "Bộ khung xương kia còn có tác dụng gì?" Nghe thấy lời ấy, Vu Công vừa cười vừa nói: "Có chỗ lợi gì, ta chỗ này liền không giải thích, ngươi đem nó mang về mài thành phấn, mỗi ngày phục dụng một chút, thời gian dài ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nhưng có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Tam Nhãn Ma Hoa bộ xương chỉ có thể do ngươi, Lôi Long, Ly Hổ cùng Hạ Vân bốn người phục dụng, những người khác đụng cũng không thể đụng. nói đi, Vu Công căn bản không để ý tới, lưu tại nguyên địa thủ lĩnh Mài Mặc Giác cùng Hạ Vân hai người, trực tiếp đối với hư không nơi xa kêu gọi nói Tiểu Bạch đợi đến Vu Công cưỡi sơn dương Tiểu Bạch bay xa sau, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Hạ Vân hai người nhìn nhau, giữ im lặng đi đến Tam Nhãn Ma Hoa khung xương bên cạnh, bắt đầu phá giải. Chương 316 bộ xương công hiệu, chương 316 bộ xương công hiệu ngay tại Tam Nhãn Ma Hoa khung xương, sắp dỡ sạch thành lúc, thủ lĩnh Mặc Giác thuận miệng hỏi một câu, "Hạ Vân, khung xương này lấy về mài thành bộ xương, một lần nên ăn bao nhiêu?" Nghe vậy, Hạ Vân lắc đầu nói, "Không biết, Vu Công lão nhân gia ông ta không cùng ta nói. Nếu không, chờ chút chúng ta đem khung xương cầm trở lại, ta lại đi hỏi một chút cũng chỉ có thể là như vậy." Thủ lĩnh Mặc Giác giận dữ nói. Sau đó, hai người lại là một phen thương nghị, quyết định cuối cùng Tam Nhãn Ma Hoa khung xương, để thủ lĩnh Mặc Giác cũng trở về. Hạ Vân đi trước một bước, đi về hỏi một chút Vu Công lão nhân gia ông ta, bộ xương một lần nên ăn bao nhiêu. Các loại Hạ Vân trở lại bộ lạc sau, chợt phát hiện Vu Công lão nhân gia ông ta thế mà không thấy. Hỏi tuần tra chiến sĩ, Hạ Vân thế mới biết, Vu Công từ phía sau núi sau khi trở về, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp cưỡi sơn dương tiểu bạch, không biết bay đi chỗ nào. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể về trước chính mình sơn động, đi chuẩn bị hắc long ban đêm muốn uống canh cá. Thời gian thoáng qua đã đến lúc chạm vào tối, ngay tại Hạ Vân vội vàng cho đáy nổi thêm lửa lúc, ngẫu nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lôi Long cưỡi buồn buồn la lên hướng hắn phương hướng này chạy tới. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Hạ Vân, ta phụ cho ngươi đi chỗ của hắn một chuyến. Nhanh lên, nghe được Lôi Long tiếng gọi ở mỹ, Hạ Vân chỉ có thể trước đem trong tay củi buông xuống, đứng dậy đi theo hắn, hướng thủ lĩnh Mặc Giác sơn động chạy tới. Các loại Hạ Vân đến sau, chỉ thấy Lôi Long người một nhà đã ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, cái bàn ở giữa để đó một cái chậu gỗ, trong chậu gỗ chứa tràn đầy một chậu bột màu trắng. Không chờ Hạ Vân lên tiếng hỏi thăm, thủ lĩnh Mặc Giác nói thẳng, đừng xem, đây chính là Tam Nhãn Ma Hoa xương, mài thành bộ xương. Ngươi hỏi Vu Công sao? Chúng ta mỗi lần nên ăn bao nhiêu? Nghe đến đó, Hạ Vân hơi có vẻ cười cười xấu hổ, mang theo ấy náy giọng điệu trả lời, ta trở về thời điểm, Vu Công lão nhân gia ông ta đã cười sơn dương tiểu bạch rời đi. Nếu không, ta ăn trước điểm thử nhìn một chút nói. Hạ Vân liền đem tay rời khỏi được lấy bột xương chậu gỗ, coi chừng dùng ngón tay bóp không nhiều một chút bột xương. Hạ Vân vừa nuốt vào, cũng cảm giác nghẹn đến hoảng, vội vàng hướng ngay tại theo dõi hắn Lôi Long khua tay nói, nước, cho ta đến lướt nước. Nghe chút Hạ Vân muốn nước, Lôi Long vội vàng từ cạnh bàn đá trên ghế nhảy lên, tiện tay cầm một cái kim đoạn, liền hướng bên ngoài sơn động chạy tới. Không đến ba cái hô hấp, Lôi Long liền bưng tràn đầy một bát nước, đưa cho Hạ Vân. Có nước gia trì, Hạ Vân trong miệng những xương kia phấn, rất nhanh liền bị cọ rửa tiến vào trong bụng của hắn, vừa định lại làm điểm bổ xương ăn, trong bụng đột nhiên liền dâng lên một loại ấm áp cảm giác. Loại này ấm áp cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, ngay tại Hạ Vân ngây người thời khắc, một bên Lôi Long đội vàng dò hỏi, thế nào, cái gì cảm giác? Nghe vậy, Hạ Vân đem trong tay cái chén không, đưa cho Lôi Long nói không có khác cảm giác, chỉ là cảm giác trong bụng nóng hầm hập, thật thoải mái. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, Lôi Long tiếp nhận cái chén không sau, lại đi bên ngoài sơn động bưng một bát nước tiến đến, sau đó liền từ trên bàn trong chậu gỗ, nắm lên một thanh bổ xương trực tiếp vung tiến vào trong bát. Đợi cho tất cả bộ xương toàn bộ tan vào trong nước, Lôi Long không nói hai lời, trực tiếp bưng lên liền toàn bộ tràn vào trong miệng. Lôi Long cái này hào sảng bộ dáng, giữ vững không đến hai cái hô hấp, liền kêu thảm nói năng quá, ta cảm giác bụng muốn quen tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, Lôi Long trên thân trần trụi ở bên ngoài làn da cấp tốc biến đỏ, hắn A phụ thủ lĩnh Mặc Giác thấy thế, trực tiếp đem hắn nâng lên, nhanh chóng chạy đến trong bộ lạc trên quảng trường, đem hắn ném vào trong giếng. Lôi Long vừa bị ném vào trong nước, mặt nước liền bốc hơi lên trận trận sương mù, mà chính hắn cũng theo sát lấy hôn mê bất tỉnh. Vì phòng ngừa Lôi Long ngâm nước, theo sát mà đến Hạ Vân, lập tức từ hông bên trên cởi xuống, một mực mang ở trên người dây ra, vội vàng làm một cái dây buộc, liền hướng trên mặt nước Lôi Long bộ đi. Đem Lôi Long đầu mang ra mặt nước sau, Hạ Vân lập tức tại bên cạnh giếng trên mặt có gỗ, đem dây ra buộc tốt. Làm xong đây hết thảy, Hạ Vân lúc này mới nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác nói ra, Lôi Long bộ dáng bây giờ ngài cũng nhìn thấy, Tam Nhãn Ma Hoa bộ xương còn muốn hay không phục dụng, chính ngài quyết định đi. Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác cũng không nói cái gì, trực tiếp nhảy xuống trong giếng, bắt đầu kiểm tra lên Lôi Long thân thể. Theo thời gian trôi qua, thủ lĩnh Mặc Giác một phen kiểm tra, phát hiện nhà mình tiểu nhi tử cũng không lo ngại sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đối lấy bên cạnh giếng Hạ Vân hô, Lôi Long cũng không lo ngại, ngươi đi về trước đi, ta lưu tại nơi này chiếu cố hắn. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể đứng dậy rời đi, hắn đến nhanh đi về, đem hắc long buổi tối hôm nay muốn ăn đồ ăn cùng canh cá chuẩn bị kỹ càng. Trở lại chính mình cửa sân động, Hạ Vân nhìn qua trong nồi canh cá, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, đang muốn cho hắc long đưa qua, liền nghe đến trận trận tiếng nói chuyện từ hắc long chỗ ở sơn động truyền đến. Đến, ăn nhiều một chút, đây chính là ta hôm nay cố ý tại bộ lạc bên ngoài bắt một cái sơn trư. Có thể nộn sơn trư đồ chơi kia có cái gì tốt ăn, đến, ăn ta mang tới tránh hết ra, để hắc long ăn ta mang tới căn này vân chi thảo, đây chính là ta tại một đầu cự mãng cửa hàng phụ cận tìm tới. Nghe những này tạp nhạp tiếng cãi vã, Hạ Vân biết đó là đi săn trở về những chiến sĩ kia, ngay tại tranh đoạt lấy cho hắc long cho ăn, cũng may lần sau đi săn lúc Hắc Long có thể giúp bọn hắn nhiều chuẩn bị con mồi. Nghĩ đến Hắc Long ăn hết không uống cũng không được, Hạ Vân trực tiếp bưng lên còn có dư ôn nồi lớn, đứng dậy liền hướng Hắc Long sơn động đi đến. Đến lúc đó thuận cửa hang xem xét, Hạ Vân có chút mắt trợn tròn. Lúc này Hắc Long bên cạnh bu đầy người, người đưa một miếng ăn, hắn đưa một bình uống, mọi người loay hoay quên cả trời đất. Gặp Hắc Long không thiếu uống đồ vật, Hạ Vân chỉ có thể ôm nồi lớn, lần nữa trở lại chính mình cửa hang, dùng bát cho mình đới thêm một chén nữa. Hắc Long bên kia, một mực làm ầm ĩ đến vào đêm lúc, mới lấy ngừng. Đợi cho đám người sau khi rời đi, Hạ Vân đi xem bên dưới, Hắc Long tên kia ăn bụng tròn vo, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, thấy mình chủ nhân đến rồi, chỉ là nâng lên đầu không tình nguyện hừ một tiếng, lại lần nữa nằm sát xuống đất. Thấy thế, Hạ Vân chỉ có thể quay người rời đi. Ngày kế tiếp, lúc tờ mờ sáng, Hạ Vân đang ngủ say đâu, hắn cửa đá liền bị người một quyền đánh nát, người đến chính là Lôi Long. Bị cưỡng ép làm tỉnh lại Hạ Vân rất tức giận, nhìn vẻ mặt đắc ý Lôi Long, nghiêm nghị hỏi, vừa sáng sớm, ngươi nổi điên làm gì? Chịu mắng Lôi Long cũng không tức giận, đem chính mình thân trên áo da thú cởi một cái, liền tú đứng lên bên trên cơ bắp. Lôi Long cái này cởi quần áo cử động, cả kinh Hạ Vân trong nháy mắt thanh tỉnh, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, liền nghe hắn một mặt đắc ý nói, xem thật kỹ một chút, ta hiện tại đã là cấp 3 trùng kỳ chiến sĩ, cái kia tam nhãn ma hoa bộ xương, quả thật dùng tốt.